Chương 152, không nghĩ tới ngươi chơi đến như thế dạ a. Chương 152, không nghĩ tới ngươi chơi đến như thế dạ a. Trường Linh Cung. Tô Lăng Y Lìa đi theo tổng quản thái giám Ngụy Đức, một đường đi vào Liễu Cẩm Khê bên ngoài tầm cung đầu. Dẫn đường Ngụy Đức không người nói, cô đương, thái hậu ngay tại bên trong, lão nô xin được cáo lui trước. Tô Lăng Y Lìa gật gật đầu. Đè xuống trong lòng đối với trong cung dị thường này linh khí nồng nặc nghi hoặc, đưa tay đẩy ra cửa điện. Trong tầm cung, Liễu Cẩm Khê chính bên cạnh ngồi tại trên giường êm, cho nữ nhi trong ngực tiểu Huyền Liễu cho bú. Tiểu nha đầu này sức lực không nhỏ, mút cho nàng từng đợt có rút đau đớn. Vừa rồi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nàng lúc đầu ngừng suy nghĩ bên dưới. Nghĩ lại, không nên người tiến bảo, bên ngoài những cung nữ thái giám kia căn bản sẽ không bỏ vào đến. Dứt khoát không ngừng, chỉ là dương mắt hướng cửa ra vào nhìn lại. Trùng hợp, một bóng người vòng qua bình phong đi đến. Hai người ánh mắt đối đầu. Không khí phảng phất đọc lại. Tô Lăng Y thì con mắt trừng đến căng tròn. Chân mắt há hốc mồm mà nhìn xem hở ngực lộ sữa, chính cho hải tử cho bú khuê trùng mật hữu. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Đã lâu không gặp, A Khê ngay cả hải tử đều sinh rồi. Chờ chút, Lao hoàng đế không phải sớm băng hà sao? Đứa nhỏ này ở đâu ra? Ai? Lao hoàng đế tái rồi. T. Tô Lăng Y thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cứ thế tại nguyên chỗ, một chữ đều nghẹn không ra. Ngồi tại trên giường Liễu Cẩm Khê, tại ngắn ngủi ngu ngơ sau, ngược lại là trước kịp phản ứng. Trong lòng toát ra một tia kinh hỉ. Có thể nghĩ đến đây nữ nhân không từ mà biệt, điểm này hỉ khí lại bị ép xuống. Trên mặt nàng nhàn nhạt, ngữ khí cũng nghe không ra cái gì gợn sóng, đây không phải Tô cô nương à? Nghĩ như thế nào nhìn bản cung tới. Tô Lăng Y thì khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian giải thích, "A Khê, năm đó sự tình ra có nguyên nhân, ta không nói, cũng là vì ngươi tốt." Nghe nàng nói như vậy, Liễu Cẩm Khê sắc mặt hơi chậm, chỉ bên cạnh Têu Đôn, "Ngồi đi. Ngươi bộ dáng này chuyện gì xảy ra? Bị thương có nặng hay không?" Tô Lăng Y thì lắc đầu, "Ta không sao." Nàng ánh mắt nhịn không được lại trôi hướng cái kia nhắm mắt dùng sức bú sữa mẹ đoàn nhỏ con. Thanh âm đè thấp, ngược lại là ngươi đứa nhỏ này, tình huống như thế nào? Liễu Cẩm Khê thần thái lười biếng, không để ý địa đạo, "Như ngươi thấy, đây là ta cùng bệ hạ nữ nhi." Tô Lăng Y Điệp ngắn ngủi một câu, trực tiếp đem Tô Lăng Y Điệp CV làm nó đi. Nàng ngơ ngác, ngu ngơ hỏi, "Cái nào bệ hạ?" Liễu Cẩm Khê khép cười một tiếng, đôi mắt trao lên, "Đại ung, chẳng lẽ còn có vị thứ hai bệ hạ?" Tô Lăng Y Điệp, "Tỷ muội, ta biết chỉ có một vị bệ hạ, nhưng không nghĩ tới ngươi chơi đến như thế ra a." Lão hoàng đế mới đi bao lâu, ngươi liền cho hắn nhi tử sinh cái nữa nhi. Tô Lăng Y Lìa trầm mặc. Lúc đầu cảm thấy tu hành giới đã đủ mở ra, hiện tại xem ra, hay là chính mình kiến thức quá ít. Liễu Cẩm Khê xem xét nàng biểu tình kia liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Tức giận nói bổ sung, ngươi muốn đi nơi nào? Bệ hạ cùng lão hoàng đế không có liên hệ máu mủ. Tô Lăng Y Lìa nghe vậy, con mắt trừng đến tròn hơn. Ngươi nói là lão hoàng đế bị phi tử đội nón xanh, ai to gan như vậy? Chẳng lẽ là Tĩnh Vương? Nàng lúc rời đi, trong triều có quyền thế nhất thân vương chính là Tĩnh Vương. Liễu Cẩm Khê không nói trắng Tô Lăng Y Lìa một chút, thật sự là một chút sức tưởng tượng đều không có. Nàng hư nhẹ một tiếng, Tĩnh Vương lão gia hỏa kia sớm mắt ấu. Tô Lăng Y Lìa, thế là Liễu Cẩm Khê đem tiền căn hậu quả hơi điểm tô cho đẹp một chút, giảng cho nhà mình khuê mật nghe. Tỷ như Triệu Hằng đối với nàng vừa thấy đã yêu, triển khai mãnh liệt truy cầu, nàng mới cố mà làm đáp ứng. Tô Lăng Y Lìa nghe xong, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả vết thương đều không cảm thấy đau. Nội dung cốt truyện này đơn giản so trên thị trường điều kỳ quái nhất thoại bản còn muốn đặc sắc cả. Nàng ánh mắt phức tạp mắt nhìn Liễu Cẩm Khê trong ngực ăn đến chính hương nữ nhi, ngữ khí khô cằn, ta giống như tới không phải lúc cá ngươi trước cho bú đi, ta. Liễu Cẩm Khê chợt cười cười, ánh mắt ý vị thâm trường, nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi tới được chính là thời điểm. Tô Lăng Y Lìa mặt lộ không hiểu, nhưng Liễu Cẩm Khê đã tự nhiên rời đi chỗ khác chủ đề. Hai cái xa cách từ lâu trùng phùng quê mật, rốt cục dứt bỏ những cái kia chấn kinh cùng nghi vấn, thoải mái hàn huyên. Hôm sau, văn hóa điện, trong điện sáng sủa sạch sẽ, tràn ngập nhàn nhạt linh thảo thanh hương. Một tòa tạo hình phong cách cổ xưa hiện ra ôn nhuận quang trạch đan lô đặt trong điện. Tống Thu Quỷ một bộ thanh lịch cung trang, thần sắc chuyên chú bên trong mang theo vài phần vi nhân sư biểu nghiêm nghị, đứng ở đan lô chi bên cạnh. Hôm nay là nàng nhập học truyền nghề ngày đầu tiên. Cân nhắc đến nàng trước mắt quý phi kiêm chức Tử Dương cung đệ tử song trọng thân phận, Triệu Hằng suy nghĩ liên tục, quyết định để nàng trước chuyên trách dạy bảo hậu cung chư vị phi tần. Thế là hôm nay trình diện học sinh đều là nhà mình tỷ muội, Huyền Nhi, Mạnh Tử Nôn, Thần Giao, Liễu Cẩm Khê, Thủy Nhi, Triệu Diệu Ninh cùng vừa mới hậu sản khôi phục không lâu Lý Tỉnh, Giang Minh Nguyệt cùng Triệu Sơ Ảnh tới gần sinh kỳ, hành động bất tiện, cho nên vắng mặt. Giang Ánh Nguyệt còn không biết làm sao đối mặt Tống Thu Quỷ, dứt khoát không đến. Về phần văn nhân vô song, nàng có khác sự việc cần giải quyết tại thân. Dựa theo Triệu Hàng an bài, nàng phải đi gieo rắc chút tỉ mỉ bệnh tin tức ngầm từ mênh mông trong tán tu lừa dối một số người tài. Nguyên bản, hắn là muốn cho Tống Thu Quỷ vì hoàng gia thư viện bồi dưỡng một nhóm đan đạo giáo viên. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, cảm thấy đường này tạm thời không thông. Phi tần bọn họ không có khả năng cùng ngoại nhân cùng đường nghe giảng bài. Bởi vậy, Triệu Hàng chuyển biến mạch suy nghĩ, để Tống Thu Quỷ trước phụ trách sau khi tăng lên cung chỉnh thể đan đạo tố dưỡng cùng tự cấp năng lực. Về phần hoàng gia thư viện đan đạo chương trình học giáo viên lỗ hổng, trong lòng của hắn đã có thích hợp hơn nhân viên gương mẫu nhân tuyển. Tự nhiên là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn mây đan sinh. Cùng lúc đó, rời xa đại ung minh mông trên hải vực, nơi nào đó yên lặng đảo nhỏ, đảo tâm một chỗ bị trận pháp ngăn cách trong nham động. Chu Vân Thâm thần sắc nghiêm trọng, hai tay như xuyên hoa hồ điệp đánh ra liên tiếp phức tạp pháp quyết. điểm điểm linh quang chui vào trước mặt một bộ đứng thẳng bất động xám trắng trong thi thể. Hắn thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên lần này thao tác có chút hao tâm tổn sức. Một lát sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu ngón tay bước ra một giọt tận chứa khí tức thần hồn tinh huyết, nhẹ nhàng bắn vào cường thi kia mi tâm. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chỉ bảo, mượn nhờ bí pháp cẩn thận cảm giác từ cương thi kia còn sót lại ấn ký bên trong bóc ra mơ hồ tin tức. Không bao lâu, Chu Vân Thâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghẹn ngào thấp giọng hô, quả thật có quan hệ. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang rơi vào ngoài động, An Cảnh Hiên cất bước đi vào. Gặp Chu Vân Thâm thần thái như thế, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, như thế nào? Có thể nhô ra đến tận cùng, là có hay không cùng Nhân Hoàng đạo thống có quan hệ? Chu Vân Thâm hít sâu một hơi, nói lời kinh người, căn cứ bí pháp ngược dòng tìm hiểu nó lưu lại bản nguyên khí tức cùng nhân quả bộ cương thi này, cùng ta Hoàng đạo thống tồn tại một loại nào đó cấp độ sâu liên quan. An Cảnh Hiên nghe vậy sững sờ, biểu hiện trên mặt lập tức có chút đặc sắc. Hắn cảm giác Tà Hoàng đạo thống kính ngập nát. Cái kia quái thượng cổ phong vân, làm cho tiên thần kiên kỵ đạo thống. Nó truyền thừa manh mối lại rơi vào một bộ cương thi trên thân. Phong cách vẽ này có phải hay không có chút quá tại độc đáo? Trầm mặc tại trong nham động lan tràn một lát, An Cảnh Hiên nuốt nuốt mi tâm, nhớ tới một chuyện khác, nói đến, trước đó vài ngày Tử Dương cung Bách Lý Trường không thân phó trong Minh tổng đàn, bẩm báo nói nó hạt cảnh nội hư hư thực thực có Tà Hoàng truyền nhân hiện thân. Nhưng trong Minh phản ứng lại có chút bình thản, chỉ nói tương tự tin tức năm gần đây lúc đó có nghe thấy, không cần quá kinh hoàng. Chỉ cần các tông giữ nghiêm hạt cảnh, tự tra tự củ, không được tự loạn trật cướp. Chu Vân Thâm cao mày, lúc đó có nghe thấy. Vì sao ta chưa từng nghe qua loại này tin tức rộng khắp lưu truyền? An Cảnh Hiên khỏe miệng bứt lên một vòng giọng niệm ai, cái này còn phải hỏi. Tin tức hiển nhiên bị cố ý phong tỏa. Lần này Bách Lý Trường không chọc ra đến, ép không được đoán chừng. Theo ta thấy, chỉ sợ trong Minh một ít người quyền cao chức trọng, chính mình liền cùng cái này Tà Hoàng đạo thống có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Thậm chí đã vụng trộm được chút chỗ tốt cũng chưa biết chừng. Chu Vân Thâm sắc mặt biến đổi, cuối cùng không xác định nói nhỏ, không đến mức đi. Nếu thật như vậy, vậy cái này nước, không khỏi cũng quá ô uế. Hừ, cầu đạo trên đường, có mấy cái sạch sẽ. An Cảnh Hiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên suy đoán nói, ngươi nói, Bách Lý Trường không có thể hay không vừa ăn cướp vừa la làng. Chu Vân Thâm là người, ngươi nói là, bọn hắn Tử Dương cung thu được Tà Hoàng đạo thống, cố ý thả ra tin tức giả nghe nhìn lẫn lộn. Bản tọa cảm thấy khả năng cực lớn. An Cảnh Hiên một bộ không tin bất luận người nào biểu lộ. Chu Vân Thâm im lặng. Cảm giác đầu ông. Này làm sao cảm giác càng ngày càng loạn. Sau một lúc lâu, An Cảnh Hiên hỏi, ngươi chuẩn bị lại đi Tử Dương cung hạt cảnh điều tra một phen sao? Chu Vân Thâm khẽ lắc đầu, mặc dù ta có ý nghĩ này, nhưng trước mắt bọn hắn chính là cảnh giới thời điểm, vẫn là chờ một chút đi. An Cảnh Hiên khẽ bước cằm, ánh mắt không thể phỏng đoán, không biết suy nghĩ cái gì để cử chuyện hot, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đồ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 153, nghiên cứu học vấn, Tống Thu Quỷ có thai. Chương 153, nghiên cứu học vấn, Tống Thu Quỷ có thai ngày thứ hai. Đại ung. Trong hoàng cung, các phi tử sau khi tan học, Triệu Hằng đi tới Vĩnh Thọ cung. Thái phi, hai ngày này giảng bài nghiên cứu, quả thực vất vả. Triệu Hằng đi vào trong điện, ngữ khí ôn hòa. Ánh mắt rơi vào chính tại bên cửa sổ thấp trên giường tay nâng đăng kinh, ngưng thần nhìn kỹ Tống Thu Quỷ trên thân. Nàng chuyên chú dung mạo mặt bên tại buổi chiều trong ánh sáng lộ ra tĩnh mịch ôn nhu. Đầu ngón tay vô ý thức giống như nhẹ vỗ về trên trang sách những cái kia phức tạp phù văn cổ xưa. Tống Thu Quỷ ánh mắt còn tại kinh văn bên trên, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không ngẩng đầu, không khổ cực, cuốn sách này ảo diệu vô tận, càng đọc càng cảm giác thú vị. Triệu Hằng nhìn xem nàng bộ này đàn kinh nơi tay, vạn sự đều yên mê mẩn bộ dáng. Khoe miệng động đậy khe khẽ một chút. Lúc trước vì lôi kéo vị này luyện đan thiên tài, hắn đem chân tảng cửu đỉnh vạn hóa đan trải qua đem tặng, vốn là nước cờ hay. Ai có thể nghĩ, giới lên tảng đá đập chân của mình. Từ lúc Tống Thu Quỷ dạy xong phi tần bọn họ cơ sở thuật luyện đan sau, liên triệt để vào đan này trải qua trong thế giới, bắt đầu nghiền ngẫm độc mất ăn mất ngủ. Ngay cả thị tẩm đều không tích cực. Triệu Hằng tuyệt đối không ngờ tới, chính mình mạnh mẽ nhất tình địch, đúng là một bản chính mình tự tay đưa ra ngoài sách. Hắn háng giọng một cái, dạ bước đến bên người nàng. Nghiêm mặt nói, chấm xem ái phi gần đây lao tâm lao lực, đã muốn giảng bài, lại say mê đan đạo. Cứ thế mãi, đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều. Hôm nay, chấm chuyên tới để giúp ái phi buông lòng một hai. Tống Thu Quỷ lúc này mới từ huyền ảo đan kinh phía trên hơi rút ra, nâng lên thanh tịnh đôi mắt, bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, buông lỏng. Như thế nào buông lỏng? Nàng trừng mắt nhìn, là đánh ma điếu bài a. Mấy ngày nay nghe Uyển Nhi muội muội các nàng nói lên, mọi người khi nhàn hạ có phần yêu kịch này, náo nhiệt rất. Triệu Hằng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng mở ra đan kinh khép lại, ấm áp lòng bàn tay che ở trên mu bàn tay của nàng. Ma điếu bài nào có người ta dắt tay cùng tham khảo đại đạo tới thú vị. Hắn túi người tới gần, tiếng nói đệ thấp, ái phi không phải một mực tại nghiên cứu ăn mang thai đan phương sao? Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, không bằng người ta đi đầu thực tiễn một phen. Ái phi ha không càng hữu tâm hơn đến. Tống Thu Quỷ nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, gương mặt phút chốc bay lên hai vẻ hồng vân. Vậy hạ, nơi này như thế nào cho phải? Trên bàn còn bày ra đàn phương giấy viết bản thảo đâu? Triệu Hằng lại chững chạc đàng hoàng, nơi đây rất tốt, đan hương thoải mái, chính là ngộ đạo giai sở. Ái phi ngươi nghiên cứu ngươi, chấm nghiên cứu chấm. Tống Thu Quỷ, nàng đống nhiên không cách nào nhìn thẳng hai chữ này. Sau một khắc, quần áo vứt ve, nhẹ nhàng ngụy rơi vào. Khắc hoa tử đàn một chắc án tiếp nhận dụng tâm bên ngoài trọng lượng, phát ra rất nhỏ mà giàu có vận luật nhẹ vang lên. Trong chèo nước trà từ mép bàn trong chén đánh rơi xuống. Cách một tiếng, tại trên mặt đất chân bóng choáng mở một vòng nhỏ màu đậm vết nước. Triệu Hằng trầm thấp mang cười thanh âm tại Tống Thu Quỷ bên tai vang lên. Ái phi, chớ có hoang phí thời gian. Đến, cầm ngươi đăng kinh, tiếp tục xem chính là. Tống Thu Quỷ phục ở trên bàn, nghe vậy nhịn không được quay đầu bay hắn một cái bạch nhãn. Đáy mắt thủy quang liễm diễm, ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ đã từ gương mặt lan tràn đến bên tai bên gáy. Ta không muốn xem. Tình trạng như vậy, làm sao có thể tĩnh tâm đọc đến đi bảo. Triệu Hằng sắc mặt đột nhiên trở nên chăm chú, gàn từng chữ, "Không, ái phi ngươi muốn nhìn." Tống Thu Quỷ không lay chuyển được hắn, đành phải run rẩy duỗi ra cánh tay ngọc. Miễn cưỡng đủ đến quyển kia bị đặt tại một bên cựu đỉnh vạn hóa đang trải qua nắm ở trong tay. Trang sách ngược lại là mở ra, có thể ánh mắt căn bản là không có cách tập trung. Những cái kia ngày thường hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần phù văn huyền ảo, giờ khắc này ở trước mắt lắc lư mơ hồ thành một mảnh, không có chút ý nghĩa nào. Nàng ánh mắt mê ly, khí tức bất ổn, đâu còn có nửa phần nghiên cứu học vấn tâm tư. Ý loạn tình mê, không biết giờ là khi nào. Đảo mắt hai canh giờ đi qua. Triệu Hằng ánh mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công để phối ngẫu thụ thai ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 5000 ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 5000 ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 5000 ngài thu hoạch được ban thưởng, sinh xúc đan 10000 ngài thu hoạch được ban thưởng, hô phong hoán vũ ngài thu hoạch được ban thưởng, huyền tia nhuyễn giáp rèn đúc sổ tay 1 triệu hàng một bên vô ý thức nhẹ vỗ về trong lực Tống Thu Quỷ bóng. Loáng bờ bay. Một bên đem tâm thần chìm vào hệ thống không gian. Bắt đầu kiểm kê đợt này vất vả cần cù cày cấy thu hoạch. Dựa theo lệ cũ, lão bằng hưu hắn từ trước đến nay khẽ quét mà qua. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn tại cái kia một chuỗi dài số lượng bên trên hơi dừng lại một cái chớp mắt. Lấy đó tôn trọng. Lần này hệ thống ngược lại là hào phóng Triệu Hằng cảm thấy nói thầm. Ngay sau đó, sự chú ý của hắn bị hạ một cái ban thưởng hấp dẫn. Sinh xúc đan. Đây là vật gì? Ấn mở nói rõ xem xét, Triệu Hằng lập tức ngây ngẩn cả người. Đan này bất luận sinh linh gì sau khi phục dụng, vào khoảng 1 tháng sau, ngẫu nhiên sinh hạ một cái xúc sinh. Thường gặp gia súc hoặc đề giai linh thú, chủng loại ngẫu nhiên, khỏe mạnh không thai hoàng ẩm. Đây không phải kiện không khỏe mạnh vấn đề đi. Triệu Hằng khỏe miệng nhịn không được kéo ra, vô ý thức cúi đầu. Mắt nhìn trong khuỷu tay gương mặt từng đỏ, khí tức chưa hoàn toàn bình phục Tống Thu Quỷ. Khá lắm không hổ là ngươi a tiểu Tống. Để cho người ta sinh con đan dược còn không có đầu mối. Để cho người ta sinh hạ xúc sinh đan dược lại trước bị chấm nghiên cứu đi ra. Đây chẳng lẽ là nhân quả hô ứng? Triệu Hằng âm thầm thẳng lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Hô Phong Hoán Vũ. Đây cũng không phải là công pháp ngọc giản, mà là một môn có thể điều khiển thiên tượng thần thông. Có thể gọi thanh phong mưa phùn thoải mái và bật, cũng có thể nhấc lên cuồng phong mưa rào hình thành thiên uy. Thi triển hiệu quả cùng phạm vi theo người sử dụng tu vi cùng đối với nước, phong tướng quan con đường lĩnh ngộ trình độ tăng lên. Triệu Hằng con mắt hơi sáng. Thần thông này thực dụng, không chỉ có thể dùng cho nông sự sinh sản, ở trên quân sự cũng có thể chế tạo có lợi thiên thời, hoặc quấy nhiễu quân địch. Càng quan trọng hơn là, cùng hắn hóa long chi thuật phi thường dự. Về sau nói không chừng còn có thể dĩ giả luận chân, hấp dẫn một chút lòng tộc cô nương. Sau cùng huyền kia nhuyễn giáp rèn đúc sổ tay, cũng không nhỏ tác dụng. Không chỉ có thể để lực phòng ngự tăng nhiều, còn có thể để tốc độ đánh tăng nhiều. Không sai. Triệu Hằng phát hiện, khu trừ rơi một chút không cần thiết công nghệ đằng sau, hoàn toàn có thể coi như chỉ đèn dây chuyển sản xuất. Về sau, đại ung trong cương vực nữ tính, nói không chừng đều muốn mặc hắn mân mê đi ra chỉ đèn. Không chỉ có thể làm kinh tế tăng trưởng điểm, còn có thể kích thích sinh dục đâu. Nhân khẩu càng nhiều, khí vận tăng trưởng cũng nhanh, thực lực của hắn gia tăng cũng càng nhanh. Nghĩ như vậy, chỉ đèn thật là một cái đồ tốt ta, đúng không? Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 154, chấm nói chính là có thể hay không thả ám khí, ngươi muốn đi đâu? Chương 154, chấm nói chính là có thể hay không thả ám khí, ngươi muốn đi đâu? Triệu Hằng từ hệ thống ban thưởng bên trong thu hồi tâm thần. Đột nhiên mở miệng, "Ái phi, trước ngươi nghiên cứu cái kia để cho người ta lại càng dễ mang thai dòng dõi đang dược, gần đây có thể có tiến triển." Tống Thu Quỷ từ lười biếng thất thần trong trạng thái thoáng thanh tỉnh. Nghe vậy khẽ lắc đầu, thanh âm còn có chút mềm nu, gần đây bể bộn nhiều việc giảng bài cùng nghiên cứu cựu đỉnh vạn hóa đang trải qua đan phương kia tạm thời gác lại, chưa có mới đầu mối. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm. Nội tâm bùng vây không một ép, cuối cùng vẫn quyết định không đem vừa mới lấy được sinh xúc đan lấy ra cho nàng. Vạn nhất thật nghiên cứu ra được, việc vui liền lớn. Không sao, việc này không nội, từ từ sẽ đến chính là. Triệu Hằng ngữ khí ôn hòa, lật tay lấy ra một viên bảo thai đan, đưa tới nàng bên môi. Trước tiên đem đan dược này ăn vào, cố bản bồi nguyên, ngươi cùng hài tử đều hữu ích chỗ. Tống Thu Quỷ khẽ giật mình, thanh tịnh đôi mắt trợ to, ta đã có mang thai. Ấn Triệu Hằng mỉm cười gật đầu. Tống Thu Quỷ thần sắc trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nàng theo lời ăn vào đan dược, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm lập tức tại nơi bụng tan ra, tập bổ quanh thân. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên khác bảo thai đan đưa cho nàng. Ái phi không ngại nhìn xem, có thể hay không phân tích kỳ thành phần, nếm thử luyện chế. Nếu có thể thành công, về sau ta đại ung nhóm đàn bà con gái đều có thể được lợi. Tống Thu Quỳ lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, tiếp nhận đan dược, coi chừng quan sát nó màu sắc, người nghe nó mùi hương thoang thoảng, gật đầu nói, ta có thể thử một chút phân tích phòng chế. Triệu Hằng gật gật đầu, đúng rồi Ái phi, ngươi gần nhất nếu là giảng bài sau khi có rảnh rỗi, không ngại luyện chế nhiều một chút các loại thường dùng đan dược, vô luận là chữa thương bổ khí, phụ trợ tu luyện đều có thể. Dược liệu cần thiết không cần phải lo lắng, thiếu cái gì, chấm liền dẫn ngươi đi trong phúc địa tìm. Phúc địa bên trong không có chấm còn có thể muốn những biện pháp khác. Nghe nói như thế, Tống Thu Quỳ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Lần trước cái kia trong phúc địa dược liệu, có thể để nàng nhớ thương rất lâu. Tốt. Nàng đáp đến gọn gàng mà linh hoạt, trên mặt hiện ra kích động hưng phấn. Triệu Hằng cười cười, hắn liền nữa thích tài giỏi cô nương. Ái phi, ngươi thể chất đặc thù kia, cụ thể là thế nào cái huyền diệu pháp? Cho chấm biểu thị nhìn xem. Triệu Hằng giống như là nói chuyện phiếm giống như nhấc lên, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Tống Thu Quỳ nghe vậy, làm sơ trầm âm. Nàng rỗi ra tiêm bạch như ngọc tay, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng khẽ đảo. Chỉ gặp nhất điểm thủy quang từ nàng đầu ngón tay tràn ra, lập tức một gốc xanh tươi lướt át, quanh quẩn lấy nhàn nhạt vầng sáng ba màu linh quả, tựa như cùng chống rồng sinh trưởng giống như, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Trái cây kia sung mãn thủy linh, trên da còn ngưng hạ xương giống như linh ẩn, tản ra một cỗ tươi mát tinh khiết cỏ cây hương khí, phản phất vừa mới lấy xuống. Đây là ba màu quả, là luyện chế dưỡng hồn đan chủ tài. Tống Thu Quỳ thanh âm nhu nhuận, mang theo một chút tự hào, từ ngắt lấy sau, vẫn ôn dưỡng tại ta huyền khiếu bên trong. Lúc này dược tính linh quang, so vừa hái lúc nồng nặc rất nhiều. Triệu Hằng xích lại gần chút, tò mò đánh giá cái này phản phất còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể trái cây. Ngươi xác định không phải từ trong túi chứa vật bỏ ra? Tống Thu Quỳ cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia hờn dỗi, làm sao có thể chứ? Nàng có chút những người, nửa mở và tháo theo động tác trượt ra một chút, lộ ra tinh tế xương vai xanh tiếp theo phiến tuyết trắng da thịt. Giọng nói mang vẻ chút ít khoe khoang. Ta bây giờ thể nội trong huyền thiếu, hết thể ôn dưỡng lấy 36 gốc hy hữu linh thực đầu, khoảng cách lấp đầy còn rất sớm. Triệu Hằng gật gật đầu, ngón tay như có điều suy nghĩ tại nàng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt nhẹ nhàng phất qua. Động tác tự nhiên đến kiểm tra một phen, quả nhiên sờ không tới thật sự là thần kỳ. Cái này lấy thả, dựa vào là môn đạo gì? Tống Thu Quỳ khỏe môi dương lên, đơn giản, tâm niệm vừa động liền có thể. Tôn đi vào, lấy ra, đều chỉ trong một ý nghĩ. Triệu Hằng ánh mắt có chút lóe lên, đông nhiên náo động mở rộng, chứng chặt đàng hoàng hỏi, cái kia trừ linh thực dược liệu, khác sự vật khả năng cất giữ? Tống Thu Quỳ gương mặt từng đỏ, vội vàng lắc đầu, chỉ có thể cất giữ dược liệu. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Triệu Hằng sắc mặt nghiêm nghị, ai phi, chấm nói chính là có thể hay không thả ám khí, ngươi muốn đi đâu? Lúc này, ngoài điện truyền đến cung nữ cung kính bẩm báo âm thanh, bệ hạ, thái hậu nương nương xin ngài đi trưởng linh cung một chuyến. Tống Thu Quỳ thuận thế đẩy hắn, nữ khí khôi phục mấy phần luyện đan sư chuyên chú, mau đi đi, vừa vặn ta cũng phải tĩnh tâm nghiên cứu một hồi đan kinh. Triệu Hằng ứng tiếng, lưu loát chỉnh lý tốt áo bảo, liền hướng trưởng linh cung mà đi. Không bao lâu, Liễu Cẩm Khê trong tầm cung, bệ hạ. Liễu Cẩm Khê gặp Triệu Hằng tiến đến, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, a y y nàng nói muốn đi. Triệu Hằng thấy thế, trên mặt không những không có gấp, ngược lại lộ ra một tia rõ ràng trong lòng ý cười, khiến cho Liễu Cẩm Khê một trận không hiểu. Chẳng lẽ bệ hạ đã có đối sách? Tô cô nương thế nhưng là có việc gấp. Triệu Hằng chuyển hướng Tô Lăng Y Lì, ấm giọng hỏi. Tô Lăng Y Lì thần sắc chăm chú, mang theo kiên quyết, bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Truy sát ta người chỉ sợ không bao lâu liền sẽ theo dõi tìm đến, ta không có khả năng lưu tại nơi này liên lụy các ngươi. Triệu Hằng sắc mặt có chút trầm xuống, là U La điện người. Tô Lăng Y Lì trong mắt lướt qua kinh ngạc, bệ hạ như thế nào biết được? Chớ biết đến sự tình, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy một chút. Triệu Hằng ngữ khí bình tĩnh, lại tự có một cỗ chắc chắn. Tô Lăng Y Lìa nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: Ta đáp tội người kia là U La Điện một vị phân điện thánh tử, không nhỏ thế lực. Tu vi của nó đã tới kim đan viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành tựu nguyên anh chân quân. Bản thân hắn vội vàng bế quan còn chưa tự mình hạ trận. Tô Lăng Y Lìa đem sự tình ngọn nguồn tinh tế nói tới. Nguyên lai nàng nguyên bản tại U La Điện tư chất chỉ tính trung thượng, về sau thăm dò một chỗ bí cảnh đạt được chút cơ duyên, cảm giác tình hiếm thấy con ác thú nuốt bằng thể. Nay thể chất không chỉ có thể thôn vệ khoáng vật kim loại cùng linh thạch các loại tư nguyên gia tốc trưởng thành, càng có thể rèn luyện ra cực kỳ tinh khiết kim linh chi lực phụ trợ tu hành. Trong lúc nhất thời, nàng biến thành bánh trái thơm ngon. Đúng lúc gặp U La Điện phân điện thánh tử bởi vì sở tu công pháp đặc thù, nhìn chúng nguyên âm cũng mất, người mang linh thể Tô Lăng Y Lì muốn nạp làm đạo lữ. Tô Lăng Y Lì không muốn, cái kia thánh tử trở ngại một ít ngăn được, không tiện công khai trắng trợn cướp đoạt, âm thầm đón mua bên người nàng tín nhiệm người, thiết kế đưa nàng lừa gạt rời núi cửa, ý đồ đem nó bắt được. May mà Tô Lăng Y Lì sớm có cảnh giác, bằng một kiện bảo mệnh pháp bảo cưỡng ép phá vây, lúc này mới một đường trốn đến đại ung. Liễu Cẩm Khê nghe được mày Liễu dựng thẳng, cả giận nói, nam nhân thiên hạ liền không có mấy cái đồ tốt. Nói xong cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, trừ bệ hạ. Dừng một chút, lại nhỏ giọng thêm vào, còn có cha ta. Tô Lăng Y Lì bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Bệ hạ. Nàng nhìn về phía Triệu Hằng, truy binh chẳng biết lúc nào liền đến, ta thật nhất định phải nhanh rời đi. Triệu Hằng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, trong ngôn ngữ lại lộ ra một cỗ tự tin cùng bá khí, đi cái gì? Ngươi, chấm bảo đảm. Hắn bây giờ dù chưa đột phá, nhưng bằng mượn rất nhiều át chủ bài, cho dù thật có nguyên anh chân quân đích thần tới, hắn cũng có thể vừa mới bên dưới. đơn giản đại giới lớn nhỏ mà thôi. Nhược chân có lao quái vật không giữ thể diện xuất thủ, hắn thân này bảng bạc công đức chẳng lẽ là bài trí? Những cái kia nhiều năm lão quái kiêng kỵ nhất nhân quả nghiệp lực, chưa hẳn dám tùy tiện nhiễm. Huống chi hắn còn có quy khư phúc địa, đã đứng ở thế bất bại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 155, sùng hạnh Tô Lăng Y đi chương 155, sùng hạnh Tô Lăng Y đi Liễu Cầm Khê lại có chút lo lắng, giữ chặt hắn tay áo, "Bệ hạ, đây chính là nguyên anh chân quân ngài xác định có thể làm. Không cần hoài nghi chấm cũng được." Triệu Hằng chừng nàng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, 90 điểm trở lên nữa tu, còn lại là nguyên âm không mất. Tại tu hành giới là tuyệt đối tài nguyên khan hiếm. Bây giờ thịt đều đưa đến bên miệng, há có nhận sợ hãi thả đi đạo lý. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, không tranh không đoạt, chỗ nào đến với ngươi? Trước mắt hắn không muốn đem liền. Điều kiện cho phép tình huống dưới, 90 điểm trở lên nữ tử, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không bỏ qua. Tô Lăng Y thì tự nhiên không biết Triệu Hằng cụ thể tâm tư. Chỉ nghe bệ hạ vì che chở chính mình, lại không tiếc ngạnh kháng một vị phân điện thánh tử thậm chí sau lưng nó thế lực uy hiếp. Trong lòng lập tức dâng lên một cô nóng hổi cảm động. Nguyên lai trên đời thật có như vậy có đảm đương, có khí phách nam tử. Cùng tu hành giới cái kia mạnh được yếu thua, động một tí bo bo giữ mình bằng lãnh quy tắc hoàn toàn khác biệt. Chắc không được ngay cả A Khê dạng này tính tình, đều cam tâm tình nguyện hóng vào. Nàng khí khái hào hùng tú mỹ gương mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Lấy dũng khí, dương mắt nhìn thẳng Triệu Hằng, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Bệ hạ đại ân, dân nữ không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp." Triệu Hằng nao nao, chợt hiểu được. Cái này hơn phân nửa là chiêu hiền lệnh tự mang trung thành hiệu quả bắt đầu lên men. Một bên Liễu Cẩm Khê khiếp sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng mà nhìn xem nhà mình quê mật. "Không phải, ta còn chưa kịp hạ dược, uy hiếp, dụ dỗ. Ngươi làm sao lại chính mình chủ động tốn không?" Gặp Liễu Cẩm Khê bộ dáng như thế, Triệu Hằng khẽ môi có chút nhếch lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Lăng Y phiếm hồng trên khuôn mặt. Ngữ khí dứt khoát đến không có nửa phần quân cơ, nếu Tô cô nương đối với chấm cố ý, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Tô Lăng Y liễu sử sốt, vô ý thức liếc nhìn một bên Liễu Cẩm Khê, lông hai nóng, thanh âm cũng thấp mấy phần, "Này, hôm nay có phải hay không có chút quá nhanh? Nàng lúc đầu chỉ muốn đến trong cung ngồi một chút, làm sao biến thành làm một chút? Thương còn chưa xong mà." Liễu Cẩm Khê ôm nữ nhi ngồi ở một bên. Nghe vậy u liếc đến một chút, "Cái kia, ta đi." Tô Lăng Y thì có chút xấu hổ, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Triệu Hằng lại mặt không đổi sắc, thậm chí có chút quan tâm hướng Liêu Cẩm Khê nhẹ gật đầu, ái phi đi trước bên ngoài giải sầu một chút, hô hấp một chút tươi mới linh khí cũng tốt. "Liêu Cẩm Khê, không có yêu đúng không?" Nàng không nói trắng Triệu Hằng một chút, chậm rãi chỉnh lý tốt váy, ôm lấy nữ nhi tiểu Huyền Liễu, cẩn thận mỗi bước đi ra bên ngoài chuyện. Tấm lưng kia thấy thế nào cũng giống như cái bị phụ tâm hán đuổi đi bán phụ. "Tô cô nương, xin mời." Triệu Hằng chuyển hướng giường, làm cái ung dung xin mời thế. Lần này trực tiếp đem Tô Lăng Ý gì cho làm mơ hồ. Hiện tại là khi quân tử khiêm nhượng thời điểm sao? Chủ động đứng dậy a. Trong nội tâm nàng âm thầm gào thét. Hai gò má nóng hổi, chậm rãi đi đến còn lưu lại Liễu Cẩm Khê nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi sữa bên giường tòa hạ, toàn thân không được tự nhiên. Bệ hạ chúng ta nếu không, chuyển sang nơi khác. Nàng nhỏ giọng đề nghị. Triệu Hằng thần niệm lặng yên đảo qua, xác nhận Liễu Cẩm Khê xác thực đi xa. Lúc này mới nghiêm mặt nói, Tô cô đương, chấm sở dĩ tuyển ở chỗ này, chính là vì biểu đạt đối với ngươi tôn trọng. Tô Lăng Y liền ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Triệu Hằng một mặt thản nhiên, nói đến làm như có thật, nơi đây chính là Thái hậu tẩm cung, ở đây sủng hạnh ngươi, càng lộ vẻ thân phận của ngươi là thủ, huống hồ. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, cũng có khác một phen tình thú. Nói đi. Không đợi Tô Lăng Y gì phản ứng, liền đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, thuận thế ép tiến mền gấm ở giữa. Tô cô đương, sớm ngày nghỉ ngơi đi. Vậy hạ chậm một chút. Tô Lăng Y gì thở nhẹ một tiếng, tay nhỏ luôn cũng nắm chặt đệm chăn, ửng đỏ gương mặt khuynh hướng một bên. Không bao lâu, nhỏ xíu hừ ngâm liền thỉnh thoảng vang lên. Triệu Hằng hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là con ác thú nuốt bản thể, vậy mà khủng bố như vậy. Hệ thống cũng không nói rõ ràng, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nửa tháng thời gian, lặng yên lưu chuyển. Đại yến, Lâm Châu đại doanh. Trấn Nam Vương Mộ Dung Thủy một thân huyền giáp, ngồi trong xoáy trướng, phía dưới chư tướng đứng trang nghiêm, trong trướng khí áp trầm thấp. Vừa tiếp xúc với đến bên cảnh báo, hắn liền tự mình dẫn đại quân đêm tối gấp rút tiếp viện. Bây giờ tụ tập biên cảnh binh lực đã đạt 500,000 chi chúng. Đại ung cử động lần này, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mộ Dung Thủy mặt trầm như nước. Nếu thật là muốn tiến công đại yến, chỉ phái mấy vạn người này đến đây, không khỏi quá trẻ con. Vừa dứt lời, Tống Chất liền tiến lên trước ô quyền, vương ra. Mặt tướng nguyện lĩnh 100,000 tinh binh, săn bằng vũ châu, cầm cái kia nhạc văn kiệt đến hiến. A một bên mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán khôi ngô cười nhạo lên tiếng như hùng trùng, 100,000 binh mã đạp vũ châu. Vương ra, cho mặt tướng 100,000 tinh nhuệ, mặt tướng xuyên thẳng đại ung kinh thành, gọi vậy hoàng đế tiểu nhi mở thành đầu hàng. Hắn mắt hổ trợn lên, nộ khí rào rạng, vậy mà nói xấu ta đại yến giang còn hắn dân, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trong trướng chư tướng nhao nhao đáp lời, xin chiến thanh âm liên tiếp. Đại ung cái kia hình văn đã sớm đem bọn này tiêu binh hãn tướng lựa giận triệt để nhóm lửa. Mộ Dung Thủy đưa tay hư ép, trong trướng lập tức yên tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, coi chừng có bẫy. Nhạc Văn Kiệt không phải là dễ dàng hạng người, dùng binh tay độc, tu vi cũng không tầm thường. Hơi chút dừng lại, trong mắt của hắn hàn quang chợt hiện, kiên quyết hạ lệnh, truyền lệnh tam quân, một lúc lâu sau, toàn quân xuất kích, đánh đòn phủ đầu. Mặc kệ đại ung có gì âm mưu, hắn đột nhiên đứng dậy, luyện khí ngũ trọng khí tức không giữ lại chút nào quét sạch trong trướng, thanh âm chém đinh chặt sắt, tại tuyệt đối binh lực trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Uy áp triển lộ, trong trướng tướng lĩnh mừng rỡ, mông ngựa như sóng triều đến, vương gia huy vũ. Vương gia Vạn Tuế. Ân. Vừa rồi ai kêu Vạn Tuế? Không muốn sống nữa. Mộ Dung Thủy khỏe miệng co giật một chút, chỉ coi không nghe thấy. Phất tay đổi người, nhanh đi chỉnh quân. Canh giờ vừa đến, lập tức xuất phát. Ê! Chúng tướng ầm vang đồng ý, áo giáp âm vang, nối đuôi nhau mà ra. Mộ Dung Thủy ánh mắt sâu thẳm, nghĩ đến chính mình chuẩn bị ở sau, khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Trận chiến này, hắn nghi không ra tại sao thua. Một bên khác, Đại Ung Vũ Châu, chú đóng ở biên cảnh trong thành Nhạc Văn Kiệt, rất nhanh liền nhận được đại yến quân đội dị động mật báo. Sau khi nghe xong trinh sát cơ báo, vị này kinh nghiệm xa trường tướng quân nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào cười lạnh. Quân địch không những không đầu hàng, lại vẫn dám chủ động xuất thủ. Thanh âm hắn không lớn, lại lộ ra một cố cường đại tự tin. Truyền lệnh toàn quân. Nhạc Văn Kiệt đứng người lên, giáp lá phát ra trầm ổn tiếng ma sát. Ánh mắt của hắn như nước, âm thanh lạnh lùng nói, sau đó tiếp chiến, cho đối diện những cái kia không biết thời thế loạn thần tặc tử hào hào học một khóa. Cứ việc binh lực cách xa, nhưng hắn trên mặt không thấy nửa phần thần sắc lo lắng, chỉ có ung dung không đội. Lần này hắn mang tới 50,000 thiết kỵ, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một danh sĩ tốt đều thành thạo nắm giữ lấy sát phá lang quân trận, công thủ chuyển đổi điều khiển như cánh tay, trận hình biến ảo chỉ ở trong nháy mắt. Dùng bệ hạ lời nói tới nói, cái này gọi hàng duy đả kích. Đối diện mấy trăm ngàn binh lực thì như thế nào? Quân trận vừa mở, đó chính là tiên cùng phàm khác nhau. Về phần chiến lược cao đoan, trước mắt hắn tại luyện khí lục trọng, Mộ Dung Thủy lao ra hoặc kia, cho ăn bể bụng luyện khí ngũ trọng. Trận chiến này, tại sao thua? Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 156, ta Vân Trung Hạc giết chính là các ngươi Tử Dương cung người. Chương 156, ta Vân Trung Hạc giết chính là các ngươi Tử Dương cung người. Biên cảnh, trên cánh đồng bát ngát, đại yến vương triều 500,000 đại quân như mây đen ép thành, chống trận rung trời. Mộ Dung Thủy đứng ở trung quân chiến xa, nhìn qua nơi xa vẹn vẹn 50,000 chi chúng lại trận hình nghiêm chỉnh đại ung quân. Trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt, kiến càng lay cây, không biết lượng sức, cho bản vương ép tới. Giết! Tiến quân giống như thủy triều phun lên. Nhưng mà, nên đón bọn hắn cũng không phải là trong dự đoán một kích liền tàn nát. Nhạc Văn Kiệt lệnh kỳ bung lên, 30,000 kỵ binh trận hình biến ảo, quanh thân nổi lên mắt trần có thể thấy màu bạc nhạt ánh sáng nhạt. Đây là thất sát trận tinh thần hộ thuẫn. Tuy nói thất sát lấy bộ binh hạng nặng làm hệ tâm, nhưng cũng không đại biểu kỵ binh không có khả năng tu tập trận này. Tinh thần hộ thuẫn một thành. Cái này 30,000 kỵ binh móng ngựa như sấm, mang theo thế như vạn tấn đội sông yến quân trận doanh. Một lát sau, vâng. Đợt thứ nhất yến quân thiết kỵ hung hăng đụng vào cái kia đạo bỗng nhiên nối thành một mảnh tinh quang hàng rào, lại như đụng tường sắt. Phong thị bẻ gãy, người ngã ngựa đổ. Hộ thuẫn quang văn dập dờn, lại không thể phá vỡ. Đại ung binh sĩ sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ sớm có đoán trước, nâng đao chém liền. Phốc thử, phốc thử. Huyết dịch phun ra ở giữa, không ít yến quân nuốt hận mà chết. Thứ quỷ gì? Yến quân tiên phong tướng lĩnh hãi nhiên, cổ động toàn thân chân khí, rốt cục kích phá cái kia cổ quái hộ thuẫn, giết chết một tên đại ung sĩ tốt. Nhưng sau đó, hộ thuẫn một lần nữa khép lại, tiếp lấy vô số trường đao hướng hắn đánh tới, đem nó chặt thành thịt thái. Phá quân, xuất kích. Nhạc Văn Kiệt thanh âm xuyên thấu chiến trường. Cánh bên, sớm đã vận sức chờ phát động 10,000 khinh kỵ đột nhiên thoát ra, móng ngựa phảng phất không chạm đất. Trên người bọn họ bao phủ một tầng hình giọt nước tinh quang, tốc độ tăng vọt, hóa thành vô số đạo kia chớp màu bạc, tùy tiện sẽ rách tiến quân ý đổ vây kín cánh bên. Như dao nóng cắt dầu giống như xuyên thẳng hậu phương đồ quân nhu cùng chỉ huy tiết điểm. Cản bọn họ lại. Mộ Dung Thủy vừa kinh vừa sợ. Cái này không đối, không nên là như vậy a. Tham Lang, tản ra. Nhạc Văn Kiệt lần nữa hạ lệnh. Còn thừa 10,000 kỵ binh cầm trong tay cung nỏ, như ú linh du tẩu biên giới chiến trường. Mũi tên rời dây cùng, vô thanh vô tức. Đầu mũi tên lại quấn quanh lấy điểm điểm tinh mang, uy tích xảo trá quỷ dị. Tinh chuẩn điểm sát tiến quân người tiên phong, lính kèn cùng cấp thấp sĩ quan. Chiến trường tầm mắt cùng chỉ huy hệ thống cấp tốc lâm vào hỗn loạn. 500,000 đại quân lại bị 50,000 kỵ binh bằng vào ba loại biến ảo khó lường, hỗ trợ lẫn nhau quân trận, gắt gao ngăn chặn, cắt chém, suy yếu. Tinh tú chi lực ra chỉ dưới đại ung quân, cá thể lực lượng bị phóng đại. Hiệp đồng đạt tới cực hạn. Đích thật là hàng duy đả kích. Mộ Dung Thủy sắc mặt tái xanh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo binh lực ưu thế. Tại cái kia đang chết cổ quái quân trận trước lại lộ ra không chịu được như thế. Phe mình bỏ mình tốc độ viễn siêu mong muốn, sĩ khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Phế bật. một đám phế vật. Mộ Dung Thủy cũng không còn cách nào ngồi nhìn chiến cuộc tối nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, luyện khí ngũ trọng linh lực không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Quanh thân dâng lên màu đỏ khí diễm, từ trên chiến xa nhảy lên một cái, như chim ưng lao thẳng tới đại ung trung quân xoay kỳ. Theo bản vương Chu Sát Nhạc văn kiện, mấy tên một mực bảo vệ ở hai bên người hắn yến quân hãn tướng cùng kêu lên đáp lời. Những người này đều có luyện khí tam trọng, tứ trọng tu vi. Giờ phút này theo sát Mộ Dung Thủy, thi triển thủ đoạn, hoặc thương ra như rồng, hoặc đao mang liệt địa, ngang nhiên đánh tan ven đường ý đồ ngăn trở đại ung sĩ tốt, cưỡng ép xé mở một con đường máu, hướng phía Nhạc Văn Kiệt chỗ vị trí hạch tâm phóng đi. Bảo hộ tướng quân. Nhạc Văn Kiệt thân vệ khàn giọng giống to, đều thối lui, duy trì quân trận, áp chế quân địch. Bọn hắn để ta đến đối phó. Nhạc Văn Kiệt hét to như sấm, thanh trấn chiến trường. Hắn trường đao hành chấp, luyện khí lục trọng tu vi phái nhiên phun trào, không những không lùi, ngược lại đón Mộ Dung Thủy bọn người công kích phương hướng tiến lên trước một bước. Hắn biết Mộ Dung Thủy đây là bị ép, muốn chém tướng đoạt cờ đến nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Nếu để thân vệ tới chiến đấu, ngược lại sẽ phân tán quân trận chi lực, cho bên ngoài yến quân cơ hội thở dốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Dung Thủy lôi cuốn nước cờ tên tướng lĩnh giết tới gần. Một cây phương thiên hỏa kích mang theo xé rách không khí rít lên, ngưng tụ nó toàn thân linh lực đập xuống giữa đầu. Cái kia mấy tên yến đem cũng đều ra binh khí, từ cánh bên phong kín Nhạc Văn Kiệt né tránh không gian. Đến hay lắm. Nhạc Văn Kiệt trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không tránh không né. Hai tay cầm đao, thứ bôi đến đầu chém ngược mà ra. Trên thân đao, không chỉ có quán chú hắn luyện khí lục trọng toàn bộ linh lực. Keng. Đao kích ngang nhiên đụng nhau. Chỉ một thoáng, tựa như kinh lôi nổ vang. Mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tung, mặt đất bụi đất hiện lên dạng phóng xạ ẩm vang nhấc lên. Phương viên hơn 10 trượng bên trong, vô luận là đại ung thân vệ vẫn nhân cơ hội xông lên yến quân tinh nhuệ, đều là như rơm rạ giống như bị hung hăng tung bay ra ngoài. Mộ Dung Thủy toàn thân bị chấn, hai tay run lên. Trong tay phương thiên hỏa kích bị phản chấn đến cao cao tạo nền, ngay cả người mang kích trên không trung lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong mắt của hắn đều là hãi nhiên cùng khó có thể tin. Tên này tu vi làm sao so trên tình báo cao? Lao thất phu, muốn lấy tính mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Văn Kiệt cười lạnh một tiếng, cánh tay có chút run lên. Đồng thời đối cứng Mộ Dung Thủy cùng mấy tên luyện khí tướng linh hợp kích, dù sao cũng hơi cố hết sức. Là bản vương xem thường ngươi. Bất quá, dừng ở đây đi. Mộ Dung Thủy than khẽ, chợt cao giọng nói, Hàn tiên sư, xin mời giúp ta giết kẻ này. Chỉ gặp một bóng người từ yến quân hậu phương thản nhiên cấp đến, lơ lửng giữa không trung. Hắn mắt nhìn Nhạc Văn Kiệt, nhàn nhạt lắc đầu, quá yếu. Người đến là cái sắc mặt kiêu căng tu sĩ trẻ tuổi, thân mang xanh nhạt pháp bảo, ống tay áo có không đáng chú ý Tử Dương hình dáng trang sức. Chính là Mộ Dung Thủy vài ngày trước thông qua Hàn gia âm thầm mời chào Tử Dương cung đệ tử Hàn Lăng. Hàn tiên sư, làm phiền. Mộ Dung Thủy thần sắc cung kính. Hàn Lăng khẽ mướt cằm, thời hợt con ngón đúng ra. Hiu, một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí màu xanh xé rách không khí, trong nháy mắt xuyên thấu Nhạc Văn Kiệt vội vàng ngưng tụ hộ thể linh quang. Nhạc Văn Kiệt như gặp phải trọng kích, trường đao tuột tay, cả người hướng về sau ném đi, hung hăng nhập vào trong quân, không rõ sống chết. Tướng quân, đại ung quân trận trong nháy mắt đại loạn, chủ soái trọng thương, quân tâm rung động. Mộ Dung Thủy cùng thiếu, ha ha, trời cũng giúp ta. Đại ung tinh nhuệ, hôm nay chết hết nơi này. Toàn quân nghe lệnh, phản công. Tiến quân sĩ khí đại trấn, hô to vọt lên. Không ít đại ung sĩ tốt bị chặt giết. Vừa rồi tốt đẹp thế cục, trong nháy mắt bị chuyển. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai quân ở giữa không trung. Người tới một thân không có chút nào tiêu chí một mà áo bào đen, cả khuôn mặt bị một cái mặt nạ màu bạc bao trùm, đứng yên đi mắng, phản phất một đạo đột ngột cắm vào hiện thực anh kéo. Không nói tiếng nào, không có uy áp tận lực phóng thích, nhưng hắn xuất hiện bản thân, liền mang đến một loại làm cho không khí ngưng trệ ngạt thở cảm giác. Đang chuẩn bị triệt để phá hủy đại ung quân trận, thưởng thụ thắng lợi Hàn Lăng, toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con ngươi thích chặt, hoàn toàn cảm giác không đến tu vi của đối phương. Cái này khiến đáy lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Các hạ người nào? Ta chính là Tử Dương cung đệ tử. Hàn Lăng cường tự chấn định, ý đồ khiêng ra sư môn chấn nhiếp, đồng thời âm thầm thôi động bộ thân pháp bảo. Người bịt mặt đông nhiên phát ra một trận cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, ta Vân Trung Hạc giết chính là các ngươi Tử Dương cung người. Lần trước hại lao tử bị trọng thương, lẽ nào lại như vậy? Nói xong bệ hạ cố ý chuẩn bị cho hắn nghệ danh cùng lời kịch sau. Vân Đan Sinh nhẹ nhàng thở dài, xin lỗi Hàn sư điện. Vân Trung Hạc. Hàn Lăng đầu tiên là sửng sở, tiếp theo sắc mặt đại biến, ngươi là cái kia Tả Hoàng đạo thống yêu nhân? Lời con chưa dứt, hắn không nói hai lời quay đầu liền chạy. Vân Đan Sinh khỏe miệng có chút co lại, không tiếp tục nói nhảm. Hắn có chút giơ lên tay phải, đối với đảo vong Hàn Lăng nhẹ nhàng một nắm. Két. Một đạo rất nhỏ đến cơ hồ bị chiến trường ồn ào náo động bao phủ tiếng vang. Không trung, Hàn Lăng thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức tất cả sinh cơ giống như thủy triều rút đi, đôi mắt trong nháy mắt u ám. Duy chỉ sợ hãi biểu lộ, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Bên ngoài hoàn hảo, cũng đã hồn phi phách tán. Toàn trường tĩnh mịch. Mộ Dung Thủy trên mặt cuồng hỉ bỗng nhiên đông cứng, hóa thành khó có thể tin hãi nhiên. Xảy ra chuyện gì? Hàn tiên sư cứ thế mà chết đi, bị một cái không rõ lai lịch người bịt mặt, giống bóp chết côn trùng một dạng giết. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 157, đại bại yến quân, nhân hoàng trong cờ anh linh. Chương 157, đại bại yến quân, nhân hoàng trong cờ anh linh. Yến quân vừa mới bởi vì tiên sư giáng lâm mà sôi trào sĩ khí, trong nháy mắt đông kết. Vô số ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía cái kia lơ lửng bóng đen. Vân Đan Sinh chậm rãi chuyển hướng Mộ Dung Thủy cực kỳ chỗ trung quân chỉ huy tầng. Mộ Dung Thủy vong hồn đại mạo, thấy lạnh cả người từ lưng trèo lên. Hắn há to miệng, muốn cầu xin tha thứ. Sau một khắc, Vân Đan Sinh đối với Mộ Dung Thủy cực kỳ bên cạnh mười mấy tên tướng lĩnh, nhẹ nhàng vung lên. Bành, 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 liên tiếp trầm thấp mà dày đặc tiếng bạo liệt vang lên. Mộ Dung Thủy, tính cả chung quanh hắn những cái kia đại yến tinh nhuệ nhất sĩ quan cao cấp, như là thể nội bị đồng thời nhét vào thuốc nổ, trong nháy mắt nổ tung thành mấy chục đoàn nồng đậm huyết vụ. Khôi giáp mảnh vỡ, chân cụt tay đứt hỗn hợp có huyết tương tứ tán bể ra, đem khu vực này nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Vương gia chết, các tướng quân đều đã chết. Quái vật, hắn là quái vật. Tiến quân triệt để hỏng mất. Chủ soái, tiên sư cùng tướng lĩnh cao cấp tại trong chớp mắt bị cùng là một người lấy không thể nào hiểu được phương thức tàn sát hầu như không còn. Loại này không biết cùng khủng bố đánh xuyên tất cả kỷ luật phong tuyến. Đại quân triệt để lâm vào cuồng loạn khủng hoảng. Từ cùng nhau trả đạn, tranh nhau đảm mệnh, lại không nửa điểm chiến ý. Vân Đan Sinh tĩnh lập không trùng, sau mặt nạ ánh mắt đảo qua sụp đổ yến quân, lại hướng về phía dưới trên mặt rung động cùng mờ mịt, nhưng như cũ miễn cưỡng duy trì trận liệt đại ung quân đội. Hắn chưa hề nói một câu, chỉ là đưa tay đối với Nhạc Văn Kiệt rơi xuống phương vị, cách không cong ngón đúng ra. Một đạo nhu hòa tinh thuần linh lực lưu quang chui vào hôn mê Nhạc Văn Kiệt thể nội. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn ở trong đó chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập không khí, biến mất không thấy gì nữa. Phản phất hắn chưa bao giờ đến. Nhạc Văn Kiệt phó tướng mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, khàn giọng quát, trời phù hộ đại ung, quân địch đã bại. Toàn quân nghe lệnh, truy kích. Là bệ hạ, khai cương thác thổ. Giết. Tinh mang lại lần nữa sáng lên, lần này là dễ như trở bàn tay dòng lũ. Vượt qua đường biên giới, hướng đại yến toàn bộ Lâm Châu quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, theo Triệu Hằng trong hai mắt hai màu trắng đen tán đi. Tiên đạo tu là nước chảy thành sông chuyển đến trúc cơ ngũ trọng. Lúc này, hắn đông nhiên thần sắc hơi động, lẩm bẩm nói, đánh nhau sao? Vừa dứt lời, Triệu Hằng thần niệm liền chìm vào thức hải nội cảnh thần quốc. Khí vận ngưng tụ hóa thân qua trong giây lát đi tới biên cảnh chiến trường. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại thi thể đầy đất. Triệu Hằng than nhẹ một tiếng, ý thức trong nháy mắt trở về. May mắn chính mình đã sớm chuẩn bị. Nhân hoàng cờ nội bộ không gian, Thần Câu cùng Lâm Nghi chính tĩnh tọa tại một chỗ ngóc ngách, nhắm mắt ôn dưỡng lấy thần hồn. Từ lần trước đồng môn cùng nhau sau, hồn bọn hắn thể vững chắc rất nhiều, bây giờ đã có thể phát huy ra có thể so với trúc cơ kỳ thực lực. Đương nhiên, so với khi còn sống thời kỳ toàn thịnh, vẫn là kém xa. Mảnh không gian này từ trước đến nay tĩnh mịch tím ắng, chỉ có hai người bọn họ ngẫu nhiên giao lưu. Nhưng mà hôm nay, mảnh này tuyên cổ yên tĩnh bị đánh vỡ. Cái này, đây là nơi nào? Ta không phải ngay tại công kích sao? Tiến tặc, giết ân, đao của ta đâu? Ta không phải đã trúng mũi tên ngã xuống A. Âm Tào địa phủ, hẳn là nơi này chính là. Các ngươi nhìn bên kia, có hai bóng người, chẳng lẽ là Hắc Bạch Vô Thường? Phân loạn hoang mang tiếng ồn ào sóng, từng vòng nhộn nhạo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Thần Câu cùng Lâm Nghi đồng thời nhíu mày, từ trong nhập định mở mắt ra, chỉ gặp cách đó không xa, đạo đạo hư ảo, tản ra yếu ớt bạch quang tân sinh hồn thể chính mở mịt tụ lại. Lẫn nhau nhìn quanh hỏi thăm, nhìn nó áo giáp chế thức, rõ ràng là đại ung sĩ tốt. Hai người lẫn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiểu rõ cùng một tia thương hại. Đến, lại tới hộ gia đình mới, hay là thành tốt? Lâm Nghi than nhẹ một tiếng, lên giọng. Thanh lanh tiếng nói ở trong không gian truyền ra, đều chớ đoán mò. Các ngươi đã chết, nơi đây cũng không phải Âm Tào địa phủ. Những sĩ tốt kia hồn thể cùng nhau yên tĩnh, ánh mắt chuyển hướng nàng. Biết được chính mình xác thực đã bỏ mình, những binh lính này hồn thể ba động mấy lần, lại một cách lạ kỳ không có quá nhiều kích động hoặc khủng hoảng. Quân nhân ra ngựa bọc thây vốn là chuyện thường, phần lớn người sớm có giác ngộ. Chỉ là lần thứ nhất chết, có chút mờ mịt luôn cũng thôi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thảo luận đề về tới bọn hắn nhất không bỏ xuống được địa phương, ai, không biết chúng ta trận kia cầm đánh thắng không có. Ta tắt thở thời điểm, giống như nhìn thấy Nhạc tướng quân còn tại chiến đấu, ta cũng là, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Hy vọng có thể thắng a. Nghe những này chất phát lo lắng, Thần Câu cùng Lâm Nghi nhưng trong lòng dâng lên nghi hoặc. Những này là vì nước chiến tử phe mình sĩ tốt. Theo lý thuyết hồn phách hoặc là tiêu tán, hoặc là quy về thiên địa, như thế nào bị thu hút cái này chuyên môn trấn áp địch nhân hồn linh trong cờ. Chủ nhân cử động lần này là ý gì? Đúng lúc này, trong không gian thanh khí hội tụ, một bóng người từ hư hóa thực, chính là Triệu Hằng thần niệm hóa thân. Gặp qua chủ nhân, Thần Câu cùng Lâm Nghi lập tức không mình hành lễ. Mới tới sĩ tốt hồn thể đầu tiên là sững sờ, đợi thấy rõ mặt mũi quen thuộc kia cùng uy nghiêm khí độ, nhao nhao kích động lên. Bệ hạ, là bệ hạ. Bọn hắn nhao nhao hành lễ. Triệu Hằng thần niệm hóa thân ánh mắt đảo qua những này vì nước hy sinh anh linh, sắc mặt trầm tĩnh, mang theo một tia nghiêm túc. Hắn chậm rãi mở miệng, chư vị tướng sĩ, còn nhớ đạt được chính trước, các ngươi mi tâm thấm ra giọt tinh huyết kia. Chúng hồn thể khẽ giật mình, trí nhớ mơ hồ bị tỉnh lại. Thật có việc này. Lúc đó chàng diện kia còn đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Đó cũng không tầm thường tinh huyết, mà là chấm mượn bảo vật lưu lại một sợi ân ký. Triệu Hằng tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt, cờ này có nạp hồn tụ phách chi năng. Chấm dùng phương pháp này, bảo vệ các ngươi một tia chân linh bất diệt, làm chư vị trung hồn miễn ở tiêu tán, có thể lưu tồn ở này. Thì ra là thế. Chúng sĩ tốt giật mình, lập tức dâng lên to lớn kích động cùng cảm kích. Bọn hắn cũng không phải là hóa thành hư vô, mà là bị bệ hạ lấy thủ đoạn thông thiên bảo tồn lại. Mặc dù thành hồn thể, lại như cũ tồn tại. Bọn hắn tất cả đều hướng phía Triệu Hằng thần niệm hóa thân, một gối hư quỷ, cùng kêu lên hô to, tạ ơn bệ hạ ân điển. Bệ hạ và thuế. Tiếng gầm lấy hồn lực hình thức tại không gian quanh quẩn. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, đưa tay đưa đỡ, là chấm, nên cảm ơn người bọn họ. Các ngươi là đại ung đổ máu hy sinh thân mình, chính là quốc chi anh liệt. Gia quyến của các ngươi, chấm sau đó chỉ dạy thêm trợ cấp, tất làm phụ mẫu có chỗ nuôi, vợ con có chỗ theo, có thể hưởng thái bình hậu đãi. Lời vừa nói ra, các sĩ tốt càng là cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng một tia lo lắng cũng phải lấy tiêu mất. Về phần các ngươi Triệu Hằng ngữ khí chuyển thành cổ vũ, đã lưu chân linh nơi này, liền không phải điểm cuối cùng. Cơ này bên trong tự thành không gian, khả trợ nhĩ các loại cô đọng hồn thể. An tâm ở đây tu luyện, vững chắc thần hồn. Tương lai nếu có cơ duyên, chưa hẳn không có khả năng lấy một loại khác hình thái, tái hiện thế gian, thậm chí cùng người nhà đoàn tụ. Cùng người nhà đoàn tụ. Lời ấy như là trong hắc ám thắp sáng một ngọn đèn sáng, để tất cả sĩ tốt hồn thể trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Bọn hắn vốn cho là đã là vĩnh biệt, bây giờ lại còn có một đường hy vọng mong manh. Cần tuân bệ hạ chi mệnh, chúng ta tất siêng năng tu luyện, mà đợi ngày sau. Tiếng giống so trước đó càng thêm kiên định, tràn đầy mục tiêu mới cùng lực lượng. Triệu Hằng nhẹ nhàng gật đầu, thân niệm hóa thân dần dần trở thành nhạn, cuối cùng tiêu tán ở trong không gian. Phúc Ninh điện bên trong, Triệu Hằng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trầm tĩnh, đáy mắt lại có một tia phức tạp gợn sóng. Nhân hoàng trong cờ bỏ mình tướng sĩ hồn linh số lượng ước tại hơn ngàn, tỷ lệ này nằm trong dự liệu của hắn. Do Vân Đan sinh trong bóng tối phối hợp tác chiến, trận chiến này thương vong đã khống chế tại tốt nhất. Triệu Hằng thấp giọng tự nói, quả thật hắn có thể trực tiếp xuất thủ, để số lượng thương vong tiến một bước giảm xuống, thậm chí tới gần bằng không. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngày sau mỗi một lần chinh chiến đều cần hắn vị hoàng đế này ngự giá thân chinh, mọi chuyện công kích phía trước, mà để mấy triệu tướng sĩ biến thành chỉ cần phất cờ hò reo của chúng? Cái này không thực tế, cũng không cường quốc chi đạo. Đại Ung Cần là một chi có thể một mình đối mặt mưa gió, tại huyết hỏa bên trong rèn luyện đi ra thiết huyết hùng sư, mà không phải vĩnh viễn trốn ở đế vương dưới cánh chim chim non. Tử vong không cách nào hoàn toàn tránh cho, nhất là tại cái này sự nghiệp to lớn khai thác trên đường. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy hồn luyện cờ. Anh linh bất diệt, hộ quốc phúc ta con đường này, không có sai. Triệu Hằng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Bỏ đi cái kia một tia không cần thiết sầu não. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 158, thế như trẻ tre, Đại Yến Hoàng Đế xin giúp đỡ Tử Dương Cung. Chương 158, thế như trẻ tre, Đại Yến Hoàng Đế xin giúp đỡ Tử Dương Cung. Nhạc Văn Kiệt thương thế cũng không nặng, bởi vì hắn đeo huyền tiên nhuyễn giáp, ngăn cản một kích chí mạng. Tại Vân Đan Sinh đạo kia tinh thuần linh lực đưa vào không lâu sau, hắn liền tỉnh lại. Tướng quân, ngay tỉnh, phó tướng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta không chết. Nhạc Văn Kiệt thanh âm mờ mịt. Phó tướng đội vàng đem phát sinh hết thảy toàn bộ cáo chi. Nhạc Văn Kiệt ánh mắt phức tạp. Hắn còn tưởng rằng bệ hạ đối với hắn lòng tin 10 phần đâu, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Lại nói, bệ hạ đã dự liệu được tiên môn nhúng tay sao? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Nhạc Văn Kiệt trầm giọng hạ lệnh, thu liễm bỏ mình tướng sĩ thi thể, lưu lại 20,000 sĩ tốt trông coi hàng tốt, chờ đợi Tôn tướng quân bọn người. Còn lại tướng sĩ tiếp tục hướng Đại Yến nội địa tiến lên. Ven đường thành trì, dám can đảm người chống cự, phá thành sau nghiêm trị không tha, mở thành người quy thuận, có thể bảo vệ quân dân không ngại. Giờ phút này Đại Yến tới gần vài châu bởi vì Mộ Dung Thủy chủ lực hủy diệt mà phòng ngự trống rỗng. Chính là thôn tính từng bước xâm chiếm thời cơ tốt nhất. Tại Nhạc Văn Kiệt quả quyết chỉ huy bên dưới, Đại Ung Thiết Kỵ ôm theo đại thắng dư uy, trên đường đi đánh đầu thằng đó, cơ hồ chưa gặp được ra dáng chống cự. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Lâm Châu vài tòa cứ điểm, quan hải liên tiếp đổi chủ. Lâm Châu thành, tòa này nguyên bản do Mộ Dung Thủy trấn thủ biên thủy hùng thành, giờ phút này đầu tường đã đổi lại Đại Ung Huyền Tiền ứng trước Long Kỳ. Một bên khác, Tôn Đức Thắng, Đoạn Thần Phong, Đinh Hạo các tướng lãnh xuất lĩnh lấy mấy chục vạn tướng sĩ, đầu tiên là chỉnh biên hàng tốt, sau đó trùng trùng điệp điệp đi đến mới chiếm lĩnh Lâm Châu cảnh nội. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là đơn thuần đột tiến, mà là một bên tiến đánh một bên tiêu hóa. Mỗi chiếm lĩnh một huyện, Tôn Đức Thắng bộ đội liền phụ trách quét sạch tàn quân, duy trì trị an. Đoàn Thần Phong thì dẫn người kiểm kê phủ khố hộ tịch, thành lập lâm thời hành chính hệ thống. Đinh Hạo thì trương tiếp an dân bố cáo, tuyên bố đại ung tân chính, tỷ như giảm phú, phân ruộng, chấn hương giáo dục các loại. Cũng ngay tại chỗ tuyển bạt đáng tin lại biên. Mỗi một cái bị đánh hạ huyện thành, đều lưu lại 500 tên trú quân. Rất nhiều chịu đủ Đại Yến nền chính trị hà khắc cùng chiến loạn nỗi khổ Lâm Châu bách tính. Tại ban sơ khủng hoảng qua đi, phát hiện Vương sư không chỉ có không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngược lại mang đến thiết thực trật tự cùng hy vọng, dân tâm cấp tốc bắt đầu nghiêng. Một số người thậm chí cho là tổ thượng là đại ung tới. Lâm Châu thất thủ, trấn Nam Vương Mộ Dung Thủy cùng 500,000 tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt tin dữ, như là liên hoàn kinh lôi, hung hăng bổ vào Yến kinh trên kim điện. Phế vật, tất cả đều là phế vật. 500000 đối với 50000, lại thất bại thảm hại. Mộ Dung Thủy chôn vùi nền tảng lập quốc, chết không có gì đáng tiếc. Đại Yến hoàng đế Mộ Dung Trác tại triều sẽ lên gào thét, đem trong tay 800 dặm khẩn cấp quân báo phá tan thành từng mảnh, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Trong mắt trừ tức giận, chỗ càng sâu không cách nào che giấu sợ hãi. Đại Ung phía sau, chỉ sợ có vượt qua tưởng tượng lực lượng đang ủng hộ. Nếu không chiến lực sẽ không kinh người như thế. Bại triều sau, Mộ Dung Trác đi lại trầm trọng trở lại tầm cung. Trên mặt cuối cùng một tia đế vương uy nghi đã bị lo nghĩ triệt để thay thế. Một lát sau, thân mang không đáng chú ý cẩm bào Mộ Dung Trác, tại mấy tên khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén hộ vệ chen chúc bên dưới, từ hoàng cung không đáng chú ý cửa bên lặng yên rời đi. Mặc đường phố qua ngõ hẻm, thẳng đến trong thành mảnh kia dân chúng tầm thường căn bản không dám đến gần cấm khu, Tử Dương biệt viện. Nhìn như thanh đú sân nhỏ ẩn ẩn lộ ra làm cho phạm nhân hít thở không thông linh áp. Nơi này chính là Tử Dương cung phái chú đại yến lệ phi vũ, cực kỳ đồng môn nô tiền, Mạnh Linh Nhi vợ chồng tiệm tu chỗ. Trong tĩnh thất, đàn hương lượn lờ, linh khí mờ mịt. Lệ phi vũ một thân màu đen đạo bào, khuôn mặt như đao gọt dịu đục giống như lạnh lùng. Đang cùng hắn đối diện một vị khuôn mặt thanh tú, ánh mắt ôn nhuận như ngọc nam tử đánh cờ. Người này chính là cùng là Tử Dương cung chân truyền nô tiền. Cạnh ban cờ, một vị thân mang xanh nhạt cung trang, dung mạo tú mỹ nữ nhân chính tố thủ pha trà. Động tác nước chảy mây trôi, tư thái ưu nhã dịu dàng, chính là Ngô Thiên đạo lữ Mạnh Linh Nhi. Nàng ngẫu nhiên dương mắt nhìn hướng đánh cờ hai người, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Xóa mắt lưu chuyển ở giữa tự có động lòng người phong tình. Ngay tại cái này nhìn như thanh thản bầu không khí bên trong, Mộ Dung Trác bị dẫn vào tinh thất. Ba vị tiên sư, hai hòa rồi. Đại yến nguy cơ sớm tối. Mộ Dung Trác thậm chí không kịp hàn huyên, lợi dụng ngưng trọng ngữ khí mở miệng. Hắn cực lực áp chế sợ hãi, đem biên cảnh thảm bại nhanh chóng nói đến. Đối với Mộ Dung Thủy 300000 đại quân hủy diệt chỉ là giản lược mang qua, lại đem đại bộ phận miêu tả tập trung ở cái kia thần bí xuất hiện, thuần sát Hàn Lăng, gạt bỏ Mộ Dung Thủy mấy chục tướng lĩnh tà hoàng truyền nhân trên thân. Hắn biết rõ, phàm tụ quân đội thắng bại, tại tiên môn trong mắt có lẽ chỉ là trò chơi số. Nhưng gần nhất chỗ này bị tà hoàng truyền nhân, mới chính thức có thể xúc động Tử Dương cung thần kinh mấu chốt. Phanh. Lệ Phi Vũ đang muốn lạc tử tay treo giữa không trung. Đầu ngón tay bạch ngọc quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang dọn. Trên mặt hắn quen có lạnh nhạt bị một tia sắc bén thay thế, thanh âm băng hàn, lần trước để hắn may mắn trốn qua một kiếp, bây giờ dám trực tiếp đối với ta Tử Dương cung đệ tử hạ sát thủ. Mộ Dung Trác trong lòng lập tức vui mừng, xem ra có hy vọng. Chỉ cần Tử Dương cung vì thế tức giận, xuất thủ can thiệp, đại ung binh phong tất dừng, chính mình thậm chí khả năng mượn Tử Dương cung chi uy phản công. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Bất quá Lệ Phi Vũ mở mắt ra, như có thâm ý lừa Mộ Dung Trác một chút. Ngữ khí khôi phục bình thản, phàm tục vương triều thay đổi, tự có nó khí số vận chuyển. Ta Tử Dương cung từ trước đến nay không dễ dàng đúng tay. Đại ung quân đội, trung quy cần các ngươi đại yến chính mình đi ứng đối. Về phần Hàn Lăng, trái với tông môn quy định, nhưng người đã vất lạc, liền không làm so đo. Mộ Dung Trác sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Tử Dương cung đây là minh xác biểu thị sẽ không quản. Tiên sư, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đại ung ngầm chiếm ta đại yến cương thổ, tàn sát ta đại yến con dân sao? Người bị mặt kia. Mộ Dung Trác còn muốn làm cuối cùng giãy giụa. Một bên pha trà Mạnh Linh Nhi nhẹ nhàng để bình trà xuống. Tiếng như thanh tuyển, phàm tục chiến sự, không phải chúng ta chức trách. Giọng nói của nàng ôn hòa, lại triệt để đóng lại nhờ giúp đỡ cửa lớn. Nô Thiên chấp lên một viên hắc tử, thản nhiên rơi xuống, thuận miệng nói bổ sung, ngươi như thực sự lo lắng, không ngại hết sức thủ vững. Nếu có thể trèo chống một tháng, đến lúc đó tông môn có lẽ sẽ xuất phát từ ổn định suy tính, ra mặt điều đỉnh cũng chưa biết chừng. Trèo chống một tháng. Mộ Dung Trác trong lòng một mảnh lạnh bớt. Lấy Nhạc Văn Kiệt cái kia kinh khủng tốc độ tiến lên cùng quân trận uy lực. Chớ nói một tháng, 10 ngày đều chưa hẳn chịu được. Hắn trầm mặc một lát, khàn khàn cuống họng nói tiên sư, ta hoài nghi cái kia tà hoàng truyền nhân, cùng đại ung có liên quan. Nghe vậy, Lệ Phi Vũ thản nhiên nói, sau đó chúng ta tự sẽ điều tra, không có việc gì ngươi liền đi xuống đi. Mộ Dung Trác bất đắc dĩ, ngơ ngơ ngác ngác hành lễ cáo lui. Sau cùng cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy nhẹ nhàng gây mất. Tiên môn không đáng tin cậy, đại yến thật chẳng lẽ muốn vong tại mình tay. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k trường linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 159, sinh hợi, tất vong đại ung, phục ta đại yến. Chương 159, sinh hợi, tất vong đại ung, phục ta đại yến. Trong tĩnh thất, hương trà vẫn như cũ. Mạnh Linh Nhi tố thủ thành đạo lữ cùng Lệ Phi Vũ châm đổi mới trà. Hiếu Kỳ nói, cái kia đại ung quân đội sử dụng quân trận, đúng như Mộ Dung Trác nói tới như vậy thần dị. Chẳng lẽ là tà hoàng truyền nhân cho? Nô Thiên cười nạo một tiếng, tiếp nhận chén trà, phàm tục đế bương, vì cầu chờ ta ra tay, nói ngoa thậm chí lập cố sự là thường cũng có sự tình. Chính là có chút môn đạo, ở tại chúng ta trong mắt, cũng bất quá là xảo cụ quy mô sâu kiến hợp lực, không đáng giá nhắc tới. Lệ Phi Vũ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Mộ Dung Trác người này, lần trước tại cung phụng sự tình bên trên liền đùa nghịch qua tiểu tâm tư. Bây giờ gặp đại bại, ngôn ngữ càng là không thể tin hết. Mượn cơ hội này để hắn thanh tỉnh một chút, nhận rõ ai mới là chỗ tệ, cũng đều thỏa. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận. Lệ Phi Vũ hay là lấy ra cùng Mây Đan Sinh liên lạc chuyên dụng ngọc phủ truyền tin. Một lát sau, ngọc phù ánh sáng nhạt lấp lóe. Lệ Phi Vũ thần thức đảo qua trong đó tin tức. Nguyên bản cao lại lông mày dần dần giãn ra, thậm chí nhếch miệng lên một tia hiểu rõ độ cong. Như thế nào? Nô Thiên vấn. Vân trưởng lão trả lời tin tức. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản. Cái kia quân trận sự tình thật có nguyên do, chính là Văn Nhân trưởng lão môn hạ vị kia họ Giang đệ tử, tự mình tặng cho Đại Ung hoàng đế. Nàng đã tự biết làm trái quy tắc, nguyện về tông môn tiếp nhận trách phạt. Vị đệ tử kia là, nàng từng là Đại Ung hoàng hậu Nô Thiên hoàng nhiên. Mạnh Linh Nhi che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần nghi ngờ, nguyên lai là tình cũ khó quên nha. Lệ Phi Vũ đối với loại này nhi nữ tình trường không có hứng thú. Tiếp tục nói, Vân trưởng lão còn nói, Đại Ung hoàng đế triệu hàng thông qua hắn truyền lời. Như Đại Ung có thể trong vòng một tháng bình định đại yến, nguyện ý cùng nhau gánh chịu hai nước nguyên bản đối với Tử Dương cung cung phụng, đồng thời tổng ngạch lại đề cao bá thành. Nô Thiên nghe vậy, không khỏi bật cười lắc đầu, cái này Đại Ung hoàng đế, ngược lại là cái thức thời, hiểu quy củ. Bất quá cung phụng đề cao bá thành, cũng không dễ dàng a. Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhớ tới trước đó triệu hàng bởi vì hắn một câu dẫn khí thuật cùng loại tà pháp, liền dứt khoát tự phế tu vi cương liệt chính trực. Bây giờ lại như thế thượng đạo trong lòng đối với người này đánh giá ngược lại là phức tạp mấy phần. Có lẽ chính là như vậy biết tiến thối, trọng quy củ lại ẩn hàm cố chấp tính tình, mới khiến cho Văn Nhân trưởng lão vị kia tầm cao khí ngạo đệ tử đến nay khó mà quên. Can nguyện trái với tông môn quy định cũng muốn tương trợ. Việc này cần báo cáo cung chủ a. Nô Thiên buông xuống chén trà, nghiêm mặt mấy phần. Tự nhiên. Lệ Phi Vũ gật đầu, nói đi xuất ra ngọc phủ truyền tin. Một lát sau, hắn trả lời, cung chủ lệnh chúng ta đi trước xem xét, một khi phát hiện tà hoàng truyền nhân tung tích, lập tức cho hắn đưa tin. Lệ Phi Vũ đốn đông nhiên, chúng ta sau đó liền đi biên cảnh cùng Vân trưởng lão tụ hợp, xem xét một chút. Cũng tốt. Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi đều không dị nghị. Không bao lâu, ba đạo nhan sắc khác nhau đột quang từ Tử Dương biệt viện lặng yên dâng lên, không chút nào dừng lại hướng lấy Đại Ung phương hướng màu trắng bay đi. Đại Yến hoàng cung, ánh đến tại tinh đèn đồng trong chén nhảy lên, đem Mộ Dung Trác thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Ngắn ngủi mấy ngày, vị này đã từng hùng tâm bừng bừng đế vương phảng phất bị rút khô tinh khí thần, phảng phất giản mua 20 tuổi. Hắn lui tất cả nội thị cung nữ, lớn như vậy cung điện chỉ còn lại có hắn cùng vừa mới bị gấp triệu mà đến thái tử Mộ Dung Sung. Sung Nhi. Mộ Dung Trác mở miệng, thanh âm khàn giọng trầm thấp. Thực lực quốc gia đã đi, tiến kinh sợ khó lâu trông. Mộ Dung Sung trên khuôn mặt trẻ tuổi viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, phụ hoàng, cớ gì nói ra lời ấy? Ta Đại Yến còn có Cửu Châu chi địa, còn có thể chiêu mộ hơn 100 vạn sĩ tốt. Tiến kinh còn có mấy vị đại tông sư, còn xa mới tới sơn cùng thủy tận thời điểm a. Hắn thấy, mặc dù biên cảnh đại bại, thế cục nguy cấp, nhưng làm sao cũng không trở thành trực tiếp nhảy đến đô thành khó giữ được, quốc tội sẽ nghiêng tình trạng. Ha ha, Mộ Dung Trác phát ra một tiếng đắng chát cười. Tại trống trải trong điện lộ ra đặc biệt thê lương, phản kích. Sung Nhi, Đại Ung cái kia quân trận tuyệt không phải bình thường phàm tục chiến trận. Dù là hơn 100 vạn quân đội cũng bất quá là đợi làm thịt heo dê. Đây không phải là phàm nhân có thể địch đồ vật. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng cùng càng sâu nặng hơn ngờ vực vô căn cứ. Mà lại, chấm hoài nghi Đại Ung có lẽ đã cùng cái kia thần bí khó dò tà hoàng truyền nhân có cấu kết. Đối phương xuất hiện quá xảo hợp. Ngay cả trúc cơ cảnh Hàn Lăng đều chết oan chết uổng, mấy cái đại tông sư lại có thể thế nào? Tà hoàng truyền nhân. Mộ Dung Sung con người co rụt lại. Gần chút thời gian, cái danh hiệu này có thể không xa lạ. Tử Dương cung phái ra ba tên tu vi cao thâm tiên sư, chính là vị này. Phu hoàng vì sao không đem này tin tức trọng đại bẩm báo Tử Dương cung tiên sư? Nhược chân như vậy, Tử Dương cung há có thể ngồi nhìn? Mộ Dung Sung đội bằng hỏi. Chân nói qua. Mộ Dung Trác mệt mỏi lắc đầu. Bọn hắn nói sẽ đi điều tra, hiển nhiên không có làm sao tin tưởng thôi. Thử, về sau bọn hắn liền biết, chân là đúng. Mộ Dung Trác cười lạnh một tiếng, dương mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nhi tử, Sung Nhi, chấm là quân chủ một nước, nhất định phải cùng cái này xã tắc tông miếu cùng tồn vong, chiến đến cuối cùng một binh một tốt, giữ vững tổ tông cơ nghiệp đến thời khắc cuối cùng, mới đối nổi liệt tổ liệt tông, xứng đáng cái này vạn dặm non sông. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc, nhưng Mộ Dung thị huyết mạch không có khả năng đoạn, phụ quốc hỏa chủng nhất định phải tồn tại. Ngươi nhất định phải đi. Không. Phụ hoàng. Mộ Dung Sung nhiệt huyết dâng lên, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nhi thần nguyện mặc giáp chất duệ, cùng phụ hoàng cùng thủ yến kinh, giữ quốc đồng hưu, há có thể một mình sống tạm bỡ? Hồ đồ. Mộ Dung Trác đống nhiên vô bàn trà, chấn động đến ánh đến của loạn, hắn râu tóc đều dựng, cam tức nhìn nhi tử, cái dung của thất phu có tác dụng gì? Chỉ cần ta Mộ Dung thị còn có nam nhi còn sống, còn có một tia huyết mạch tồn tại ở thế gian, liền luôn có ngóc đầu trở lại, khôi phục cửu thổ một tia hy vọng. Ngươi như vậy hành động theo cảm tính, là muốn cho ta Mộ Dung thị triệt để đoạn tuyệt sao? Hắn thở dốc một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động, một phát bắt được Mộ Dung Sung cổ tay, thanh âm hắn quyết tuyệt, từng chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra, từ nay về sau, ngươi đổi tên là Mộ Dung Phụ. Đại Yến vong quốc cơ hồ đã thành kết cục đã định, chấm hy vọng ngươi thời thời khắc khắc không quên phục quốc ý chí. Mộ Dung Sung chịu đựng bi thống nói, phụ hoàng, nhi thần về sau liền gọi Mộ Dung Phụ. Xin thời, thất vong Đại Ung, phục ta Đại Yến. Mộ Dung Trác vui mừng gật gật đầu, chấm đã mật lệnh lặn giao vệ toàn biên tập kết, bọn hắn trải qua mười mấy năm thăm dò, biết làm sao ra ngoài. Ngươi lập tức khởi hành, mang lên ấn tỷ các loại trọng yếu vật, trong đêm rời đi. Mộ Dung Trác gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử lệ quang lấp lóe con mắt, mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở, rời đi Đại Yến, đi Đại Lục khác. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ biện pháp tiếp xúc thậm chí gia nhập cái nào đó tiên môn. Chỉ có thu hoạch được siêu việt phàm tục lực lượng, mới có tương lai có thể nói. Mộ Dung Phục cổ họng nghẹn ngào, lùi lại hai bước, trùng điệp quỳ rạp xuống đất, đem cái trán hung hăng túi tại băng lãnh gạch bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hắn nước mắt chưa khô, ánh mắt cũng đã trở nên kiên nghị, hắn tê thanh nói, "Nhi thần tuân chỉ, ta Mộ Dung Phục ở đây lập thệ, định không phụ phụ hoàng nhờ bà. Chỉ cần còn lại một hơi, tất không quên quốc thủ nhà hận, tất tìm phục hưng cơ hội." Mộ Dung Trác nhìn xem nhi tử kiên nghị khuôn mặt, ý mắng gật đầu. Hắn phất phất tay, phản phất đã dùng hết cuối cùng khí lực, "Đi thôi, hiện tại liền đi, không nên quay đầu lại." Là đêm, nguyệt ẩn sao thưa, một chi mấy trăm người đội ngũ áp tải mấy chiếc che đậy kín xe ngựa, từ Yến Kinh lặng yên lái ra, dung nhập bóng đêm đen kịt. Hoàng cung cao nhất chòi gác bên trên, Mộ Dung Trác hất lên áo khoác, một mình dựa vào lan can, thật lâu bất động. Gió đêm gào thét, cuốn lên hắn xám trắng sợi tóc. Bằng thêm mấy phần thê lương để cử chuyến hót, "Ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 160, Tô Lăng Y liền một thai tam bảo, gấp 3 ban thưởng. Chương 160, Tô Lăng Y liền một thai tam bảo, gấp 3 ban thưởng. Vĩnh Phò Cung. Triệu Hằng vừa bước vào cửa điện, liền thấy Tống Thu Quỷ không có xương cốt giống như lệch qua trên giường êm. Trong tay còn vô ý thức nắm nuốt một gốc linh thảo. Nghe thấy động tĩnh, nàng chậm rãi quay sang. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ sinh không thể luyến đủ rũ, liền âm thanh đều kéo đến rất dài, "Bệ hạ, thế nào, Thái phi?" Triệu Hằng đi tới gần, ngữ khí lo lắng, thế nhưng là chỗ nào khó chịu. Tống Thu Quỷ lặng lẽ liếc mắt, "Ta thế nào, trong lòng ngài không có đếm sao?" Nàng trầm mặc mấy hơi thở, mới thâm thẳm thở dài. Gần đây liên tiếp giảng bài, có chút hao tâm tổn sức tiếp thân nghĩ đến, chuyện luyện đan, có thể hay không tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Triệu Hằng nghe vậy, mặt lộ suy tư, lập tức giật mình gật đầu, giảng bài hao tâm tổn sức, là nên nghỉ ngơi một chút. Dạng này, từ mai Ái phi liền tạm dừng giảng bài, cực kỳ tĩnh dưỡng. Tống Thu Quỷ con mắt mới vừa sáng lên một chút, liền nghe hắn chuyện tự nhiên nhất chuyện, về phần luyện đan thôi, đây là tu hành căn bản, kỹ nghệ tinh tiến quý ở kiên trì bền bỉ, hay là không nên gián đoạn cho thỏa đáng. Tống Thu Quỷ, nàng xem như thấy rõ, người này là hạ quyết tâm giả bộ hồ đồ. Nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp làm rõ, "Bệ hạ, những cái kia luyện khí kỳ tích cốc đan, ngưng khí đan lật qua lật lại luyện, thực sự khó mà tăng lên kỹ nghệ a." Trong thanh âm đều mang theo điểm bị khuất. Mấy ngày này, nàng một ngày một đêm dùng lò vàng luyện đan, là đại ung phục hưng phát sáng phát nhiệt. Chỉ là luyện khí cảnh cơ sở đan dược, liền toàn trọn vẹn hơn 6000 mai. Trúc cơ cảnh các loại đan dược cũng luyện gần 200 mai. Ngẫu nhiên còn phải bị sách đi thị tầm, bẩm báo luyện đan tiến độ. Tống Thu Quỷ có đôi khi cảm thấy, thế gian lửa kéo tối say, nói không chừng đều so với chính mình thanh nhàn điểm. Triệu Hằng nhìn xem nàng đổ dưới khuôn mặt nhỏ, nhìn không được cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, "A, chấm nhớ kỹ, Ái phi ngày xưa thường nói, luyện đan chính là bình sinh đến vui. Làm sao, cái này yêu thích một khi thành việc phải làm, phần kia niềm vui thú liền giảm đi." Tống Thu Quỷ cắn môi đỏ không lên tiếng, trong lòng lại không tự chủ được nói thầm, giống như là không có lấy trước như vậy thuần túy vui vẻ. Bây giờ nhìn gặp Đan Lô, lại có chút phản xạ có điều kiện muốn thở dài. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Triệu Hằng cũng không còn đùa nàng, ngựa khí chuyển thành ôn hòa, "Thôi, nếu mệt mỏi, liền đều tạm thời dừng lại đi." Tống Thu Quỷ phút chốc ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên hào quang. Triệu Hằng tiếp tục nói, "Sau đó đoạn thời gian này, ngươi thuận tiện tốt nghỉ ngơi." Bất quá hắn chuyện hơi đổi, bởi vì cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ. Ái phi nếu nghỉ ngơi, liền để mặt khác tỷ bội thay phiên vào tay thử một chút. Chỉ có tự mình động thủ, mới biết trong đó quan thiếu, cũng mới có thể trải nghiệm Ái phi ngày thường chi tân cực khổ. Tống Thu Quỷ nghe chút, chẳng những có thể nghỉ ngơi, còn có thể từ luyện đan công thăng cấp thành thầy chủ nhiệm. Con mắt lập tức sáng đến kinh người, liên tục không ngừng trọng trọng gật đầu, "Vậy hạ yên tâm. Thiếp thân nhất định tận tâm tận lực, hảo hảo giám sát ra không, là hảo hảo chỉ đạo các vị tỷ muội." Nàng càng nói càng hăng hái, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay bắt đầu đi. Thiếp thân cái này đi an bài. Lời còn chưa dứt, người đã giống con rốt cục bị thả ra chiếc lồng chim tước, dẫn theo váy liền vội vàng ra bên ngoài chạy, sợ muộn đi một bước Triệu Hằng liền sẽ đổi ý nhìn xem nàng cơ hồ chạy trối chết bóng lưng. Triệu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười. Trường Ninh Cung, Thiên Điện. Liễu Cẩm Khê đối với mình vị này khuê trung mật hữu sát thực không thể chê, cố ý đem một chỗ rộng rãi sáng tỏ Thiên Điện thu thập đi ra, cho Tô Lăng Y để ở lại. Triệu Hằng đến lúc, trong điện chuyện chính đến một trận rợn người răng rắc cấm thanh. Chỉ gặp Tô Lăng Y lìa dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên ghế dựa mềm, nắm trong tay lấy một thanh xích huyết đao. Chính dương cái kia hồng nhuận phơn phất sung mãn môi, dùng một ngụm chỉnh tề trắng non bối xỉ, răng rắc một ngụm. Dứt khoát từ trên thân đao cắn xuống một khối lớn, cứng rắn tinh thiết hòa với kim loại hiếm luyện chế thân đao, tại trong miệng nàng phảng phất thành xốp giòn bánh bích quy. Bị nàng nhai mấy lần, cổ họng khẽ động, liền nuốt xuống. Nàng thậm chí thích híp híp mắt, liếm liếm quẻ miệng. Triệu Hằng mí mắt có chút nhảy một cái. Cái này con ác thú nuốt vàng thể quả thực có chút dọa người. Bình thường đao kiếm khoáng thạch đến nàng nơi này, cùng ăn vật mà không có gì khác biệt. Vậy hạ, Tô Lăng Y gì phát giác được người tới, đôi mắt đẹp sáng lên, tiện tay đem gặp một nửa xích huyết đao ném đến bên cạnh. bước chân nhẹ nhàng tiến lên đón. Trên mặt không có chút nào nữ tử tầm thường nhăn nhó, cũng có chủng giang hồ nhi nữ hiên ngang. Ái phi thương thế như thế nào? Triệu Hằng thuận thế nắm ở eo của nàng. Không ngoài sở liệu, Tô Lăng Y Nhi cũng bị đã sắc phong quý phi. Nắm bệ hạ phúc, Tô Lăng Y Nhi xoay một vòng, váy bay lên, khí tức bình ổn, cùng bệ hạ tu luyện mấy lần, thương thế đã tốt thất thất bát bát. Nàng nói đến bằng phẳng tự nhiên, gương mặt tuy có một chút đỏ, lại không có bao nhiêu e lệ. Vậy là tốt rồi. Triệu Hằng gật đầu, nói rõ ý đồ đến, chấm hôm nay đến, chính là muốn lại trợ ái phi một chút sức lực, đem thương thế triệt để trị tận gốc. Sớm ngày là chấm sinh hạ dòng dõi, ngày sau cùng Cẩm Khê các nàng làm bạn, cũng nhiều hơn chút chủ đề. Tô Lăng Y Nhi nghe vậy, không những không kháng cự, ngược lại đôi mắt phóng ánh, kích động, tốt. Nàng phản ứng nhanh đến mức để Triệu Hằng đều sửng sốt một chút. Chỉ gặp nàng đáp ứng một tiếng, liền chủ động đưa tay giữ chặt Triệu Hằng ống tay áo hướng nội thất mang. Một tay khác nhưng vẫn nhiên nhi nhiên điệu mò về vạt áo của hắn. "Bệ hạ, mau vào." Triệu Hằng hơi sững sờ. Chủ này động dáng vẻ, để hắn có chút sợ sệt. Sau một lát, giường bên cạnh màn lụa mỏng, tựa như bị gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tràn ra tầng tầng lớp lớp, quy luật ôn nhu gần sóng. Ba lần đằng sau, đã không biết bao lâu trôi qua. "Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công làm một vị phối ngẫu thụ thai kiểm tra đo lường đến phối ngẫu trong bụng châu nghi ngờ là tam bảo thai." Ngài phát động gấp 3 ban thưởng chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 3000 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 3000 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 30 vé đút chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tứ giai linh mạch hạt giống 30 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, phá trướng đan 30 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, đế cung 1 gấp 3 ban thưởng. Triệu Hằng đôi mắt đột nhiên trợ to, liền hô hấp cũng hơi trì trệ. Vốn cho rằng song bảo thai đã là khó được niềm vui, tuyệt đối không nghĩ tới, tam bảo thai đều đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Y gì cái này con ác thú nuốt vàng thể ngày thường nuốt đến đủ nhiều nguyên nhân. Triệu Hằng nhịn không được náo động mở rộng. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tô Lăng Y Y hãn ở bước sau càng lộ vẻ chân nhắn đầu vai. Trong lòng nhịn không được cho nàng thể chất giơ ngón tay cái, xinh đẹp. Lại cho mình điểm cái like, làm tốt lắm. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Triệu Hằng ngưng thần nhìn kỹ hệ thống ban thưởng. Không hổ là gấp 3 ban thưởng, chỉ là khoản này linh thạch, sợ là Tử Dương cung cao tầm nhìn đều được đỏ mắt. Ánh mắt lướt qua quen thuộc linh thạch, linh mạch hạt giống cùng phá trứng đan, đều là bạn cũ, đáng giá một giây chú mục lễ. Cuối cùng dừng lại tại cuối cùng cái kia hạng mới ban thưởng bên trên. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 161, nên cùng Tử Dương cung, động điểm thật chương 161, nên cùng Tử Dương cung, động điểm thật đế cung nhìn qua chỉ là một tòa tinh xảo đặc sắc hơi co lại cung điện mô hình, tinh xảo tuyệt luân. Cung điện lầu cát, phi diêm đấu cũng rõ ràng rành mạch. Công năng giới thiệu cũng đơn giản rõ ràng, nhà ở lữ hành, thiết yếu lương phẩm. Rót vào linh lực hoặc tại chỉ định trận nhãn để vào linh thạch sau, có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ. Lớn nhất có thể hóa thành một tòa chân chính lơ lửng cung điện. Không chỉ có thể ở lại, còn có thể ngự không phi hành. Mà lại đế cung tự mang hai cái đại trận, một cái chủ công, một cái chủ phòng. Hoàn toàn có thể coi như một cái pháo đài chiến tranh. Đồ tốt. Triệu Hằng trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến nó tốt nhất cho đi. Vừa vận thu vào quy khư phúc địa, liên doanh xây cung điện công phu đều mất đi, trực tiếp dọn sách vào ở. Làm rõ thu hoạch, tâm tình của hắn tốt đẹp. Nghiêng người đối với người bên gối cười nói, "Ái phi, nhờ có ngươi ngày thường nuốt nhiều, nếu không cũng sẽ không mang thai tam bảo thai." "A, cái này mang bầu hay là tam bảo thai?" Tô Lăng Y lìa đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lướt qua một tia thất vọng. "Triệu Hằng, phản ứng này không đúng lắm đi." Chỉ gặp Tô Lăng Ý liễu nhíu lên anh khí lông mày, chăm chú cảm thụ một chút thể nội. Sau đó lắc đầu, một mặt chắc chắn mà nhìn xem Triệu Hằng, "Bệ hạ, có phải hay không ngài cảm giác sai? Thiếp thân một chút dị dạng đều không có phát giác được." Nàng càng nói càng cảm thấy có lý, đôi mắt một lần nữa sáng lên kích động qua mang. "Lý do an toàn, chúng ta lại củng cố, dù sao việc quan hệ hoàng tử, không qua loa được." "Nói đi." Không đợi Triệu Hằng đáp lại, Tô Lăng Ý hít sâu một hơi, xoay người nông nô đem ca hát. Triệu Hằng nhìn qua phía trên tấm kia tràn ngập chăm chú phụ trách, lại kiểm tra một lần kiểu nhan. Nhất thời nghẹn lời, cho ăn no Tô Lăng Ý thì Triệu Hằng trở lại ngự thư phòng, vừa nhấc bút lên phê hai quyển tấu chương, liền phát giác được Ngọc Phủ truyền tin có động tĩnh, là Vân Đan Sinh. Thần thức đảo qua trong đó tin tức, Triệu Hằng đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Lệ Phi Vũ mấy người hành động lại so với hắn trong dự đoán phải nhanh hơn một chút, bất quá cũng chỉ là nhanh hơn một chút thôi. Mấy cái kim đan kỳ tu sĩ còn không đang cho hắn quá mức để ở trong lòng. Đầu ngón tay hắn linh quang lóe lên, trở về đạo tin tức đi qua, vừa đem Ngọc Phủ thu hồi. Trong ngự thư phòng đột nhiên vô thanh vô tức phiêu khởi từng mảnh cánh hoa. Cánh hoa sáng long lanh nhẹ nhàng, mang theo một cỗ lạnh lẽo xa xăm mùi hương thoang thoảng, xoay quanh rơi xuống, lại không dính bụi bặm. Triệu Hằng không ngẩng đầu, ngòi bút tại tấu chương bên trên xẹt qua một đạo châu phê. Ngữ khí tự nhiên nói, "Ái phi, những ngày này vất vả ngươi." Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, bay tán loạn hoa vũ bên trong, một đạo thân mang xanh biếc váy dài hiểu điệu thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Văn nhân vô song đứng ở trước án, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thần sắc, ngữ khí nghe không ra tâm tình gì, không đến một tháng, ngươi hậu cung này bên trong liền lại thêm một vị người mới. Triệu Hằng lúc này mới để bút xuống, dương mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên cười cười. Đản tử đây là ăn dấm rồi sao? Triệu Hằng nghiêm trang nói, nữ tử kia là thái hậu năm đó khuê trung mật hữu, tình cảm không ít. Văn Nhân Vô Song nghe vậy, sắc mặt tựa hồ hơi chậm chút. Có thể một giây sau, Triệu Hằng cái kia chậm rãi nửa câu sau liền theo sau, tự nhiên cũng là chấm mới nhập phi tử. Văn Nhân Vô Song, trên mặt nàng cái kia vừa mới hòa hoãn chút đường cong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa kéo căng. Đáy mắt lướt qua một tia rõ ràng ý buồn bực. Cánh môi khẽ mí môi, ngắn ngủi một sát na, thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ nhẹ, mở ra cái khác mặt. Tin tức đã theo ý ngươi thả ra. Giọng nói của nàng khôi phục bình thản, nói lên chính sự, về phần có thể dẫn tới bao nhiêu tán tu, liền xem thiên ý. Triệu Hằng nhẹ gật đầu, không lại dây dưa trước nói, việc này trước dạng này. Đầu ngón tay hắn tại long án bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó, nên cùng Tử Dương cung, động điểm thật. Văn Nhân Vô Song lặng im một lát, khe khẽ thở dài, ngươi muốn làm gì? Triệu Hằng thần sắc có chút nhàn nhã, Vân Đan Sinh đã cùng chú đóng ở Đại Yến Lệ Phi Vũ ba người bọn hắn đã hẹn. Ngay tại hai nước biên cảnh đụng đầu, chấm đến tự mình đi một chuyến. Cần ta đi theo sao? Văn Nhân Vô Song hỏi. Không cần. Triệu Hằng khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào nàng trên bụng, ngựa khí trở nên nghiêm túc, người nhà, ngay tại trong cung hảo hảo đuôi, vạn sự lấy thân thể làm trọng. Đúng rồi, đừng đánh ma điếu bài a. Văn Nhân Vô Song nhíu mày, làm sao? Triệu Hằng chững chạc đàng hoàng, chấm sợ dưỡng thai không tốt, hài tử còn không có xuất thế trước hết học xong đánh bài. Văn Nhân Vô Song cười lạnh, học cái xấu cũng là tùy ngươi. Có quan hệ gì với ta? Làm sao không quan hệ? Triệu Hằng lẽ thẳng khí hùng. Cổ nhân nói, con không dạy, mẹ chi tội. Ngươi người làm mẹ này thân, có thể thân làm thì. Văn Nhân Vô Song trực tiếp bị nẹt lại, tức giận quăng cái khinh khỉnh đi qua, tranh thủ thời gian xử lý ngươi chính sự đi. Thời gian còn kịp. Triệu Hằng đống nhiên xích lại gần chút, mang theo điểm thần bí hề hề ý cười, ái phi, nói cho ngươi cái bí mật phàm đại ung trong cương thổ, chấm tâm niệm vừa động, liền có thể chớp mắt đã tới. Văn Nhân Vô Song nghe vậy, thần sắc sững sờ, tỉ mỉ đánh giá Triệu Hằng, ngươi lời ấy coi là thật. Cái kia tà hoàng đạo thống, lại có như thế thông thiên chi năng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với kim đan cảnh nhận biết. Triệu Hằng lại lắc đầu, trên mặt điểm này trò đùa chi sắc giảm đi, thở dài nói, lợi hại là lợi hại, nhưng chấm cảm thấy hạn chế cũng không nhỏ. Nếu không có vì thiên hạ này thương sinh, có thể có cái tốt hơn cách sống, chấm kỳ thật chưa hẳn nguyện ý đi đường này. Văn Nhân Vô Song im lặng. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, tiếp tục nói, ái phi chờ chút nghỉ ngơi tốt, liền tự mình đi một chuyến đại yến đi, miễn cho còn có cái gì ẩn tàng cao thủ. Sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không chủ quan. Vân Đan Sinh trước mắt đi không được, chỉ có thể để Văn Nhân Vô Song đi một chuyến. Về phần Tô Lăng Y Điệp, còn tại chữ đỏ đơn bên trên bị người đuổi giết, không nên xuất hành. Được chưa? Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng thở dài. Trong khoảng thời gian này đi xa nhà số lần, so trước đó hai mươi mấy năm còn nhiều. Thoại âm rơi xuống, nàng thân hình lần nữa hóa thành vô số bay tán loạn cánh hoa, thanh hương lượn lờ, người đã không thấy tăm hơi. Một bên khác, biên cảnh chiến trường, Vân Đan Sinh một mình đứng ở một phiến đất hoang vu phía trên. Bốn phía còn lưu lại chưa từng tan hết huyết khí. Hắn yên lặng chờ đợi, trong tay áo tay có chút cuộn lên, trong lòng cuộn cuộn lấy phức tạp cảm xúc. Có đối với sắp đồng môn tương tàn một tia ấy nấy, còn có một loại bí ẩn hưng phấn cùng khoái ý lúc này. Tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo độn quang rơi xuống, hiện ra thân hình, chính là Lệ Phi Vũ, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi ba người. Vân trưởng lão, ba người tiến lên, theo lễ gặp nhau. Lệ Phi Vũ vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, Nô Thiên thần sắc trong bình tĩnh mang theo quen có mấy phần thận trọng, Mạnh Linh Nhi thì ôn luyện mỉm cười. Đơn giản hàn huyên sau, Lệ Phi Vũ cắt vào chính đề, ánh mắt đảo qua bốn phía bừa bộn. Vân trưởng lão, nơi đây chính là cái kia tà hoàng dư nghiệt hiện thân chỗ. Chính là. Vân Đan Sinh gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, lão phu nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, đáng tiếc cũng không tìm được tung tích dấu vết, người này chân trượt rất. Nô Thiên nghe vậy, nên miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, chuyện nào có đáng gì đoán. Theo ta thấy, hẳn là lần trước cấm thuật kia phản vệ chưa tiêu, thương thế chưa hồi phục, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi, đánh lén tông ta lạc đàn trúc cơ đệ tử, nhát gan bọn chốt nhát. Vân Đan Sinh nhìn chằm chằm Nô Thiên nhất nhãn, vuốt râu nói, Ngô chân chuyện không hổ là tông môn thiên tài, lão phu rất tán thành. Lệ Phi Vũ cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên tán đồng phán đoán này. Loại kia uy lực kinh người cấm thuật, như không có chút nào đại giới, ngược lại không hợp với lẽ thường. Nô Thiên được Vân Đan Sinh khẳng định, trên mặt phần kia thận trọng đắc ý rõ ràng hơn chút. Bên cạnh Mạnh Linh Nhi thấy thế, nhịn không được lấy tay áo che miệng, trong mắt chưa ý cười. Việc này có thể từng bẩm báo cung chủ. Vân Đan Sinh giống như vô ý hỏi. Đã báo cáo. Lệ Phi Vũ đáp, cung chủ mệnh chúng ta đi đầu điều tra, như tặc kia con tái hiện, lập tức đưa tin với hắn. Thì ra là thế, cung chủ khảo lự chu toàn. Vân Đan Sinh biểu thị ra nhưng. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, quát khẽ nói, ai ở nơi đó? Lệ Phi Vũ ba người dù là không có phát giác cái gì, nhưng cũng tỉnh táo đứng lên, linh lực gợn sóng. Vân Đan Sinh tu vi cao nhất, linh giác nhạy cảm chút cũng thuộc về bình thường. Chỉ gặp trăm mét có hơn, không khí một trận mơ hồ dập dờn. Một đạo hiện ra nhàn nhạt kim mang thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 162, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Chương 162, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Nhìn thấy thân ảnh kia khuôn mặt lúc, Lệ Phi Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại. Trước sau như một lạnh lùng trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Là ngươi? Ngươi? Ngươi không phải sớm đã tự phế tu vi? Thấy hắn như thế thất thố, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi đều nghi hoặc nhìn tới. Lệ Phi Vũ sắc mặt có chút trầm ngưng, từ trong hàm răng gạt ra một câu giải thích, người này chính là Đại Ung Đương Kim Hoàng Đế. Bản tọa lúc trước bị lừa gạt. Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi, hai người trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đại Ung Hoàng Đế, một cái vốn nên là phế nhân phàm tục đế vương, giờ phút này lại lấy loại này bị dị phương thức xuất hiện tại biên cảnh chiến trường, cái này hoàn toàn không đúng. Triệu Hằng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt thiên tĩnh, thậm chí đối Lệ Phi Vũ cười cười. Lệ chân truyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lệ Phi Vũ cấp tốc đè xuống chân kinh, ánh mắt sắc bén như lao, lạnh giọng chất vấn, như bản tọa đoán không sai, gần đây quấy mưa gió tà hoàng truyền nhân chính là ngươi đi. Triệu Hằng nhàn nhạt tuôn nắn, cái gì tà hoàng? Chấm chỉ biết là thánh hoàng, thế mà trực tiếp thừa nhận. Bọn hắn không khỏi nhớ tới Mộ Dung Trác đã nói, Đại Ung cùng tà hoàng truyền nhân có chỗ cấu kết. Đáng chết, thế nào không có coi trọng đâu? Không đúng, bọn hắn đã rất cẩn thận, cố ý đưa tin Vân Đan Sinh hỏi thăm chi tiết, cũng chạy tới đầu tiên điều tra. Ai biết Vân Đan Sinh thế mà cùng người ta một đám đâu? Lệ Phi Vũ rất mau trở lại qua thần, quả quyết nghiêm nghị quát, Nô sư đệ, nhanh chóng đưa tin cung chủ, Vân trưởng lão, Mạnh sư muội cùng một chỗ ngăn chặn cái này tà ma. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, dẫn đầu xông ra. Vân Đan Sinh sắc mặt trầm ngưng, trịnh trọng gật đầu, tốt. Mạnh Linh Nhi cũng ứng tiếng, tế ra một thanh linh quang bốn phía pháp kiếm, đang muốn đi theo Lệ Phi Vũ ra tay. Một giây sau, dị biến nảy sinh, chỉ thấy Vân Đan Sinh tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một tôn cổ pháp nặng nề lò luyện đan ẩm vàng tế ra. Thân lò phía trên vạn thú đường vân dường như sống lại, đúng là hắn linh bảo vạn thú lô. Nhưng mà kia vạn thú lô đánh tới hướng mục tiêu cũng không phải là ba người đối diện kia tà hoàng truyền nhân, mà là vừa mới móc ra đưa tin ngọc phủ, còn chưa tới kịp kích phát Nô Thiên. Ngươi, Nô Thiên căn bản không nghĩ tới sẽ bị Vân Đan Sinh tập kích, còn ngươi phóng đại, chỉ tới kịp kinh hãi ngẩng đầu, liền bị vạn thú lô rắn rắn chắc chắc nện ở hộ thể linh quang bên trên. Phúc. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, Nô Thiên như diều đứt dây giống như thổ huyết bay rớt ra ngoài, trong tay ngọc phủ cũng bị cuồng bạo linh lực dư ba chấn thành bụi mịn. Vân trưởng lão, Mạnh Linh Nhi hoa dung thất sắc, không khỏi dừng lại động tác, kinh ngạc vạn phần nhìn xem bỗng nhiên phản bội Vân Đan Sinh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đã xông ra một đoạn, Lệ Phi Vũ phát giác sau lưng linh lực bộc phát phương hướng không đúng, đột nhiên quay đầu, đang trông thấy Ngô Thiên phun máu theo bên cạnh hắn gào thét lên bay qua. Lệ Phi Vũ đột nhiên phanh lại thân hình, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Vân Đan Sinh, Vân trưởng lão, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì, chẳng lẽ ngươi Vân Đan Sinh phất tay áo thu hồi bản thú lô? Nữ khí bình thản bỏ xuống một cái kinh lôi, không tệ, bản tọa chính là giết chết Hàn Lăng Vân Trung Hạc. Cái gì? Lệ Phi Vũ cùng Mạnh Linh Nhi tính cả khỏe miệng chảy máu Nô Thiên, ba người nghe nói như thế trực tiếp ngây người. Sớm chiều ở chung, đức cao vọng trọng Vân Đan Sinh trưởng lão, vậy mà cùng tà hoàng đạo thống có liên quan, đây quả thực so Đại Ung Hoàng Đế là tà hoàng truyền nhân càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận. Thì ra là thế, trách không được ngươi vài ngày trước đột nhiên biến mất một đoạn thời gian. Nô Thiên xóa đi khỏe miệng máu tươi, hắn gắt gao trừng mắt Vân Đan Sinh, lập tức đột nhiên hướng Lệ Phi Vũ quát, Lệ sư minh còn đứng ngây đó làm gì, đi mau. Đối phương đã nói ra trận tướng, khẳng định có vạn toàn nắm chắc, đồ đần mới lưu lại liều mạng. Lời con chưa dứt, Nô Thiên đã dẫn đầu hóa thành một đạo đột quang, liều mạng hướng phương xa kích xạ mà đi. Mạnh Linh Nhi cũng theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, không chút do dự theo sát Nô Thiên bỏ chạy. Lệ Phi Vũ sắc mặt biến đổi, mặc dù trong lòng rất muốn chết đấu một phen, nhưng đại cục làm trọng, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, cuối cùng mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Triệu Hằng nhào bột mì không biểu lộ Vân Đan Sinh, cũng hóa thành kiếm quang phóng lên tận trời, hướng phía cùng Nô Thiên hơi phương hướng khác nhau phi nhanh, chuẩn bị trước chạy trốn tới an toàn chỗ, lại tìm cách cho cung chủ đưa tin, vạch trần cái này kinh thiên làm phản. Vân Đan Sinh nếu là tà hoàng truyền nhân một trong, kia tông môn những người khác đâu? Cái này liên quan đến tông môn tương lai. Nhìn qua lần lượt chạy trốn ba người, Triệu Hằng hờ hững cười một tiếng, mang theo một loại trưởng khống thiên địa phong dòng, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Ngũ chỉ tù lung ngục. Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi mở ra tay phải, trên lòng bàn tay ẩn có phong lôi chi thanh hội tụ, lập tức hóa thành réo rắt uy nghiêm cửu thiên long ngâm. Hiu, 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 hiu. Năm đạo yếu ớt dây tóc kim sắc long ảnh từ hắn lòng bàn tay đường vân bên trong uốn lượn bơi ra. Lúc đầu bất quá con giun lớn nhỏ, linh xảo nhảy nhót. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, phong vân biến sắc. Kia năm đạo long ảnh đón gió căng phồng lên. Vảy rồng thứ tự hiện hiện, kim quang sáng chói, sừng rồng cao chót vót, râu rồng bay lên, vô song uy áp ẩm vàng dáng lông. Bọn chúng chớp mắt hóa thành năm đầu chiều cao mấy ngàn mét, sinh động như thật ngũ trảo kim long. To lớn thân rồng bắt ngang chân trời, đem nửa bầu trời đều chiếu thành huy hoàng khắp trốn kim sắc. Hô, cuồn phong chống rông được khởi, cuốn lên mặt đất vô số bụi mù cát đá, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt mông lung. Chỉ thấy kia năm đầu che khuất bầu trời kim sắc thần long, phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ kéo dài long ngâm. Lập tức đuôi rồng đong đưa, đầu đuôi nhanh chóng đụng vào nhau. vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ to lớn kim sắc vòng tròn. Vừa vặn đem đã thoát ra thật xa Lệ Phi Vũ, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi ba người vây quanh ở trung tâm. Kim quang chói mắt, một cái lấy năm đầu kim long là biên giới, hơi mở màu vàng kim nhạt cự hình lồng ánh sáng đột nhiên tạo ra, đem phương viên hơn 10 dặm không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cách. Lệ Phi Vũ ba người hóa thành độn quang mạnh mẽ đâm vào lồng ánh sáng trên nội bích, lại chỉ kích thích một mảnh gợn sóng, liền được nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng bắn về. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động linh lực, thi triển bí thuật, tà xung hữu đột. Kia đạm kim quang che đậy vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn thành bọn hắn thiên địa lồng giam. Đáng chết. Nô Thiên sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn qua lồng ánh sáng bên ngoài kia năm đầu chậm rãi du động, tản ra làm người sợ hãi uy áp to lớn kim long. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Những này long, thế mà còn thỉnh thoảng xích lại gần lồng ánh sáng, to lớn mắt rồng vô tình hờ hững. Phản phất tại nhìn mấy cái sâu kiến. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Loại ánh mắt này, cùng hắn nhìn những người phàm tục kia lúc không có sai biệt. Lệ Phi Vũ ổn định thân hình, sắc mặt lạnh lùng như sắt. Hắn không chút do dự móc ra đưa tin ngọc phù, ý đồ xông phá phong tỏa liên hệ cung chủ. Nhưng mà linh lực rót vào, ngọc phù chỉ là có chút phát sáng, liền cấp tốc cảm đạm đi. Mảnh này bị kim sắc long ngục phong tỏa thiên địa, liền thần niệm cùng linh lực ba động đều bị triệt để ngăn cách. Chương 163, năm ngón tay tù long ngục, nhẹ nhõm nghiền ép. Chương 163, năm ngón tay tù long ngục, nhẹ nhõm nghiền ép. Xem ra không còn cách nào khác. Lệ Phi Vũ thu hồi ngọc phù, thanh âm bình tĩnh. Đáy mắt chỗ sâu đã dấy lên một vẻ chiến ý, chỉ có liều mạng, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chính mình kim đan bắt trọng, cộng thêm hai cái kim đan thất trọng, còn có cơ hội. Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt tái nhợt cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Riêng phần mình đem pháp bảo tế ra, linh lực tăng lên đến đỉnh phòng, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, lồng ánh sáng bên ngoài Triệu Hằng nhẹ nhàng phun ra một chữ, thu. Ngừng. Năm đầu hoàng kim cự long dường như đạt được sắc lệnh, cùng nhau ngửa đầu phát ra một tiếng quán thông thiên địa gào thét. Tiếng long ngâm bên trong, bọn chúng duy trì lấy đầu đuôi tương liên trận hình, không còn tới lui, mà là mang theo kia to lớn đạm kim quang che đậy, cùng nhau hướng phía Triệu Hằng vị trí bay tới. Thần kỳ là, kia năm đầu dài mấy ngàn mét tự long, cùng kia bao phủ phạm vi mấy chục dặm cự hình lồng ánh sáng, theo cùng Triệu Hằng khoảng cách rút ngắn, vậy mà bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Mỗi tới gần Triệu Hằng một trượng, cự long cùng lồng ánh sáng liền thu nhỏ một phần. Dường như thời không tại hắn trưởng trước bị vô hạn áp xúc. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, to lớn cự vật đã hóa thành bỏ túi cảnh quan. Chờ bay đến Triệu Hằng bình thân tay phải phía trên lúc, năm đầu cự long đã biến thành kim sắc tiểu xà, vẫn như cũ đầu đuôi cùng nhau ngậm. Vòng quanh một quả bóng đá lớn nhỏ màu vàng kim nhạt trong suốt lồng ánh sáng chậm rãi tới lui, quét sạch che đậy bên trong. Lệ Phi Vũ, Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người thân ảnh lại cũng đồng bộ rút nhỏ mấy chục lần. Bọn hắn giờ phút này đang kinh hoàng thất thố lơ lửng tại lồng ánh sáng bên trong vi hình không gian bên trong. Phí công thi triển các loại co lại hơi pháp thuật, kiếm quang, điên cuồng công kích tới lồng ánh sáng bên trong, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Triệu Hằng chậm rãi đưa bàn tay nắm tới trước mắt, có chút nghiêng đầu, đem khuôn mặt xích lại gần kia lòng bàn tay lồng ánh sáng. Thanh âm của hắn bình thản, lại như là cửu thiên lôi minh, trực tiếp tại lồng ánh sáng bên trong ba người thần hồn bên trong ầm vang vang lên. Các ngươi có thể nguyện hàng. Lồng ánh sáng bên trong ba người chưa hoàn toàn kịp phản ứng tự thân vị trí quỷ dị hoàn cảnh, nghe được cái này dường như đến từ hồng hoang cự thần tra hỏi. Nô Tiên sắc mặt trắng bệch, ngước nhìn kia cơ hồ che đậy bọn hắn tất cả tầm mắt to lớn khuôn mặt, thanh âm phát run. Sư minh, chúng ta bị lừa rồi. Cái này chỉ sợ là pháp tướng thiên địa, hắn tối thiểu là hóa thần đạo quân. Mạnh Linh Nhi sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chính mình một cái nho nhỏ kim đan, vậy mà cùng đi theo vây quét hóa thần đạo quân. Đây quả thực là ngại mệnh quá dài. Lệ Phi Vũ sắc mặt kinh hãi, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Đại Ung Hoàng đế Triệu Hằng, lại là hóa thần tu sĩ. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí so hoang đường nhất tâm ma huyễn cảnh còn muốn không chân thực. Triệu Hằng thấy hết che đậy bên trong ba người chỉ là kinh hãi ngốc trệ, không người đáp lời. Sắc mặt liền phai nhạt mấy phần. Tiếp lấy, hắn nâng lồng ánh sáng tay phải, đột nhiên bắt đầu tùy ý trên dưới tả hữu, trước sau đung đưa. Động tác biên độ không lớn, mang theo một loại hài đồng lay động con kiến bình giống như hướng hở. A, ách, bành. Lồng ánh sáng bên trong lập tức trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo. Lệ Phi Vũ ba người như là bị đầu nhập cuồng phong sóng lớn bên trong ba cái thuyền, thân bất do kỷ bị quăng lên, ngã xuống và chạm. Hộ thể linh quang sáng tối chập chờn, đâm vào lồng ánh sáng trên nội bích phát ra trầm muộn nhỏ bé tiếng vang. Bọn hắn ý đồ ổn định thân hình, thi triển độ thuật, nhưng tất cả cố gắng đều là phí công, chỉ có thể giống ba viên viên bi giống như theo Triệu Hằng cổ tay lắc lư mà chật vật lan lộn. Cho mẹ lắc lư thời gian một nén nhang, Triệu Hằng mới khoan thai dừng lại. Lồng ánh sáng bên trong, Lệ Phi Vũ, Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người đã là búi tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, linh lực hỗn loạn, chật vật không chịu nổi lơ lửng, trên mặt đều là mê muội cùng sợ hãi. Triệu Hằng lần nữa đưa bàn tay nắm gần, thanh âm bình tĩnh lặp lại: các ngươi có thể nguyện hàng. Tiền bối, văn bối nguyện hàng, khẩn cầu tiền bối tha mạng. Nô Thiên cái thứ nhất không chịu nổi, đội vàng truyền lại ra ý cầu khẩn, dáng vẻ thả cực thấp. Văn bối cũng nguyện hàng, cầu tiền bối khai ân. Mạnh Linh Nhi theo sát phía sau, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: hai người các ngươi tham sống sợ chết phế vật. Lệ Phi Vũ nhìn hằm hằm hai người, ánh mắt lạnh lùng. Hắn giang chống đỡ lấy ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài cặp kia như đồng nhất nguyệt giống như khổng lồ đôi mắt, cắn răng nói, ta Lệ Phi Vũ chịu lão tổ điểm hóa, được tông môn đại ân, há lại phản chủ cầu vinh hạng người, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mơ tưởng để cho ta quỳ gối. A, Triệu Hằng dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, đã như vậy chấm liền thành toàn người trung nghĩa. Lời con chưa dứt, vờn quanh lồng ánh sáng xoay tròn năm đầu kim sắc tiểu long bên trong, trong đó một đầu đông nhiên thoát ly quỹ đạo, thân hình uốn éo, xem lồng ánh sáng như không, trực tiếp xuyên thấu mà vào, hóa thành một đạo nhỏ bé kim quang, trong nháy mắt không có vào Lệ Phi Vũ co lại hơi thể nội. Ách, Lệ Phi Vũ co lại hơi thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt nổi lên, trên mặt trong nháy mắt che kín thống khổ đến cực hạn và mèo, chỉ thấy toàn thân hắn lỗ chân lông đột nhiên bắn ra vô số đạo tinh mịn vô cùng huyết tuyến, cả người như là trong nháy mắt bị đâm thủng máu túi. Mấy hơi về sau, huyết vụ hơi tán, Lệ Phi Vũ co lại hơi thân thể đã hoàn toàn mất đi sức sống, một đạo thần hồn hư ảnh bay ra, lại bị lồng ánh sáng lực lượng một mực trói buộc, không cách nào thoát ly. Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi dọa đến hồn phi phách tán, chăm chú dựa chung một chỗ, liền tở mạnh cũng không dám, lại không dám đi xem Lệ Phi Vũ thảm trạng, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Triệu Hằng đối Vân Đan Sinh vẫy vẫy tay, Vân Đan Sinh lập tức bay người lên trước, cung kính cúi đầu, bệ hạ. Triệu Hằng lòng bàn tay hơi nghiêng, Lệ Phi Vũ khôi phục bình thường thi thể cùng thần hồn trôi hướng Vân Đan Sinh, đem hắn thần hồn giam cầm, cẩn thận cất kỹ, thi thể mang về kinh thành, về sau tìm người luyện chế thành thi khôi. Triệu Hằng phân phó xong chắc chắn, ngựa khí bình thản nói bổ sung, dù là chết cũng phải vì đại ung hiệu lực. Lệ Phi Vũ thần hồn. Vân Đan Sinh mặt không đổi sắc, cung kính đáp, thần tuân chỉ. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Vân Đan Sinh như thế to lớn gương mặt, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi mới bỗng nhiên hiểu được, không phải đối phương biến lớn, mà là bọn hắn nhỏ đi. Nhưng mà hiểu thì hiểu, bọn hắn lại ngay cả một tia phản kháng hoặc đổi ý suy nghĩ cũng không dám lại có. Tu vi cao hơn Lệ Phi Vũ đã vẫn lạc, kết quả thê thảm, bọn hắn đâu còn có nửa phần may mắn. Ngay sau đó, Triệu Hằng chập ngón tay như kiếm, cách không đối với lồng ánh sáng bên trong Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi hư điểm mấy cái, đối bọn hắn thi triển tỏa long thuật, đem hai người này cũng mang về kinh thành, chẳng có chỗ dùng khác. Triệu Hằng đối Vân Đan Sinh ra lệnh, là an bài thỏa đáng, Triệu Hằng không còn lưu lại. Hắn nâng lồng ánh sáng tay phải tùy ý một nắm, kia lồng ánh sáng cùng năm đầu du động kim long hư ảnh cùng nhau hóa thành điểm điểm kim quang, dung nhập lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Hằng thân ảnh như là sóng nước dập dờn, đột nhiên biến mơ hồ, lập tức tiêu tán tại nguyên chỗ, không có để lại bất kỳ độn quang quy tích. Cơ hồ trong cùng một lúc, vừa mới bị đại ung toàn diện tiếp quản Lâm Châu thành, nhàn nhạt kim mang hội tụ, Triệu Hằng thân ảnh từ hư hóa thực, lặng yên hiện hiện. Nơi đây đã là đại ung cương vực, chấm khí vận hóa thân, cũng có thể chớp mắt đã tới. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cho Nhạc Văn Kiệt bàn giao một phen công việc, nhường mang binh xuyên thẳng liên kinh, không cần phải để ý đến thành trì trung quanh. Sau đó, Triệu Hằng thân hình liền lần nữa như mộng miễn bọt nước giống như giảm đi. Tính toán thời gian, Giang Minh Nguyệt cô nương kia cũng sắp sinh nở. Chương 164, Tử Dương cung chấn động, Giang Minh Nguyệt sinh nở. Chương 164, Tử Dương cung chấn động, Giang Minh Nguyệt sinh nở. Tử Dương cung chủ phong. Cung chủ Bách Lý Trường không ngay tại tĩnh thất tu luyện, nhưng trong lòng không hiểu quanh quẩn lấy một cỗ vung đi không được bất an. Phản phất có mây đen bao phủ đạo tâm, nhường hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn chìm vào không minh chi cảnh. Hắn lông mày cau lại, trầm ngâm một lát, thần niệm bay ra. Không bao lâu, một bộ thanh sam, râu bạc trắng rủ xuống ngực phong vô trần liền phiêu nhiên mà tới. "Cung chủ, có gì phân phó?" "Đại trưởng lão." Bách Lý Trường không trực tiếp hỏi, lệ chân truyền bọn hắn, "Hôm nay nhưng có cùng ngươi đơn độc đưa tin." Phong vô trần cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu nói, "Cũng không, thật là đã xảy ra chuyện gì?" Bách Lý Trường không chắp tay đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa biển mây, trầm giọng nói, "Vừa rồi hắn đưa tin tại ta, lời nói tại hai nước biên cảnh chỗ, phát hiện kia tà hoàng truyền nhân tung tích. Ta mệnh bọn hắn đi đầu điều tra, nếu có vô cùng xác thực phát hiện, liền là khắc hồi bẩm." Hắn dừng một chút, "Có thể từ đó về sau, ta cái này trong lòng liền luôn có chút không yên." Phong Vô Trần nghe vậy, trấn an nói, "Có lẽ là kia tặc tử giàu hoạt, ẩn nấp rất sâu, lệ sư điệt bọn hắn chưa tìm được xác thực manh mối, cho nên chưa lại đưa tin." Cung chủ không cần quá lo lắng, lấy lệ sư điệt chi năng, tăng thêm Vân trưởng lão bọn người theo bên cạnh phối hợp tác chiến, cho dù kia tà hoàng truyền nhân thật tại, cũng đủ để ứng đối chu toàn. Bách Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu. Đạo lý tuy là như thế, nhưng này sợi bất an nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn đang muốn chủ động liên hệ Lệ Phi Vũ hỏi cho ra nhẽ. "Cung chủ." Gấp rút bên trong mang theo kinh hoàng bẩm báo âm thanh truyền đến. Một gã trưởng lão chưa thông truyền liền trực tiếp xông vào, sắc mặt có chút không dễ nhìn. "Làm cản? Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Phong Vô Trần sắc mặt trầm xuống, trước tại cung chủ mở miệng trách móc. Trưởng lão kia cũng không lo được thất lễ, thanh âm phát run, "Cung chủ, đại trưởng lão, việc lớn không tốt." Lệ chân truyền lưu tại hồn bài phía trên thần thức là ấn, vừa mới bỗng nhiên tiêu tán. "Cái gì?" Bách Lý Trường không cùng Phong Vô Trần đồng thời biến sắc, khí tức quanh người không bị khống chế chấn động một cái chớp mắt, trong tính thất linh khí đi theo hỗn loạn. Trong tông môn kim đan chân nhân đều sẽ lưu tại hồn bài cái trước thần thức ấn ký, ấn ký tiêu tán, liền mang ý nghĩa người này vẫn lạc. Bách Lý Trường không đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn trưởng lão kia, "Ngươi thấy rõ ràng, xác định là Lệ Phi Vũ hồn bài, thiên chân vạn sắc." Phong Vô Trần sắc mặt âm trầm, trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt. "Ta Hoàng Dương Nghiệt, thật can đảm, dám hạ độc thủ như vậy." Bách Lý Trường không đè nén trong lòng quần quận kinh sợ, tiếp tục truy vấn, Vân Đan Sinh trưởng lão đám người hồn bài đâu? Như thế nào? Trưởng lão kia vội vàng trả lời, hồi cung chủ, những người còn lại hồn bài cũng không dị dạng. Nghe được cũng không phải là toàn quân bị diệt, Bách Lý Trường không cảm thấy hơi lòng. Chỉ cần còn có người còn sống, liền có thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phủ, hướng Vân Đan Sinh, Nô Điên, Mạnh Linh Nhi bọn người phát ra tin khẩn hỏi thăm. Trong điện lâm vào một loại đè nén trầm mặc. Phong Vô Trần mặt trầm như nước, không biết đang suy tư điều gì. Sau một lát, đưa tin ngọc phủ lần lượt sáng lên ánh sáng nhạt. Bách Lý Trường không dần dần tìm đọc, trên mặt vẻ mặt theo căng cứng dần dần hóa thành một loại phức tạp trầm thống. Nửa ngày, hắn mới buông xuống ngọc phủ, yếu ớt thở dài. Lệ sư điệt hắn làm yểm hộ đồng môn rút lui, chủ động lưu lại đoạn hậu phi vũ hắn Phong Vô Trần há to miệng. Cuối cùng tất cả lời nói hóa thành một tiếng thật dài thở dài, thương tiếc nói, đáng tiếc đứa nhỏ này thiên phú tâm tính đều là thượng giai. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể tấn thăng nguyên anh. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Bách Lý Trường không tâm tình càng là nặng nề vô cùng. Tương lai nguyên anh chân quân vẫn lạc, đối tử Dương cung mà nói là thật sự tổn thất to lớn. Hắn nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra lúc, trong mắt đã chỉ còn lại một mảnh hờ hững, ta hoàng truyền nhân, ta tử Dương cung nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói mới rơi xuống, một cỗ mênh mông như biển cường hành thân nghiệm, lặng yên không một tiếng động giáng lâm tại cái này trong tinh thất. Tuy chỉ là một sợi, lại làm cho Bách Lý Trường không cùng Phong Vô Trần trong nháy mắt cảm thấy thần hồn rung động, liền vội vàng con người. Lão tổ, Bách Lý Trường không sắc mặt run lên. Phong Vô Trần thấp giọng nói, lão tổ đối phi vũ đứa bé kia luôn luôn có chút coi trọng, lúc này vẫn lạc, quả nhiên không thể gạt được lão nhân gia ông ta kia sợi thần niệm cũng không nhiều lời. Chỉ là truyền một đạo rõ ràng ý niệm cho Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không tiếp thu sau, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm. Chuyển hướng Phong Vô Trần, lão tổ triệu ta tiến đến tra hỏi tường tuần. Đại trưởng lão, ta hoàng truyền nhân sự tình, cấp bách. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành sắc bén, vừa rồi Vân trưởng lão trong thư đề cập, tập kích bọn họ có trọn vẹn 6 tên tặc tử, tu vi đều là không kém, một người trong đó tự xưng Vân Trung Hạc. Xem ra đối phương lần này đến có chuẩn bị. Bách Lý Trường không ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Vô Trần, đại trưởng lão, liền làm phiền ngươi tự mình đi một lần. Lấy thế xét đánh lôi đình, càn quét bọn này xương cùng tặc tử. Cần phải tra ra trận tướng, là phi vũ báo thủ rửa hận. Phong Vô Trần trong mắt tàn khốc lóe lên. Chậm rãi gật đầu, cũng được, lão phu yên lặng nhiều năm, gân cốt đều lối lỏng, vừa vận hoạt động một chút. Dám giết ta Tử Dương cung chân truyền đệ tử bất luận hắn là ai, phía sau có người nào, đều phải trả giá bằng máu. Vừa dứt tiếng, hắn đối với Bách Lý Trường không một chút gật đầu, thân ảnh hóa thành một sợi gió nhẹ, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Trường không cũng không lại trì hoãn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tử Dương cung lão tổ bế quan cấm địa mau chóng đuổi theo. Đại ung, Vĩnh Hỏa cung bên trong, đàn hương lượn lờ. Triệu Hằng tĩnh tọa tại ra ngoài, nhắm mắt ngưng thần. Bất quá một lát, trong nội thất từng tiếng sáng hải nhi khóc nỉ non đống nhiên vang lên. Cơ hồ ngay tại khóc nỉ non âm thanh truyền vào trong thai cùng một sát na. Đốt. Chúc mừng tốc chủ dòng dõi sinh ra, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, hạ phẩm linh thạch 40.000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 5.000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 1.000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, truyền tống trận kiến tạo sổ tay 1, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, vấn đạo huyền thai đan 20, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, khôn nguyên ngọc tức tâm kinh, tổng cương, thần thức đảo qua cái này liên tiếp tin tức, Triệu Hằng trong lòng hơi động một chút. Hắn chú ý tới, gần đây hệ thống ban thưởng, thiên về dường như cùng trước kia có chỗ khác biệt. Linh thạch cái này lão bằng hữu số lượng so lúc trước phong phú không ít. Mà quyền kia truyền tống trận kiến tạo sổ tay càng là có thể sương mưa đúng lúc. Ngày sau cương vực càng động, nếu có trận này cấu kết các nơi, điều binh kể tướng, chuyển vận vật tư thậm chí dân gian thông hành, đều sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng tiện lợi. Trong đó có thể thao tác không gian cực lớn. Về phần kia 20 mai vấn đạo huyền thai đan, đan này tại kim đan đỉnh phong tu sĩ xung kích nguyên anh quan hải lúc rất có ích lợi, có thể tăng lên không ít xác suất thành công. Chính là dưới mắt đại ung cấp cao chiến lược nhu cầu cấp bách chi vật. Về phần khôn nguyên ngọc tức tâm kinh, trước đó chỉ có tới nguyên anh điền, lần này trực tiếp bổ đủ. Bất quá tu luyện phương pháp này huyền nhi các nàng thời gian ngắn cũng không cần đến. Triệu Hằng tập trung ý chí, đứng dậy phần màn, đi vào nội thất. Trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Giang Minh Nguyệt sắc mặt hơi tái, cái trán mang theo mồ hôi ẩm ướt vết tích. Lúc này ánh mắt nhu đến như nước, không hề chớp mắt ngắm nhìn bên cạnh trong tã lót kia nho nhỏ một đoàn. Tỷ tỷ của nàng Giang Ánh Nguyệt bồi ngồi ở một bên, tay không tự giác vuốt chính mình hở ra phần bụng, ánh mắt rơi vào muội muội cùng con mới sinh trên thân. Thích thú bên trong lại trộn lẫn lấy một tia khó nói lên lời phức tạp. Chương 165, thất thần làm cái gì? Còn không bái kiến quý phi nương nương. Chương 165, thất thần làm cái gì? Còn không bái kiến quý phi nương nương. Triệu Hằng phất tay lui bà đỡ cùng người trong cung. Giang Minh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, mặt mũi tái nhợt nổi lên hiện ra một vẻ sáng rỡ ý cười. Thanh âm mềm mại, "Bệ hạ, ngài xem chúng ta nữ nhi, nhiều đáng yêu." Triệu Hằng trên mặt cũng tự nhiên hiện lên ôn hòa ý cười. Đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt đảo qua tấm kia khuôn mặt nhỏ, miệng nói, "Đây là tự nhiên, cũng không nhìn nhìn cha mẹ của nàng là ai." Hắn duỗi ra ngón tay, cực nhẹ đụng đụng nữ nhi non mềm gương mặt. Trầm ngâm một lát, ôn thanh nói, "Minh Nguyệt, chấm vì nàng đặt tên Huyền Long. Nguyệt chuyển tây hành lang, ảnh nghiêng chu long. Huyền là trời sắc, long là cửa sổ, ông ngụ ý nàng là ta đại ung dương mắt mong muốn, chiếu rọi nhập thất một sợi thanh huy." Triệu Huyền Lung Giang Minh Nguyệt thấp giọng lặp lại một lần, tinh tế thưởng thức trong chữ hàm ý chợt mặt giãn ra, trong đôi cười tràn đầy ấm áp cùng hài lòng, cái tên này vô cùng tốt, cùng thiếp thân hữu duyên đâu. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu. lại nhẹ lời cùng Giang Minh Nguyệt nói một lát lời nói, chúc nàng hào hào tĩnh dưỡng. Ánh mắt lướt qua một bên lặng im Giang Ánh Nguyệt lúc, giống nhau đối nàng ấm giọng bàn giao vài câu. Ngồi tạm một lát, liền quay người rời đi Vĩnh Hòa Cung. Đợi chút nữa hắn còn có chuyện quan trọng xử lý. Vân Đan sinh toàn lực thôi động đột quang, phi nhanh mấy canh giờ, thẳng đến thể nội linh lực đều mơ hồ có chút phù phiếm, mới mang theo vài phần đủ rũ chạy về Đại Ung kinh thành. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Theo Vĩnh Hòa Cung đi ra Triệu Hằng, chính phụ tay đứng ở một mảnh hoa ấm phía dưới, dường như đã đợi đợi đã lâu. Bên cạnh thân, Văn Nhân Vô Song một bộ váy lục, lặng lặng đứng ở bên cạnh. Ngươi xác định không có vấn đề? Lệ Phi Vũ ba người bọn họ đều không phải dễ dễ trêu người. Văn Nhân Vô Song vốn đã chuẩn bị khởi hành rời đi, mới vừa nghe Triệu Hằng hời hợt nói đã giải quyết ba người kia, liền lại dừng bước, muốn tận mắt xem rõ ngọn ngành. Triệu Hằng nghe vậy, chỉ ung dung cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi xa, cái này không, đã tới a. Văn Nhân Vô Song chuyển mắt nhìn lại, chưa đợi nàng thần niệm quét ra, mắt thường liền đã thoáng nhìn một đạo hơi có vẻ dồn dập độn quang tự chân trời cực nhanh mà đến, từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Mấy hơi về sau, độn quang tìm xuống, quang mang thu lại, hiện ra Vân Đan Sinh phong trần mệt mỏi thân ảnh. Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Nương Nương. Hắn không mình hành lễ, ngữ khí có chút phức tạp. Ngày xưa Tử Dương cung đồng môn, bây giờ lại thành chính mình cần không người bái kiến quý phi. Tại tông môn thời điểm, địa vị của hắn còn tại Văn Nhân Vô Song phía trên, trong lòng không khỏi thổ thức. Triệu Hằng tùy ý khoát khoát tay, miễn đi. Trần Nụ cười ôn hòa, lời nói như gió xuân phất qua, về sau không phải làm này lại lễ. Ngươi thật là chấm nể trọng nhất nhân tài, không cần đi những này nghi thức xã giao. Vân Đan Sinh nghe được mừng rỡ, liền đi đường mang tới mọi mệnh đều dường như quét sạch sành sanh, lần nữa không người xuống, tạ bệ hạ ân điển. Dứt lời, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra một cái bùi bẩn, không chút nào thu hút cái túi, giải thích nói, đây là linh thú đại. Bởi vì cần mang theo hai người một thi, bình thường túi chữ vật không cách nào dung nạp vật sống. Thân đành phải ra hạ sách này, đem bọn hắn tạm đặt này trong túi. Triệu Hằng có chút hăng hái liếc mắt kia có phần dường như kiếp trước phân hóa học cái túi linh thú đại. Thuận miệng hỏi, bên trong nguyên bản nuôi linh thú đâu? Vân Đan Sinh thở dài, lắc đầu, chứa không nổi, đành phải đi đầu phóng sinh. Nói xong, tay hắn kết pháp quyết, miệng túi ánh sáng nhạt lóe lên. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp nằm ở trên đồng cỏ, không lúc đích. Trên thân còn mơ hồ tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí vị. Triệu Hằng hơi ghét bỏ nhíu nhíu mày, tiện tay vung lên. Một đạo thanh tịnh pháp thuật rơi xuống, kia mùi vị khác thường lập tức tiêu tán vô tung. Tiếp lấy, hắn chỉ vào không trung, giải khai trên thân hai người cấm chế. Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi lúc này mới tay chân như nhũn ra lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Hai người liếc nhìn Triệu Hằng bên cạnh Văn Nhân Vô Song, đều là sửng sở. Lập tức sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới, liền người nổi tiếng trưởng lão cũng hãm tại cái này mà quật bên trong. Một bên Vân Đan Sinh gặp hắn hai người ngẩn người, thấp giọng quát nói, thất thần làm cái gì? Còn không bái kiến quý phi nương nương. Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi, hai người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, trong ánh mắt viết đầy khó có thể tin. Quý phi nương nương, cái này hợp lý sao? Bọn hắn rất nhanh liền hiểu được, Văn Nhân Vô Song hoặc là đã sớm đầu hàng định, hoặc là bản thân liền là tà hoàng truyền nhân trong tổ chức, tông môn lại bị thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, cũng không biết lao tổ bọn hắn có biết hay không. Bên cạnh, Văn Nhân Vô Song mạn bất kinh tâm nói, đều là quen biết cũ, không cần đa lễ. Nô Thiên phản ứng nhanh, vội vàng cơ linh nói cảm ơn, đà tạ nương nương. Mạnh Linh Nhi tâm tình phức tạp, cũng đi theo lúng ta lúng túng nói cảm ơn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cùng là kim đan tu sĩ, vì sao người nổi tiếng trưởng lao tìm đạo lữ liền như vậy, không tầm thường đâu. Lúc này, Triệu Hằng tâm niệm vừa động, điều ra hệ thống hiếu kỳ quét Mạnh Linh Nhi một cái, tổng hợp cho điểm 90, cũng không tính là chênh lệch, chỉ là tuổi tác so Văn Nhân Vô Song hơi dài mấy tuổi, lại không phải hoàn bích chi thân. Triệu Hằng cảm thấy âm thầm lắc đầu, cho Liễu Yếu Đạo Tơ đánh giá. Như Mạnh Linh Nhi biết được, sợ là phải thật tốt sinh một phen bất khí. Tiếp lấy, hắn tế ra nhân hoàng phiền, bắt trước làm theo, đem Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi thần hồn cưỡng ép đánh xuống cấm chế, nạp làm dưới lá cờ chi bộ. Lúc này mới hỏi, Lệ Phi Vũ đâu? Vân Đan Sinh vội vàng lấy ra một cái sơn hắc ngọc bình, mở ra cái nắp, một đạo hư nhược thần hồn lập tức siêu xông ra, chớp mắt liền chạy ra xa vài trăm thước. Đáng tiếc, điểm này tốc độ tại Triệu Hằng trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Hắn thần niệm khẽ động, bên cạnh lơ lửng nhân hoàng phiên lũ quang lưu chuyển, kia thần hồn tựa như bị lực vô hình lôi kéo, trong nháy mắt bay ngược mà quay về, không có vào cờ bên trong. Lại xuất hiện lúc, đã là một đạo diện mục rõ ràng hơn ảnh. Chủ nhân, Lệ Phi Vũ hồn thể cung kính hô. Triệu Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, lúc này đã biến thành của hắn tự trung. Sau đó, Vân Đan Sinh lại lấy ra Lệ Phi Vũ thi thể. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua ở đây mấy vị kim đan tu sĩ, các ngươi ai thông hiểu luyện thi phương pháp? Kết quả mấy người cùng nhau lắc đầu. Văn Nhân Vô Song khe khẽ hừ một tiếng, Tử Dương cung chính là chính đạo tông môn, như thế nào nghiên cứu loại kia tà đạo tà thuật? Nô Thiên ở một bên trong lòng ám vị, chính đạo trong tông môn cũng không biết cất giấu nhiều ít người một nhà. Hắn bây giờ càng thêm tin tưởng vững chắc, Tử Dương cung nội bộ tất nhiên còn có khắc tà hoàng truyền nhân, làm không tốt toàn bộ tông môn chính là cỡ lớn ổ điểm. Vậy hạ, Vân Đan Sinh đề nghị, không bằng trước đem thi thể thích đáng bảo tồn, cho sau lại nghị. Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, chiếc kia đã từng nằm qua Triệu gia hoàng đế cùng Tĩnh Vương Hàn Băng Ngọc quan lại lần nữa xuất hiện, đánh ra mấy đạo pháp quyết sau, Lệ Phi Vũ thi thể liền được an trí đi vào, sau đó nắp quan tài khép lại, bị Triệu Hằng thu hồi không gian chữ vật. Bên cạnh, Lệ Phi Vũ thần hồn nhìn xem nhục thân của mình bị để vào trong quan tài, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trước đây không lâu, vậy vẫn là chính hắn thể xác. Bây giờ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ngạc, mọi việc đã chắc chắn, Văn Nhân Vô Song chuyển hướng Triệu Hằng nói, ta cũng nên khởi hành đi Yên Quốc. Ái Phi đi sớm về sớm. Triệu Hằng mỉm cười dặn dò. Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Bóng hình xinh đẹp lập tức hóa thành bay tán loạn cánh hoa, chỉ để lại một sợi thanh lãnh mùi thơm, chậm rãi phiêu tán tại ngự hoa viên trong gió nhẹ. Chương 166, diễn viên đã vào chỗ chương 166, diễn viên đã vào chỗ các ngươi cũng đi nghỉ trước đi, chậm đã ban thưởng Mây Hải Khanh một gian phủ đệ, đầy đủ ba người các ngươi cư ngụ. Văn Nhân Vô Song sau khi rời đi, Triệu Hằng tùy ý phất phất tay. Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi nghiêm chỉnh mà nói chính là tù binh, tự nhiên không đáng ban thưởng một gian phủ đệ. Nghe được ba người cùng ở một chỗ, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi còn chưa tỏ thái độ, Vân Đan Sinh sắc mặt lại là cứng đờ. Ánh mắt của hắn ưu sầu nhìn xem Triệu Hằng. "Vậy hạ, ngươi chăm chú sao? Ta vừa bán xong đồng đội a." Hắn cảm giác cùng Ngô Thiên hai người ở cùng một chỗ, về sau tu luyện đều phải nhắm một mắt mở một mắt. Do dự một chút, Vân Đan Sinh thấp giọng nói, "Vậy hạ, cử động lần này có phải hay không có ổn? Thân một mình, Ngô Chân chuyển cho bọn họ thành đôi nhập đối, ngài có thể hay không đơn độc ban thưởng bọn hắn một gian phụ đệ?" Triệu Hằng thản nhiên nói, "Thất công chưa lập, như thế nào ban thưởng? Thực sự không được, các ngươi liền xuất tiền mua sắm a." Mạnh Linh Nhi thấy Triệu Hằng thái độ không kiên quyết, do dự một chút, nhân tiện nói, "Vậy hạ nếu là không ngại, chúng ta liền tự hành mua sắm chỗ ở." Triệu Hằng gật gật đầu, như thế cũng tốt. Đám ba người hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa sau. Hắn móc ra Lệ Phi Vũ trong túi chữ vật bắt đầu là xem, sẽ có dùng toàn bộ chiếm làm của riêng. Sau đó một mình trở về tu luyện thất, bắt đầu mỗi ngày lúc tu luyện khắc. Một canh giờ sau, hắc bạch song sắc linh lực bị thu sạch tiến trong đan điền. Cùng lúc đó, Triệu Hằng tiên đạo tu vi cũng tới trúc cơ lục trọng. Về khoảng cách lần đột phá, bất quá mấy ngày thời gian. Sau đó, hắn kiểm tra một hồi tự thân khí vận chỉ số. 2588. 7 vạn đa số tăng trưởng khí vận, đến từ trở về Lâm Châu. Vừa rồi chiêu kia ngũ chỉ tù lung ngục, uy lực mặc dù không tầm thường, tiêu hao khí vận cũng thực không ít. Triệu Hằng âm thầm suy nghĩ. Kia một thức đã siêu việt kim đan phạm chủ, đạt đến nguyên anh cấp uy năng. Trong nháy mắt liền đem Tử Dương cung ba vị thực lực không tầm thường kim đan chân nhân đùa bỡn tại lòng bàn tay. Kim đan cảnh rất khó làm được. Hắn sở dĩ không có nhục thân đã qua. Đến một lần thời gian cấp bách, thứ hai U La Điện người không biết rõ lúc nào thời điểm đến. Thứ ba, Giang Minh Nguyệt sinh nở, hắn nếu là không có kịp thời gấp trở về, chẳng phải là rét lạnh nàng vị này công thần tâm. May mắn hiện tại giàu có. Triệu Hằng nhìn xem còn thừa vẫn như cũ khổng lồ số lượng. Trong lòng bắt đầu tính toán, Hoàng đạo tu vi nếu muốn tấn thăng nguyên anh chân quân, cần 1000 vạn khí vận. Nói cách khác, tổng khí vận tối thiểu muốn 3000 vạn trở lên, khả năng yên tâm tấn thăng. Dựa theo tình huống trước mắt, trong 10 ngày liền có thể đạt tới. Đang tính toán ở giữa, Vân Đan Sinh ba người bỗng nhiên đi mà quay lại, để bọn hắn vào sau. Vân Đan Sinh dẫn đầu nói, "Bệ hạ, đại trưởng lão Phong Vô Trần đưa tin hỏi thăm chúng ta vị trí, nói rõ sắp đích thân tới, càn quét tà hoàng truyền nhân." Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi cũng đội vàng bẩm báo, biểu thị giống nhau nhận được không sai biệt lắm tin tức. Lúc này, Văn Nhân Vô Song cũng đưa tin tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhận được Phong Vô Trần hỏi thăm. Triệu Hằng lông mày cau lại, vị yêu đại trưởng lão, tu vi tại nguyên anh nhị trọng, hiện tại chính diện cứng đối cứng không phải không được, nhưng thật vất vả tích lũy lên khí vận, chỉ sợ cũng đến xuống dưới một mảng lớn. Trước kéo dài một chút, thực sự không được, lại đến cứng rắn. Triệu Hằng ánh mắt rơi vào trong ngự thư phòng đại yến vương Triệu Dư đổ phía trên, băn khoăn một lát, đống nhiên tại nơi nào đó một chút, ba người các người đem hắn trước dẫn tới chỗ này đi, chấm tự nhiên có biện pháp ứng đối. Vân Đan Sinh, Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người lên nhau, đành phải cung kính đáp, tuân chỉ. Lập tức ba người dựa theo Triệu Hằng thụ ý phân biệt cho Phong Vô Trần phát đi chứa lừa dối tin tức hồi phục. Sau đó tại Triệu Hằng ra hiệu hạng, bọn hắn hóa thành ba đạo đội quang, trực tiếp hướng phía đại yến cảnh nội bay đi, chuẩn bị bắt đầu dùng hết toàn lực biểu diễn. Đợi bọn hắn rời đi một lát, Triệu Hằng ánh mắt lóe lên, cho Văn Nhân Vô Song biện cái lý do, nhường tùy ý hồ lập qua. Tiếp đấy, đem hậu cung chư phi toàn bộ cất vào quy khư phúc điện, tiện thể còn mang theo chút phục vụ cung nữ. Vậy hạ, lại có cường địch bức kích. Triệu Sơ Ảnh nâng cao bụng lớn lo lắng hỏi, nàng thật là sắp sinh, song bảo thai đâu? Triệu Hằng khẽ lắc đầu, ái phi chớ có lo lắng, chấm là làm phiền người khác. Triệu Sơ Ảnh, Tô Lăng Y Lìa cũng là lòng dạ biết rõ, biết bệ hạ hơn phân nửa là lo lắng an nguy của nàng, cho nên mới đem mọi người mang vào vùng trời nhỏ này. Trong lòng cảm động đồng thời, quyết định về sau thật tốt bảo đáp bệ hạ. Đúng lúc này, Triệu Hằng vung lên ống tay áo, nhỏ bé đế cung bắn ra. Mấy hơi sau, liên hóa thành một tòa nguy nga rộng lớn cung điện. Cung điện lầu cát, mái cong đấu cũng rõ ràng rành mạch. Chư vị ái phi, các ngươi dẫn người đi vào tìm gian phòng, trước ở vài ngày. Chúng nữ nhìn thấy mặt trước cách đó không xa uy nghiêm sừng sững đế cung, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh. Nghe được Triệu Hằng lời nói, không chút khách khí đi vào đế cửa cung điện, bắt đầu riêng phần mình chọn lựa gian phòng đến. Chờ tất cả mọi người thu xếp tốt sau, Triệu Hằng thân ảnh tiêu tán tại phúc địa bên trong. Có tích cốc đan, ăn uống tạm thời cũng không cần lo lắng. Ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra hệ thống ban thưởng Thiên Huyễn Quỷ Diện hướng trên mặt một phúc. Bộ mặt hình dáng như là sóng nước dập dờn bắt đầu biến hóa. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, lại thi triển một cái biến đổi thân hình pháp thuật. Cuối cùng, hắn biến thành một cái khuôn mặt thô kệch, thân hình khôi ngô cao lớn, khí tức trầm hồn trung niên đại hán. Hắc hắc, trước lưu một lần lại nói. Triệu Hằng cười nhẹ vài tiếng, không nhanh không chậm đi theo Vân Đan Sinh ba người phía sau. Chỉ dựa vào một chút miệng chi ngôn, có độ tin cậy không cao. Hắn quyết định tự thân xuất mã, cho vị kia đại trưởng lão một điểm nho nhỏ rung động. Thử Dương cung phía sau núi, chỗ sâu nhất cấm địa độc phủ. Bách Lý Trường không đang không người đứng ở một chỗ hàn đàm trước đó, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Trong hàn đàm trên ngọc thạch, ngồi xếp bằng một vị nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người tựa như bình tĩnh biển sâu. "Lão tổ." Bách Lý Trường không thấp giọng kêu. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, kia một đôi mắt hoàn toàn không có người thiếu niên thanh tịnh tinh thần phấn chấn, chỉ có nhìn tận Thương Hải Tang Điền thâm thúy. Hắn mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị vật luật, dường như có thể cùng thiên địa cộng minh. "Phi Vũ đứa bé kia, vì sao vẫn lạc?" Bách Lý Trường không dám giấu giếm, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, một năm một mười kỹ càng bẩm báo. Nghe tới Tà Hoàng đạo thống bốn chữ lúc, Tử Dương cung lão tổ kia không hề bận tâm đáy mắt, không thể xem xét lướt qua một tia vi diệu gợn sóng. Bách Lý Trường không nói tiếp, đệ tử đã mệnh đại trưởng lão Phong Vô Trần tự mình xuống núi tiêu diệt tặc tử, là Phi Vũ báo thù. Nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức truyền về. Tử Dương cung lão tổ nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nếu có tiến triển, lập tức báo tại bản tọa biết được. Là. Bách Lý Trường không đội vàng đáp ứng. Thấy lão tổ đã một lần nữa hai mắt nhắm lại, hắn không dám lưu thêm, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trong động phủ yên tĩnh như cũ. Một lát sau, Tử Dương cung lão tổ lại lần nữa mở mắt. Hắn duỗi ra trắng non ngón tay thon dài, vào hư không bên trong bay nhanh lên hoạch, đạo vận lưu chuyển, dường như tại thôi diễn cái gì. Nhưng mà mấy tức về sau, đầu ngón tay hắn đạo vận ánh sáng nhạt không gây âm thanh tán loạn, chưa thể hiện hiện bất kỳ rõ ràng cảnh tượng. Lão tổ trên mặt hiện ra một tia chân thực kinh ngạc, quái thai. Lệ Phi Vũ cùng buồn quân nhân quả liên lụy không cạn, lại mảy may thôi diễn không ra hung đồ nền tảng. Liên mơ hồ phương vị đều cảm giác không đến hắn trầm ngâm một lát. Tang Thương đôi mắt trung phi nhưng không có thất bại, ngược lại dần dần sáng lên một loại gần như ánh sáng nóng rực. Hẳn là kia Tà Hoàng đạo thống đặc hữu che đậy thiên cơ, ngăn cách nhân quả bị phát. Nghĩ đến cái này khả năng, một tia không đè nén được vẻ hưng phấn, lặng yên hiện lên ở vị này Tử Dương cung lão tổ trên mặt. Đại yến cảnh nội, nơi nào đó hoang vắng trong núi lớn, Phong Vô Trần một bộ thanh sam, phiêu nhiên đứng ở đỉnh núi, chỉ là sắc mặt lại khó coi. Hắn dựa theo Vân Đan Sinh bọn người cung cấp phương vị chạy đến. Kết quả nơi đây ngoại trừ gió thổi cỏ hoang, không có mưa hay, đừng nói gì đến Tà Hoàng truyền nhân cái bóng. Còn đang nghi hoặc, mấy đạo hơi có vẻ vội vàng độn quang rơi xuống, hiện ra thân hình, chính là Vân Đan Sinh, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi. Các người mới vừa đi nơi nào? Phong Vô Trần nhíu mày hỏi, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Nhưng hắn đường đường đại trưởng lão đợi không, còn thể thống gì a? Vân Đan Sinh tiến lên, cung kính bên trong mang theo một chút nghĩ mà sợ trả lời, đại trưởng lão cho bẩm. Đám kia Tà Hoàng truyền nhân xuất quỷ nhập thần, tu vi quỷ dị. Chúng ta lo lắng bị để mắt tới, cho nên tại phụ cận tìm một chỗ ẩn bí chi địa tạm thi hành dấu kín, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Cố ý chậm một chút, là cảm thấy ngài đã đến, vừa rồi dám xuất phát. Phong Vô Trần nghe vậy, một mạch ngăn ở ngực. Ba vị Tử Dương cung kim đan chân nhân, bị bức phải như chim sợ cành cong giống như trốn đông trốn tây, cái này muốn nói ra đi, mặt để nơi nào? Hắn không vui quét ba người một cái, nhưng nghĩ tới Lệ Phi Vũ vẫn lạc, lửa này lại không phát ra được. Sợ chết mặc dù mất mặt, nhưng dù sao cũng so thật đã chết rồi mạnh. Chương 167, đem Nguyên Anh chân quân làm chó lưu. Chương 167, đem Nguyên Anh chân quân làm chó lưu. Mà thôi. Phong Vô Trần đè xuống không vui. Hắn lúc này dặn dò nói, bây giờ lão phu đã tới, các ngươi không cần lại sợ. Lập tức phân tán ra đến, dùng cái này sơn làm trung tâm, quang minh chính đại tìm kiếm Vân Trung Hạc đám kia tặc tử tung tích. Về phần lão phu, thì ẩn nấp trong bóng tối, chờ ngoan ngoãn mắc câu. Vân Đan Sinh khỏe miệng hơi rút, cùng Ngô Thiên hai người đối mặt vài lần. Đây là coi bọn họ là thành mồi câu. A Ngô Thiên ra vẻ khó xử, đại trưởng lão, nếu là chúng ta cách khá xa, ngày trước tiên tìm không thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Phong Vô Trần trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thế nào như thế sợ chết? Ngô Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Phong Vô Trần hừ một tiếng, vung ra ba cái đặc chế cảm ứng ngọc phủ. Nếu có phát hiện, không cần liều mạng, lập tức đánh nát này phủ, lão phu rất nhanh liền có thể chạy đến. Khoảng cách quá gần cũng đừng đánh nát, lão phu thần niệm tự sẽ phát hiện. Vân Đan Sinh ba người vội vàng tiếp nhận ngọc phủ, trong miệng xưng là, trên mặt cũng hợp thời lộ ra buông lòng thần sắc. Phong Vô Trần khoát qua tay, ra hiệu ba người nhanh lên xuất phát. Vân Đan Sinh ba người lập tức hướng phía phương hướng khác nhau, nghiêm túc tìm kiếm ra. Phong Vô Trần chính mình cũng không nhàn rỗi, đánh ra liên tiếp pháp quyết, cả người ẩn nặng lên. Tiếp lấy, khổng lồ tinh thuần thần niệm ở vang triển khai, bao trùm phương biên mấy trăm dặm, chăm chú ý ba cái mồi câu tình huống. Ngay tại hắn thần niệm vừa mới trải rộng ra không lâu, biên giới chỗ đột nhiên bắt được một đạo xa lạ khí tức, tới lúc gấp rút nhanh tới gần Ngô Thiên chỗ phương vị. Cố khí tức kia có khác với linh lực, Phong Vô Trần rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Đây là con cá mắc câu rồi. Thử. Trong khe cống ngầm chuột, lão phu nhỏ thi một kế liền nổ đi ra. Phong Vô Trần hơi có chút đắc ý khẽ bước một chút dâu bạc trắng. A, đại trưởng lão cứu ta. Nô Thiên tiếng kêu thảm thiết thê lương thông qua thần niệm đi đầu chuyển đến. Phong Vô Trần ra mặt lắc một cái, thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã tại trăm dặm có hơn. Chỉ thấy giữa không trung, Nô Thiên đang bị một cái cao lớn khôi ngô trung niên tráng hán đuổi theo dồn sức đánh. Hắn đỡ trái hở phải, hộ thân pháp bảo quang hoa kịch liệt lấp lóe, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Tặc tử to gan càn rỡ. Phong Vô Trần giận tí mặt, thấy mình xuất hiện, đối phương không chỉ có không dừng tay, thế mà còn đánh càng hung. Đây quả thực là không có đem chính mình vị này Tử Dương cung đại trưởng lão để vào mắt. Dưới cơn thịnh nộ, Phong Vô Trần tay áo phất một cái. Không thấy cỡ nào thật lớn thanh thế, nhưng giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động. Mấy đạo núi liền đất trời màu xanh vòi rồng gió lốc chống giống tạo ra. Theo bốn phương tám hướng hướng phía cái kia trung niên tráng hán vây kín quân giết tới. Cùng phong gào thét, cây cối bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy. Ngay cả trên bầu trời tầng mây đều bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, thanh thế dọa người. Kia tráng hán cao lớn thấy thế, không thể không từ bỏ đối Ngô Thiên truy sát. Thấy thế, Phong Vô Trần trên mặt mang năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười, lạnh nhạt nói, ngươi chính là kia tặc tử Vân Trung Hạc. Khôi Ngô tráng hán cách không chừng mắt về phía Phong Vô Trần, không có trả lời. Ngược lại gân cổ lên mắng to, phi, các ngươi Tử Dương cung cầu tạp toái, liền chút tiền đồ này. Tiểu nhân đánh không lại, liền bảo già đi ra chống đỡ chẳng tử. Thật mẹ nó không muốn mặt. Phong Vô Trần mặt trầm như nước, lười nhác cùng cái này mãng phu đấu khẩu. Kia mấy đạo vòi rồng gió lốc đã phong kín đối phương tất cả đường lui. Một cái kim đan cự trọng, dù có ma lực, cũng đừng hòng đào thoát. Giờ phút này chửi rủa, bất quá là ngoan cố chống cự. Chờ hắn bắt giữ này tặc, thật tốt ép hỏi, nhất định có thể đem tặc tử tận diệt. Nhưng mà, ngay tại vây kín phong bạo sắp đem tráng hán kia nuốt hết sát na, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tráng hán kia bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một cái cực kỳ ác liệt nhếch răng cười, lớn tiếng mắng, lão giả, ỷ vào tu vi cao ức hiếp người đúng không? Ngươi cho ra chờ lấy. Việc này không xong. Tiếng giống còn tại không trung quanh quẩn. Tráng hán cái kia khổng lồ thân thể, vậy mà tại Phong Vô Trần dưới mí mắt, như là bọt nước giống như, phất một chút, biến mất không thấy hình bóng, liền một chút độn quang vết tích đều không có để lại. Cơn bạo vòi rồng đã mất đi mục tiêu, ở trung tâm đất chống phí công xé rách lấy không khí. Phong Vô Trần trên mặt băng lãnh phong rong trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Hắn con ngươi chấn động, cường hãn vô song thần niệm lại lần nữa bộc phát. So vừa rồi càng tỉ mỉ lặp đi lặp lại càn quét phương viên mấy trăm dặm mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Cái kia miệng đầy lời thô tục, thực lực không tầm thường kim đan cựu trọng tráng hán. Cứ như vậy tại hắn vị này nguyên anh chân quân thần niệm khóa chặt cùng thần thông vây kín hạ, chống không tan biến mất. Phong Vô Trần đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngược trước kia ngột ngạt chắn đến hắn đạo tâm đều có chút vướng hữu. Người chưa bắt được, còn không duyên cớ bị kia thô bị mãng phu chỉ vào cái mũi mang to. Càng làm cho hắn mặt mũi không nhịn được chính là, lần này bối rối đều bị một bên chưa tỉnh hồn Ngô Thiên nhìn rõ ràng. Không bao lâu, phát giác được linh lực ba động Vân Đan Sinh cùng Mạnh Linh Nhi cũng lần lượt chạy tới. Một cái trông thấy sắc mặt âm trầm như nước đại trưởng lão, cùng bên cạnh khí tức hỗn loạn, rõ ràng lại thêm mới tổn thương Ngô Thiên. Trong lòng hai người đều là lộ bộ một chút. Mạnh Linh Nhi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Ngô Thiên, nhíu mày thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại bị tập kích. Ngô Thiên há to miệng, đang muốn miêu tả vừa rồi kia mạo hiểm một màn, cùng tráng hán kiếp như thế nào quỷ dị biến mất, đại trưởng lao đến cỡ nào vô năng. Chợt cảm thấy một đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngô Thiên cái cổ có chút cứng đờ chậm rãi quay đầu. Đối diện bên trên Phong Vô Trần cặp kia không chứa bất kỳ tâm tình gì ánh mắt. Thế, Ngô Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đập mạnh. Hắn trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt kia bên trong cảnh cáo. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mạnh mẽ đem tới bên miệng lời nói thật nuốt trở vào. Vẻ mặt nghĩ mà sợ mở ra miệng, mới là ta chủ quan, tìm kiếm lúc lộ vết tích, bị kia tặc tử phát giác, đống nhiên tập kích bất ngờ. Ta nhất thời bối rối, vô ý bật thốt lên nói ra đại trưởng lão liền tại phụ cận kia tặc tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, lại lập tức giả thoáng một chiêu, hốt hoảng bỏ chạy. Đệ tử vô năng, phá hủy kế hoạch, mời đại trưởng lão trách phạt. Mạnh Linh Nhi cùng Vân Đàn Sinh nghe vậy, cực nhanh trao đổi một ánh mắt. Tám thành là bệ hạ làm. Hai người ngầm hiểu ý, trên mặt cũng lộ ra không sai vẻ mặt. Mà Phong Vô Trần nghe xong lần này ra công qua lý do thoái thác, ngăn ở ngực kia cỗ bất khí, lập tức tản không ít. Hắn nuốt nuốt sợi dâu, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng ánh mắt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ân, Ngô Thiên tiểu tử này, tuy nói dũng khí kém chút, tùy cơ ứng biến, giữ gìn trưởng bối mặt mũi nhãn lực kình vẫn còn là có. Nghĩ đến đây, Phong Vô Trần ra vẻ uy nghiêm hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, lần sau làm việc cần càng thêm cẩn thận. Có lao phu nhìn xem, ngươi sợ cái gì? Như lại như thế xúc động, hỏng tông môn đại sự, định lấy môn uy nghiêm trị không tha. Ngô Thiên, khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy có quắc một chút, vội vàng cúi đầu xuống, làm kính cần nghe theo trạng, đúng đúng đúng, ghi nhớ đại trưởng lão dạy bảo, tuyệt không dám lại phạm. Vân Đan Sinh cùng Mạnh Linh Nhi ở một bên nhìn xem, trong lòng hơi có chút im lặng, không nghĩ tới đại trưởng lão cũng có dạng này một mặt. Bất quá, nên phối hợp diễn xuất, cũng không thể diễn làm như không thấy. Hai người lúc này cũng thay đổi nghiêm túc gương mặt, ngươi một lời ta một câu lên án công khai lên Ngô Thiên đến, tiện thể lấy, cũng không quên tán dương một phen Phong Vô Trần. Cảnh tượng lộ ra phá lệ hài hòa, chỉ có Ngô Thiên một người thụ thương cục diện đã thành. Chương 168, ta hoàng truyền nhân dấu ở Tử Dương cung. Chương 168, ta hoàng truyền nhân dấu ở Tử Dương cung. Đảo mắt chính là 7 ngày đã qua. Tại Văn Nhân Vô Song âm thầm bảo vệ hạ, xem như tiên phong nhạc văn kiện, một đường thế như trẻ tre, quả thực như có thần trợ. Dưới trướng hắn thiết kỵ tựa như một thanh đao nhọn, tự Lâm Châu lên, một đường xuyên qua Đại Yến nội địa, hướng phía đô thành đẩy tới. Trong thời gian này tự nhiên không phải hoàn toàn không có chống cự. Đại Yến cương vực không nhỏ, luôn có chút chung với hoàng thất tướng lĩnh cùng địa phương hào cường ý đồ cản trở. Nhưng những ngày chống cự tại Nhạc Văn Kiệt trước mặt đều không có tạo thành chân chính uy hiếp, mà Đại Yến hoàng đế Mộ Dung chắc chẳng những không có phái ra đại quân ven đường chặn đánh, cứu viện bị công hãm thành trì, ngược lại giống như là có rút lại toàn bộ lực lượng, đem cả nước có danh tiếng tu sĩ cao thủ, tính cả mấy chục vạn tinh nhuệ binh mã, toàn bộ co đầu rút cổ tại kinh thành bên trong, cao xây thành tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng không biết vị hoàng đế này đang tính toán lấy cái gì. Cùng lúc đó, đại yến mênh mông quần sân trong, Phong Vô Trần Phí Công tìm tòi dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày, mỗi lần đều để đám tặc tử kia trượt. Ba vị kim đan chân nhân, đầy đủ thấy được sự bất lực của hắn. Hô trướng, đến cùng giấu đến cái nào hang chuột bên trong đi. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ từ trong hàm răng gạt ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phương biên vài dặm bên trong trống rông nhấc lên kinh khủng gió lốc. Cường hành linh áp không khỏi xuất ra một tia. Vân Đan Sinh, Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người xa xa trốn ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Sợ không cẩn thận bị đại trưởng lão diệt khẩu. Những ngày này, bọn hắn theo Phong Vô Trần tại đại yến cảnh nội bốn phía truy tung, tao ngộ mấy cái tà hoàng truyền nhân. Có kim đan thất trọng đại hán và mỡ, có kim đan bắt trọng hung ác nham hiểm lão đầu, thậm chí còn có kim đan lục trọng thư sinh yếu đuối. Diện mạo, khí tức đều không giống nhau. Duy nhất giống nhau là bọn gia hỏa này mỗi lần hiện thân, trước phải đối với Phong Vô Trần đổ ập xuống một trận cực điểm nói xấu đùa cợt sở trường chửi mắng. Mắng vị này Tử Dương cung đại trưởng lão đạo tâm chấn động. Lập tức tại Phong Vô Trần nén giận xuất thủ lôi đình một kích đến trước. Thân hình tựa như bọn nước giống như quỷ dị tiêu tán trong không khí, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ba người bọn họ lần thứ nhất như thế trực quan kiến thức tới bệ hạ giấu ở chỗ tối lực lượng. Cái này xuất quỷ nhập thần, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, lại mơ hồ cho người ta một loại đủ để cùng Tử Dương cung địa vị ngang nhau cảm giác. Có trời mới biết bệ hạ là như thế nào tại tông môn dưới mí mắt, kinh doanh ra như vậy làm cho người sợ hãi cục diện. Lớn, đại trưởng lão Ngô Thiên che ngực. Nơi đó mới thêm một đạo mơ hồ làm đau kiếm thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Mấy ngày nay, ba người bọn hắn người một nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thỉnh thoảng liền bị không biết từ cái kia nơi hẻo lánh xuất hiện đồng bọn tập kích bất ngờ. Bệ hạ bọn hắn kia là thật không để mặt mũi, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới sáng tạo, cơ hồ không có một khắc thoải mái. Phong Vô Trần đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt gắt gao trừng mắt về phía Ngô Thiên, thanh âm kiềm chế, đương nhiên muốn tìm. Không đem những này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt bắt tới, nghiền xương thành tro, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Vân Đan Sinh trầm ngâm nói, đại trưởng lão, đám tặc nhân này hành tung quá mức quỷ bí, đột pháp chưa từng nghe thấy. Chúng ta như thế tìm kiếm, thật có thể tìm tới gốc rễ chân sao? Phong Vô Trần nghe vậy, khoe miệng ngược lại câu lên một vệt đã tính trước ý cười, thử, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à? Mỗi lần hiện thân người, diện mạo, khí tức đều không giống nhau. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra khám phá huyền cơ quan mang, lão phu liệu định, loại kia có thể chống rông tiêu tán, giấu giếm được thần thức quỷ dị cấm thuật, một cái giá lớn tất nhiên không nhỏ. Mỗi người trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào thi triển lần thứ hai. Bây giờ, tập kích qua các ngươi 6 tên tặc tử đã toàn bộ hiện thân qua, hắn ngự khí đột nhiên chuyển lệ, chắc chắn nói, bọn hắn không còn dám xuất hiện, nhất định là tiềm ẩn lên, khôi phục nguyên khí, hoặc là chờ đợi chỉ lệnh mới. Mạnh Linh Nhi trừng mắt nhìn, nhút nhát hỏi, đại trưởng lão, kia, vạn nhất bọn hắn thấy chuyện không thể làm, đã thoát đi tông môn hạt cảnh đâu? Tuyệt đối không thể. Phong Vô Trần quả quyết phủ định, trên mặt tràn đầy tự tin. Đối phương trăm phương ngàn kế, không tiếc vận dụng tổn hại cùng tự thân cấm thuật thường xuyên hiện thân khiêu khích. Nơi đây tất nhiên cất giấu bọn hắn không thể cho ai biết trọng đại mưu đồ. Thậm chí ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua chung quanh núi non trùng điệp, gàn từng chữ, nơi ở của bọn hắn, cực khả năng liền giấu ở phiến địa vực này nào đó chỗ. Nô Thiên trong lòng hít sâu một hơi, thương, quả nhiên vẫn là giả cay. Cái này mạch suy nghĩ đã đến gần vô hạn bộ phận chân tướng. Trên mặt hắn lập tức hiện ra từ đáy lòng kính nể, không người nói, đại trưởng lão nhìn rõ mọi việc, phân tích ăn vào gỗ sâu ba phân. Kỳ thật, đệ tử trong lòng cũng có chút mơ hồ phỏng đoán, chỉ là không dám nói bừa. Phong Vô Trần ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngữ khí hơi chậm, "A, ngươi hãy nói." Nô Thiên lộ ra một chút do dự vẻ dãy rủa, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, một lát sau mới chần chờ nói, "Đệ tử chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, phàm tục thế giới linh khí mỏng manh ố trọng, tại tu hành trăm hại không một lợi. Đám kia tặc tử như thật đem tổ chức căn cơ thiết tại thế gian, trường kỳ chú lưu, há chẳng phải tự hủy tương lai? Cái này dường như không hợp với lẽ thường." Phong Vô Trần lông mày bặm chặt, "Có lẽ bọn hắn công pháp đặc thù, không thuận theo linh khí." Chợt lại bản thân phủ định lắc đầu, "Dù vậy, thế gian trọc khí sâu nặng, ở lâu tất nhiên tổn hại đạo cơ, tuyệt không phải lập thân chỗ." Đúng lúc này, Nô Thiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, "Đại trưởng lão, đệ tử có một cái to gan ý nghĩ, không biết có nên nói hay không, cứ nói đừng ngại." Phong Vô Trần bị hắn treo lên khẩu vị. Nô Thiên hít sâu một hơi, nói lời kinh người, "Đệ tử hoài nghi, đám kia tặc tử có lẽ chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Bọn hắn cũng không phải là giấu ở thế gian, mà là chia thành tốc nhỏ, thay hình đổi dạng, vụ trộm tiềm phục tại chúng ta Tử Dương cung tông môn trụ sở bên trong." Lời vừa nói ra, đừng nói Phong Vô Trần, liền sớm có chuẩn bị tâm tư Vân Đan Sinh cùng Mạnh Linh Nhi đều bị chấn kinh. Bọn hắn cấp tốc trao đổi một ánh mắt, trong lòng ám đảo mãnh liệt, người này là thực có can đảm nói a. Thế mà đem bệ hạ bọn hắn ẩn giấu địa điểm đều đoán được, không muốn sống nữa. Không sai, bọn hắn cảm thấy lần này phân tích hợp tình hợp lý, cho rằng chân tướng chính là như thế. Nô Thiên cho hai người một cái yên tâm ánh mắt. Cái này sóng, hắn tại tầng khí quyển. Nhìn thấy lâm vào trầm tư Phong Vô Trần, Nô Thiên rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục phân tích, đại trưởng lão mời muốn, ta Tử Dương cung trụ sở chính là linh khí nhất là dồi dào tinh khiết chi địa, này thứ nhất. Thứ hai, nguy hiểm nhất chỗ, thường thường cũng là an toàn nhất chỗ. Lấy nhóm này tặc tử cho thấy quỷ dị năng lực, thông qua một ít con đường lẫn vào tông môn, thậm chí giấu giếm được thu đồ trưởng lão, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. ai có thể nghĩ tới, chúng ta muốn tìm người, vậy mà liền tại chúng ta dưới mí mắt hoạt động, thường dụng ta Tử Dương cung linh mạch cùng tài nguyên. Chương 169, đột phá. Nhân đạo nguyên anh. Chương 169, đột phá. Nhân đạo nguyên anh. T, Phong Vô Trần không tự chủ được nhẹ hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi không chừng. Suy nghĩ cẩn thận, lần này phỏng đoán mặc dù lớn mật, lại không hiểu phù hợp rất nhiều điểm đáng ngờ, nghiêm ti hợp chủ. Chính hắn, trước đó liền chưa hề hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Trầm mặc thật lâu, Phong Vô Trần trầm mặt mắng, tốt một đám gian xảo vô cùng tạc tử. Dám như thế lấn ta Tử Dương cung. Mang xong, hắn nhìn về phía Ngô Thiên, ánh mắt đã tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Tốt, tốt. Người đứa nhỏ này không hổ là ta Tử Dương cung thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, tâm tư kín đáo, thấy mầm biết ơi, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngô Thiên trên mặt lộ ra thận trọng ý cười. Đại trưởng lão quá khen. Chỉ là, cho dù chúng ta đoán được trận tướng, như thế nào mới có thể đem nhóm này thâm tàng bất lộ tặc tử bắt tới, lại là thiên đại nan đề à? Hắn đau lòng nhức óc nói bổ sung, nghĩ đến những thứ này năm qua, tặc tử rất có thể một bên hưởng dụng tông môn cung phụng, tu luyện ta Tử Dương cung công pháp. Đệ tử cái này trong lòng, tựa như cùng nhỏ máu đồng dạng. Phong Vô Trần sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Lúc này, Ngô Thiên lại thấp giọng lầm bầm một câu, nói không chừng bọn hắn còn tại chỗ tối chế rêu chúng ta ngu dại đâu. Phong Vô Trần sắc mặt giờ phút này đã mơ hồ có chút sáng ngắt. Thứ này cũng ngang với sát bách lao vương, không chỉ có ở tại nhà ngươi, ăn ngươi uống ngươi, còn chơi ngươi, thậm chí khó chịu còn đánh ngươi nhi tử. Chỉ là ngấp lại liền có loại giết người xúc động. Một bên Vân Đan Sinh cùng Mạnh Linh Nhi sớm đã là trợn mắt hốt mồm, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết Ngô Thiên. Trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, người này đem bệ hạ mưu đồ toàn bộ tung ra, sau khi trở về thật sẽ không bị diệt khẩu sao? Mạnh Linh Nhi nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt thậm chí mang tới mấy phần chân thực bi thương, đã bắt đầu yên lặng suy nghĩ tương lai như thế nào thay hắn nhặt xác. Tiên tĩnh như chết bao phủ một lát, rốt cục Phong Vô Trần cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sát ý, thanh âm lạnh như băng mở miệng, việc này quan hệ trọng đại, tạm thời không thể lộ ra, để tránh đánh cỏ động rắn. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua ba người, hôm nay chi ngôn ra ngươi miệng, nhập ta chi thai, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Lão phu cái này lợi dụng mật pháp đưa tin cung chủ, báo cáo tường tình, mời cung chủ định đoạn, trong cung bí mật triển khai tuần tra. Nô Thiên vốn còn muốn bổ sung lại vài câu, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, biết rõ hang quá hóa dở, liền lập tức thu liễm tất cả biểu lộ, cung kính vô cùng con người, đệ tử minh bạch, tất cả toàn bằng đại trưởng lão làm chủ. Phong Vô Trần nhìn xem hắn khiêm tốn biết lễ bộ dáng, trong lòng lại càng hài lòng. Kẻ này nhạy bén tức thời, thiên tư chắc việt, tương lai con đường bất khả hạn lượng a. Một bên khác, đại yến cảnh nội, một chỗ bí ẩn trong sân động, đống lửa đôm đốt rung động, màu vỏ quýt ngọn lửa liếm láp lấy trên giá gỗ một cái nướng đến khô vàng bóng loáng thỏ rừng. Dầu chân nhỏ xuống, tóe lên nhỏ bé hỏa tinh, nồng đậm mùi thịt tràn ngập. Đột nhiên, một bàn tay lớn rồi đến, không thèm để ý chút nào kia đốt người nhiệt độ, trực tiếp đem thỏ nướng gỡ xuống, há mồm liền kéo xuống một khối lớn tươi non chân sau thịt, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Ăn xong cái này đương nhiên cũng nên làm chính sự. Triệu Hằng hai ba miếng đem thịt thỏ nuốt vào bụng, ánh mắt rơi vào hệ thống bảng bên trên, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nóng rực. Khí vận 3438. 6 vạn. Những ngày này Nhạc Văn Kiệt chỉ huy Bắc Thượng xuyên thẳng Yên Kinh, khí vận tùy theo tăng vọt, so trước đó tăng lên gần ngàn vạn số lượng. Còn ăn cái rắm, đã đợi không kịp. Triệu Hằng tiện tay đem ăn một nửa thỏ nướng ném vào đống lửa, kích thích một đám cho tàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, tâm thần trong nháy mắt chìm vào sâu trong thức hải. Trong thức hải, toàn thân tròn triệu nhân đạo kim đan đang lặng lặng lơ lửng, chậm rãi tự quay. Từng tia từng sợi long khí như cùng sống vật giống như quanh quần xoay quanh, tản mát ra một loại thống ngự sơn hà, gánh chịu vạn dân huy hoàng uy nghi. Ngay tại Triệu Hằng tâm thần giáng lâm sát na, một bên co do nằm ngáy ho ho thái thái hình như có nhận thấy, đột nhiên mở ra mắt buồn ngủ, hình như có nhận thấy, chủ nhân, là muốn đột phá sao? Rốt cục muốn đột phá đúng hay không? Ân. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, truyền đi một cái khẳng định đáp lại. Quá được rồi. Ngao. Rốt cục đợi đến một ngày này rồi. Thái thái lập tức tại thức hải bên trong hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh, khoa tay múa chân, so Triệu Hằng cái này chính chủ còn kích động hơn gấp trăm lần. Triệu Hằng không nói lườm nàng một cái, chợt thu liễm toàn bộ tạp niệm. Sau một khắc, hắn tâm niệm dẫn dắt, bên ngông khí vận dường như nhận được hiệu lệnh, tự hư không sâu xa bên trong trào lên mà đến, gậy mạnh xông vào thức hải, mạnh mẽ xuyên vào viên kia xoay chậm chậm nhân đạo kim đan bên trong. Két. Giang giác. Theo 1000 vạn khí vận trị điên cùng dốc vào, nguyên bản vững chắc vô cùng nhân đạo kim đan phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé tiếng vỡ vụn. Quang mang kịch liệt sáng tắt, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn nổ tung. Vâng. Nhân đạo kim đan đột nhiên vỡ vụn, một bộ tử vô số hơi co lại sông núi địa mạch sen lẫn tạo thành hơi mở khung xương sông ra. Khung xương hiện ra xanh đen chủ điều, nó vừa lao ra, liền chậm rãi vặn vẹo mở rộng, tiến hành một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm gây dựng lại. Sau một lát, một bộ sinh động như thật, hoàn toàn do sơn hà xã tắc vi mô cảnh tượng tạo thành hình người khung xương, thình lình thành hình. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản tạo thành kim đan màu vàng kim nhạt long khí, dường như tìm tới kết cục, phát ra vui mừng ý mắng long ngâm, bay là tạ như vàng rực mưa phùn, hướng phía cố kia sơn hà khung xương phụ thuộc đã qua. Bọn chúng không còn mờ mịt, mà lại như là nhắn nhủi nhất huyết đục vân ra, từng tầng, từng mảnh từng mảnh, chậm rãi bao trùm, bổ sung lấy khung xương mỗi một chỗ, khiến cho hình dáng cấp tốc sung mãn, chân thực. Cùng lúc đó, càng nhiều tinh tế mà cứng cỏi, hiện ra màu vàng kim nhạt khí vận sợi dễ, như là nhân thể tinh mật nhất mạch lạc cùng mạch máu, tự trong hư vô tạo ra. Tại cái này tân sinh huyết đục bên trong bay xuyên nhanh toa, vậy kết nối, tạo dựng lên một bộ phức tạp mà thần bí năng lượng tuần hoàn hệ thống. Triệu Hằng sắc mặt trầm tĩnh như nước, nội tâm lại như trường xem văn. Nhân hoàng chấn vận đồ lục công pháp trong tim chảy xuôi, chính xác dẫn dắt đến mỗi một phần khí vận cùng long khí quý vị. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, ước chừng một nén nhang sau, trong thức hải, thình lình đứng vững vàng một đạo toàn thân tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng thân ảnh. Khuôn mặt cùng Triệu Hằng không khác nhau chút nào, hai đầu lông mày lại nhiều hơn mấy phần thống ngự bát hoang uy nghiêm. Nhìn kỹ lại, nguyên anh trần trụi thân thể cũng không phải là chân chính ra thịt, mà là từ lưu động long khí hóa thành núi non trùng điệp, vô lượn sông ngòi, vô ngần bốc dã. Bên ngoài thân phía trên, màu vàng kim nhạt khí vận trường hà lao nhanh không thôi, phát ra giang hà hạo đãng giống như mơ hồ bánh mình. Ngay tại cái này nguyên anh hoàn toàn ngưng thực sát na, ông một tiếng nguồn gốc từ thần hồn bản nguyên nhất réo rắt vù vù, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ thức hải. Lập tức nguyên anh quanh thân đột nhiên dâng lên thất thải quang diễm. Quang diễm cũng không nóng rực, ngược lại cho người ta một loại ấm áp, trí tuệ, cứng cỏi cảm giác. Dường như hội tụ nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp phân đấu, sáng chói văn minh kết tinh, cùng đời đời truyền lại tín niệm. Đây cũng là độc thuộc tại nhân đạo văn minh tân hỏa. Tân hỏa dấy lên, chiếu rọi thức hải. Kia cùng Triệu Hằng diện mục không hai nguyên anh, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mắt trái như đại nhật, thường được huy hoàng, xuyên thủng hư ảo. Mắt phải dường như minh nguyệt, thanh huy lạnh lẽo, chiếu rọi chân thực. Hô hấp ở giữa, đạo đạo tinh thuần long khí tùy theo phun ra nuốt vào, tại giữa mũi miệng hóa thành vi hình phong vân biến ảo. Trong huyết mạch khí vận chảy xiết thanh âm, mơ hồ cùng đại ung vương triều khí vận sinh ra của mình. Ta tức thế giới, thế giới tức ta. Đến tận đây, lấy sơn hà xã tắc vi cốt, hoàng đạo long khí là cơ, vương triều khí vận là mạch, văn minh tân hỏa là hồn, nhân đạo nguyên anh thành. Chương 170, nguyên anh uy năng, phúc địa hóa đầu tiên, thời gian biến nhanh. Chương 170, nguyên anh uy năng, phúc địa hóa đầu tiên, thời gian biến nhanh. Ngay tại Triệu Hằng ngưng tụ nhân đạo nguyên anh một phút này, lấy sơn động làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đại địa phát ra trầm thấp hùng hồn bù bù, dường như cự thú thức tỉnh. Sông núi mạch lạc hiện hiện màu vàng kim nhạt lưu quang, như địa mạch hiện hình, cùng nhau hướng hắn chỗ phương hướng. Trong hư không, mơ hồ truyền đến vô số mơ hồ nỉ non cùng cầu nguyện âm thanh. Nam nữ lao ấu, đọc nhấn do từng chữ không rõ lại thành tính vô cùng. Bầu trời hiện ra kỳ dị thanh trọc rõ ràng thiên, một nửa thanh tịnh như tẩy, chiếu rọi sơn hà. Một nửa thì có huyền hoàng chi khí tràn ngập, bên trong có long ảnh du động. Lưỡng trọng thiên tượng xoay chậm chậm, như là to lớn thái cực. Lúc này, một đạo cô đọng như thực chất thất sắc quang trụ, tự sơn động phóng lên tận trời. Thẳng vào huyền hoàng chi khí tràn ngập kia nửa ngày thương khung. Cổ sáng chung quanh, hiện ra lưu động hư ảo bức tranh. An Long ở lỗ tiên dân ở trong vùng hoang dã nhóm lửa thứ nhất trồng đống lửa, khát xuống lúc đầu đường vân. Thân mang cổ bào hiền giả đứng ở vách núi, đem luật pháp cùng đạo đức khắc vào bia đá. Vô số công tượng tại mặt trời đã khuất lũy lên nguy nga tường thành, mồ hôi nhỏ xuống hóa thành bạch đá. Bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng ở giữa, nông dân túi người canh tác, tướng miêu thanh thanh. Chợ búa đường phố, bách tính rộn ràng, hài đồng chơi đùa, khói bếp lượn lờ dâng lên. Rộng lớn trang nghiêm đạo âm, tự trên bầu trời, tự đại mà chỗ sâu, từ cái này lịch sử trường quyển bên trong đồng thời vang lên. Kia là nhân đạo pháp tắc lần đầu réo vang. Tại cột sáng cùng dòng sông lịch sử phía trên, một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng kim nhạt đế vương hư ảnh dần dần ngưng tụ. Pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, đầu đội bình thiên quan, thân mang sơn hà bảo. Hai mắt như nhật nguyệt, tay trái hơi nâng một phương xoay tròn hơi co lại sơn hà sát tắc. Tay phải nắm một quyển trầm chậm triển khai, nở rộ kim quang thẻ tre. Phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả nhân tộc đều lòng có cảm giác. Bất luận thân ở chỗ nào, đều cảm thấy trong lòng ấm áp, khí lực tinh thần hơi trướng. Rốt cục, đầy trời dị tượng bắt đầu kiềm chế. Thất sắc quang trụ tính cả kia đỉnh thiên lập địa đế vương pháp tướng, hóa thành màu vàng kim nhạt điểm sáng. Như bách xuyên quy hải, cuốn ngược mà quay về. Cuối cùng toàn bộ không nhập xuống phương sân phòng, quy về Triệu Hằng thể nội. Hắn ngưng thần nội thị, chỉ biết hải trì bên trong. Tôn này cùng hắn diện mục không khác nhau chút nào nhân đạo nguyên anh, đã có khác biệt. Trong tay trái, vững vàng nâng một mảnh quang ảnh lưu động sơn hà đồ cảnh. Nhìn kỹ phía dưới, chính là đại ung cương vực ảnh thu nhỏ. Trong đó khí vận lưu chuyển, sông núi rõ ràng. Tay phải thì nắm lấy một quyển khép lại thẻ tre. Thẻ tre kim quang nội luận, pháp lệnh chi khí quanh quẩn. Càng huyền diệu hơn chính là, tại nguyên anh ngưng tụ thành trong nháy mắt, Triệu Hằng rõ ràng cảm giác được. Vô số cực kỳ yếu ớt, lại chân thực tồn tại tuyến chống rông mà sinh. Đem hắn cùng rộng lớn cương thổ bên trên vô số tán thành hắn, tin cậy con dân của hắn nối liền cùng một chỗ. Thông qua những này tuyến, hắn có thể tùy thời đem một sợi thần niệm giáng lâm đến bất luận một vị nào trung thành con dân trên thân. Ngắn ngủi cùng hưởng tầm mắt, lắng nghe quanh mình tiếng vang, thậm chí mượn truyền miệng đạt ý chỉ. Từ đây, Triệu Hằng không còn là một cái cô lập cá thể, mà là toàn bộ văn minh ý thức tụ hợp thể. Thậm chí, chỉ cần còn có một cái đại ung con dân nhớ ký hắn, tín ngưỡng hắn, hắn liền có thể tại khí vận hao hết, nhục thân bị hủy sau, tại nên con dân tín niệm bên trong trọng sinh. Chúng sinh tức ta tức chúng sinh. Thảo, cư nhiên như thế ngu bức. Triệu Hằng khiếp sợ đồng thời cũng có chút hoảng. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, thượng cổ nhân hoàng bị làm đi đâu rồi? Dựa theo cái này miêu tả, hẳn là rất khó giết chết ta, chẳng lẽ không ai tin ngựa ra sao? Chờ một chút, vạn nhất ta tín ngưỡng nhân hoàng, đối phương có thể hay không trọng sinh? Triệu Hằng hổ khu rung động, bị chính mình hù dọa. Hắn vội vàng trong lòng mặc niệm, dân chủ, tự cường, hài hòa. Chấm ai cũng không tin. Tạm thời buông xuống cái này lo nghĩ. Hắn suy nghĩ một lát, thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Quy khư phúc địa chỗ sâu, truyền đến một hồi ngột ngạt mà hùng hậu ủ ủ tiếng vang. Toàn bộ phúc địa không gian giờ phút này chính như cùng một vị ngủ say mới tỉnh viễn cổ cự nhân, chậm rãi thư triển chính mình thân thể khổng lồ. Đại địa có chút rung động. Xa xa đường chân trời dường như đang hướng ra bên ngoài chuyển rời, trong không khí linh khí nồng nặc cũng theo đó cuồn cuộn không thôi. Ở tại trung ương đế cung bên trong các phi tử, bị bất thình lình động tĩnh kinh động. Nhao nhao lướt đi cửa cung, tụ tập trên quảng trường, gương mặt xinh đẹp bên trên đều mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng bất an. Đúng lúc này, các nàng xem tới chắp tay đứng ở cao dài phía trên màu đen thân ảnh. Vậy hạ, chúng nữ dường như tìm tới chủ tâm cốt, trong nháy mắt an tâm. Vội vàng xuống lại đã qua, một năm miệng mười hỏi ý lên. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua từng trương hoặc tiểu diễm tiểu mỹ, hoặc thanh lệ đáng yêu dung nhan. Nhẹ nhàng nâng tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, ôn thanh nói, chư vị ái phi không cần kinh hoàng. Không phải ngoại địch, cũng không phải thai kiếp, chính là này phương phúc điện. Ngay tại tự hành phát triển biên giới. Chúng phi ngay vậy, căng cứng tiếng lòng lập tức nối lòng. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía phương xa kia ngay tại xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa thiên địa giới hạn. Không bao lâu, trầm thấp chấn động cùng anh minh dần dần ngừng. Quy khư phúc địa, không, giờ phút này có lẽ ứng xưng là quy khư đầu tiên. Nó rốt cục hoàn thành lần này kinh người thủy biến. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là một mảnh bao la tới làm lòng người thần rung động mới thiên địa. Vốn có sông núi hồ nước vẫn như cũ, nhưng ở nơi càng xa xôi hơn, mênh mông vô bờ thổ địa dãy núi trống rỗng kéo dài mà ra. Phạm vi đã đạt đến kinh người phạm vi ngàn dặm. Không chỉ có như thế, động tiên bản thân ẩn chứa huyền diệu quy tắc cũng đã xảy ra chất biến. Nhất trực quan chính là linh khí càng thêm nồng đậm, đối sinh linh dung nạp hạn mức cao nhất tăng lên, có thể nhẹ nhõm gánh chịu hơn ngàn sinh linh ở lại tu hành. Mà càng làm cho Triệu Hằng con người hơi co lại chính là, này phương thiên địa bên trong thời gian chạy xôi tốc độ cùng ngoại giới so sánh đã khác biệt. Ngoại giới một ngày, động tiên bên trong đã qua hai ngày, tốc độ thời gian trôi qua vậy mà tăng nhanh. Triệu Hằng trong lòng một hồi phân chấn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tu luyện hiệu suất tăng gấp bội, mang ý nghĩa linh dược sinh trưởng chu kỳ rút ngắn, thậm chí mang ý nghĩa. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua chúng nữ. Hoài thai 10 tháng, ở chỗ này phải chăng liền chỉ cần tháng 5. Tương lai hoàng tử đế nữ, há chẳng phải từng cái đều thành trẻ sinh non. Cái này cổ quái suy nghĩ chợt lóe lên. Triệu Hằng lập tức bật cười lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ. Dưới mắt, còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Xem như động tiên chủ nhân, hắn ở chỗ này có thể làm được dễ dàng ngoại giới làm không được chuyện. Chỉ thấy hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, vô số cây hệ phát đạt linh tài dự thảo, dường như bị bàn tay vô hình dịu dàng bao khỏa, ngay tiếp theo phỉ nhiều linh thổ bị chỉnh thể di chuyển tới mới mở thổ địa bên trên, sắp hàng chỉnh thể, sinh cơ giạt rào. Một chút đã thành thục quá độ, thậm chí kết xuất sung mãn hạt giống linh dược, Triệu Hằng cũng chưa từng lãng phí, đem những cái kia chân quý hạt giống đều đặn gieo rắc tại lật tùng linh thổ bên trong. Động tác thành thạo đến tựa như kinh nghiệm phong phú lao động, xem xét chính là thường xuyên gieo hạt. Ngay sau đó, hắn dẫn động linh tuyển hóa thành mưa phùn giả dích, tinh chuẩn tưới tiêu tại mỗi một phiến mới khẩn linh điền bên trên. Như vậy tự thân đi làm, trọn vẹn bận rộn hơn một canh giờ, mới rốt cục đem kia đa số chống trải thổ địa tô điểm lên lấm ta lấm tấm màu xanh biếc cùng đồng bột mùi thuốc, đơn giản quy mô. Bận điệu thôi, Triệu Hằng vừa thở phào, liền thấy Triệu Sơ Ảnh Nuốt đã có chút mượt mà phân bụng, chậm chậm đi lên phía trước, đôi mi thanh tú cao lại, mang theo một chút hờn dỗi cùng chờ đợi. Bệ hạ, bên ngoài chuyện khi nào có thể? Thân thiếp cảm thấy hai tiểu gia hỏa này sợ là có chút chờ không nổi, mong muốn đi ra thấy chút việc đời nữa nha. Triệu Hằng vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve bụng của nàng, có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh rung động. Nhẹ lời an ủi, gái phi tạm thời an tâm, lại nhẫn lại một chút. Chấp lần này ra ngoài, chính là muốn một lần hành động dọn sạch Tử Dương cung tà ma ngoại đạo, sau khi hoàn thành lập tức trở về cung. Triệu Sơ Ảnh trừng mắt nhìn, kéo léo gật gật đầu. Triệu Hằng chợt nhớ tới động tiên tốc độ thời gian trôi qua đã biến, trầm ngâm một cái chớp mắt, nói bổ sung, đương nhiên, nếu là thực sự nhịn không nổi, liền sinh a. Nơi đây linh khí hơn sang ngoại giới, ngươi lại phục dụng bảo thai đan, vạn sự chu toàn, đoạn không phong hiểm. Lúc này, đã là mẹ người Triệu Diệu Ninh cười lại gần, trên tay dùng dây lụa xách lấy nhi tử Triệu Huyền Đống. Huyền Không tiểu gia hỏa tay chân là vũ, đần độn bất miệng, còn tưởng rằng đang trêu chọc hắn chơi đâu. Triệu Diệu Ninh đung đưa nhi tử, trấn an nói, Sơ Ảnh muội muội yên tâm, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Ta lúc ấy phốc một chút liền sinh ra, thông thuận lắm đây. Đúng nha đúng nha, không có gì phải sợ. Đến lúc đó chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Còn lại mấy vị sinh dục qua nữ nhân cũng nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ mang theo nụ cười nhẹ nhõm, chia sẻ lấy kinh nghiệm. Tại bọn tỷ muội trấn an hạ, Triệu Sơ Ảnh nguyên bản kia một tia tiền sản thần trường, quả nhiên tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa. Mọi việc an bài thỏa đáng, Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh của hắn như là sóng nước bên trong cái bóng, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại quy khư động thiên nồng đậm như xương linh khí bên trong, chỉ để lại một câu dư âm tại chúng phi trong tim, chờ trông trở về. Chương 171, không cần tìm. Chấm, đã tới chương 171, không cần tìm. Chấm, đã tới. Một bên khác, ngay tại quần sơn ở giữa như là con rồi không đầu giống như điên cuồng siêu tầm phong vô trần. Cơ hội tại Triệu Hằng nhân đạo nguyên anh thành tựu cùng một sát na, liền đột nhiên dừng lại thân hình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm kia cố đại đạo pháp tắc kịch liệt chấn động phương hướng. Phong vô trần mi tâm lập tức vận thành một cái u cục, trong mắt kinh nghi bất định, cố khí tức này huy hoàng chính đại, nhưng lại trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ đám kia tặc tử ở trong có người ở chỗ này đột phá nguyên anh quan hải? Bởi vì khi thiên ngọc che lấp, hắn cảm nhận được khí tức có điều khác biệt. Vừa rồi không hiểu mừng rỡ hắn cũng không có để ý Vân Đan Sinh, Nô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người đi theo Phong vô trần sau lưng, lẫn nhau lặng lẽ trao đổi một ánh mắt. trong lòng treo lấy cự thạch ngược lại rơi xuống một nửa. Ngô Thiên tiến lên một bước, thanh âm nghiêm trọng, đại trưởng lão, đã đối phương đã có người tấn thăng nguyên anh chân quân, kia nơi đây hung hiểm đột ngột tăng, không bằng chúng ta tạm thời lui về tông môn, bàn bạc kỹ hơn. Hừ. Phong Vô Trần nghe vậy, lại là tức giận hừ một tiếng, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ bị khiêu khích tức giận cùng thân làm uy tín lâu năm nguyên anh ngạo nghễ. Cho dù thật sự là nguyên anh sơ thành, thì tính sao? Bất quá một giới tân tấn chân quân, căn cơ chưa ổn, lão phu sao lại sợ hắn? Hắn meo lại mắt, cẩn thận cảm giác trong không khí chưa hoàn toàn tiêu tán còn sót lại đạo vận. Hạ phán đoán, thú hổ, vừa rồi kia dị tượng khí tức công chính bình hẳn, kéo dài nặng nề, sát phạt lăng lệ chi khí không đủ. Cái loại này tu sĩ, sơ kỳ chiến lực thường thường có hạn. Nguyên anh chi cảnh đã có thể điều động một chút đại đạo lực lượng phát tác, mới vào nguyên anh cùng nguyên anh nhị trọng ở giữa. Bất luận là linh lực tích lũy, nguyên anh ngưng thực trình độ, vẫn là đối với thiên địa pháp tắc điều động quyền hạn, đều tồn tại khó mà vượt qua hừng câu, vượt cấp khiêu chiến. Trừ phi công pháp phẩm giai có khác nhau một trời một vực hoặc người mang lịch thiên chí bảo, nếu không cơ hồ là chuyện không có thể. Lui một vạn bước giảng, Phong Vô Trần trong lòng cười lạnh, coi như đối phương thật có cái gì cổ quái bị bảo, chính mình đường đường nguyên anh nhị trọng, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Đánh không lại, tổng không đến nỗi ngay cả bỏ chạy đều làm không được a. Chính mình thật là lĩnh hội phong chi đại đạo. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Theo lão phu đến, Phong Vô Trần tay áo hất lên, quanh thân linh áp phồng lên, hôm nay lão phu liền muốn tự tay bắt giữ cái này giả thần giả quỷ hạng người, đem bọn hắn nổ tận gốc, là ta Tử Dương cung chính danh lập uy. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, một đạo bình thản lời nói lại đột ngột từ hắn bên cạnh thân vang lên, không cần tìm. Ân. Phong Vô Trần đột nhiên phanh lại thân hình, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía lên tiếng Ngô Thiên, tiểu tử này không phải là sợ, vẫn là lại có cái gì độc đáo phát hiện. Vân Đan Sinh cùng Mạnh Linh Nhi cũng đồng loạt nhìn về phía Ngô Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng một tia dự cảm không ổn. Gia hỏa này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Tại ba người hoàn toàn khác biệt ánh mắt tập trung hạ, Ngô Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, mở miệng lần nữa, phun ra thanh âm mặc dù hay là hắn âm sắc, ngữ liệu khí thế cũng đã hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại quan sát chúng sinh đạm mạc cùng uy nghiêm. Chấm, đã tới. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ông không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng. Ngay tại khoảng cách Phong Vô Trần bất quá mấy chục trượng trên đất trống, quang ảnh và mèo hội tụ, một đạo người mặc huyền màu lót đen sắc, có thêu ám kim long văn đế bảo thân ảnh, từ hư hoa thực chậm rãi hiện hiện. Người tới dáng người thẳng tắp, tuấn lãng tuổi trẻ khuôn mặt lộ ra huy hoàng khí phách, chính là khôi phục diện mạo như trước Triệu Hằng. Phong Vô Trần con ngươi bỗng nhiên thích chặt, người này giống như cũng không là hắn cái này 7 ngày đến đã thấy bất kỳ một cái nào tà hoàng truyền nhân, càng làm cho trong lòng hắn cảnh giác chính là đối phương rõ ràng đứng ở nơi đó, quanh thân lại không nửa phần linh lực tiết ra ngoài, dường như một phạm nhân, dường như cái này tuyệt không bình thường. Phong Vô Trần cưỡng chế trong lòng dị dạng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Triệu Hằng trên thân kia thân lộng lẫy uy nghiêm, tuyệt không phải tu sĩ thường phục long bảo. Thanh âm tràn ngập đề phòng, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lão phu tại Vạn Tiên Minh chân quân tên ghi bên trong, dường như chưa bao giờ thấy qua ngươi, hẳn là đến từ cái khác xa xôi đại lục đế vương. Triệu Hằng chậm rãi dương mắt, cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt bình tĩnh đảo qua Phong Vô Trần, thanh âm không có chút rung động nào. Chấm, Đại Ung Hoàng Đế Triệu Hằng. Đại Ung Hoàng Đế Triệu Hằng. Phong Vô Trần chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng xuất hiện sát na trống không. Đại Ung, là hắn nghi cái kia Đại Ung sao? Không, không có khả năng, một cái phàm tục vương triều hoàng đế vì sao lại có tu vi như thế, dẫn động vừa rồi loại kia thiên địa dị tượng, nhất định là trùng tên. Có thể nghĩ đến vừa rồi người này mượn Ngô Thiên miệng nói ra một cái, nhường Phong Vô Trần sởn hết cả gai ốc suy đoán không bị khống chế nổi lên trong lòng. Sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi, như lời ngươi nói Đại Ung sẽ không phải trùng hợp chính là ta Tử Dương cung hạt cảnh nội cái kia phàm tục quốc gia a. Triệu Hằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, chính là. Phong Vô Trần cứng miệng không trả lời được. Thật lâu, hắn mới lạnh mặt nói, tốt, rất tốt. Nghĩ không ra, các ngươi nhóm này vô pháp vô thiên tặc tử, dĩ nhiên thẳng đến dấu ở kia Đại Ung trong triều đình. Thật sự là dưới đĩa đèn thì tối, dưới đĩa đèn thì tối a. Phong Vô Trần hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu, đối Vân Đan Sinh ba người nghiêm nghị nói, ngươi ba người, nhanh chóng tối lui, cách càng xa càng tốt. Hôm nay, lão phu liền muốn thay trời hành đạo, tự tay diệt trừ cái này giấu kín tại phàm tục, nhu đồ bất chính còn chưa có nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy tại hắn nhìn soi mói, Vân Đan Sinh, Ngô Thiên, Mạnh Linh Nhi ba người, an ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức thân hình thoát một cái. Bá, 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 ba đạo đột quang, không chút do dự, trực tiếp bay đến Triệu Hằng sau lưng. Sau đó quy củ đứng vững, đứng xuôi tay, nghiêm nhiên một bộ trung tâm thần thuộc bộ dáng. Phong Vô Trần, hắn khẽ nhếch lấy miệng, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Để các ngươi trốn xa một chút, các ngươi trốn ở địch nhân sau lưng. Đúng lúc này, đứng tại Triệu Hằng sau lưng Ngô Thiên, dò ra nửa người. Hưng phấn hô, bệ hạ, nhanh cầm xuống này tặng. Chúng thần ở đây là ngài cờ tung bay trợ uy. Phong Vô Trần, miệng hắn khẽ nhếch, rất nhanh liền muốn thông tất cả. Sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, đỏ biến thành màu đen, hát tỏa sáng. Ta ít 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 mẹ ngươi. Một tiếng cuồng bạo gầm thét, như là cửu thiên kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Chấn động đến chung quanh dãy núi đều tại dì rào run rẩy. Thô tục không chịu nổi giận mắng, hoàn toàn bại lộ Phong Vô Trần giờ phút này tâm cảnh là bực nào sụp đổ. Trong tiếng giống giận dữ, hắn lại không lưu thủ, nén giận mà phát. Hô! Thiên địa trong nháy mắt thất sắc, vô tận cuồng phong từ hắn quanh thân gào thét mà ra, quét sạch khắp nơi. Trên trời cao mây đen cuồn cuộn trống rỗng hiện lên, điên cuồng hội tụ, trong chốc lát ban ngày như đêm. Một đạo núi liền đất trời, đường kính hơn ngàn trượng cự hình vòi rồng trống rỗng tạo ra. Phong Vô Trần thân ảnh đứng ở cái này thông thiên vòi rồng phong nhãn trung tâm, áo phát của múa, diện mục lạnh lùng. Cho lão phu diệt! Phong Vô Trần gầm thét một tiếng, kia kinh khủng cự hình vòi rồng ầm vang di động, những nơi đi qua không thể kháng cự sẽ rách chi lực giáng lâm đại địa. Hơn 10 dặm bên trong, cổ thụ chọc trời bị nổ tận gốc, không kịp chạy trốn phi cầm tẩu thú kêu thảm bị cuốn vào không trung, to bằng gian nhà núi đá cách mặt đất bay lên, uốn lượn dòng suối trực tiếp bị hút khô. Tất cả vật chất hữu hình một khi bị hút vào kia xoay tròn cấp tốc cự hình vòi rồng bên trong, trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận phong nhận cùng cự lực xoắn thành nhỏ bé nhất một phấn. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng, kịch liệt vặn vẹo chấn động. Lúc này, Phong Vô Trần vẫn như cũ duy trì phẫn nộ bộ dáng, nhưng dấu tại trong tay áo ngón tay lại nhẹ nhàng khẽ động. Vô hình vô chất, ẩn chứa đại đạo chi lực trong suốt gió nhẹ, như thiên vong giống như răng khắp nơi, lặng yên bao phủ phương viên vài dặm không gian. Cũng vô thanh vô tức bắt đầu co bảo. Cự hình vòi rồng cùng nổi giận chi sắc chỉ là làm cho người hai mắt nhường ung lòng cảnh giác. Cái này ẩn chứa đại đạo lực lượng pháp tắc gió nhẹ mới là đòn sát thủ. Chương 172, Nhân Hoàng Kiếm Chân Chính Uy Năng. Chương 172, Nhân Hoàng Kiếm Chân Chính Uy Năng. Triệu Hằng có chút nhíu mày. Hắn bây giờ tấn thăng nguyên anh, cũng có thể điều động một chút đại đạo lực. Giờ phút này, hắn mơ hồ cảm giác ra quanh mình như có như không pháp tắc chấn động. Mặc dù phát giác không ra là thủ đoạn gì, nhưng Triệu Hằng vẫn như cũ trước tiên mở miệng, sắc lệnh, vạn pháp tránh lui. Bây giờ hắn không cần dựa vào nhân đạo bảo ngọc, cũng có thể thi triển ra nhân hoàng sắc lệnh. Ông, nương theo lấy Triệu Hằng thanh âm đàm thoại rơi xuống. Vô hình hoàng đạo pháp tắc chi lực, lấy Triệu Hằng làm trung tâm hướng bốn phía tràn ra. Đây không phải linh lực đối kháng, mà là quy tắc phương diện va chạm. Hoàng đạo chi lực cho đến, như là một vị quân lâm thiên hạ đế vương ban bố không thể làm trái chiếu thư, này vực bên trong, chấm chưa cho phép, mọi loại thuật pháp đều cần tránh lui. Kia nguyên bản vô ảnh vô hình, liền thần thức đều khó mà bắt giữ chí mạng gió nhẹ. Tại chạm đến cố này hoàng đạo chi lực trong nháy mắt, dường như bị bàn tay vô hình bắn bay, xốc xếch hướng bốn phía bay vụt ra ngoài. Trên không trung, một đoàn nặng nề mây trắng lặng yên không một tiếng động vỡ vụt, hóa thành vô số to bằng móng tay mây mảnh lộn xộn dương phiêu tán. Phía dưới, một tòa cao hơn vạn mét, sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng ngọn núi nguy nga. Đầu tiên là sườn núi chỗ trống rồng xuất hiện một vệt ánh sáng trượt như gương kinh khủng thiết diện. Nửa khúc trên ngọn núi có chút hoạt động sai chỗ. Ngay sau đó, càng nhiều vô hình cắt chém vết tích hiện, cả ngọn núi tại răng rắc âm thanh bên trong bị chia cắt thành vô số khối đá vụn, ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi bặm. Vừa rồi may mắn trốn qua một kiếp che trời cây rừng, như là bị để vào một cái cao tốc xoay tròn máy cắt kim loại bên trong, bị phân giải thành vô số độ cao không đồng nhất một đoạn, rầm rầm chồng chất đầy đất. Phong Vô Trần trên mặt lạnh lùng biểu lộ trong nháy mắt đông kết. Con người hơi co bảo, cái này ẩn chứa hắn trên trăm năm đến đối phong chi đại đạo tinh túy nhất lĩnh ngộ. Dù là giống nhau cảnh giới tu sĩ, một cái không quan sát cũng biết trọng thương. Giờ phút này lại bị đối phương hời hợt một câu, liền bay đến hoàn toàn mất khống chế. Triệu Hằng lại có chút nhăn hạ lông mày. Hoàng đạo chi lực càn quét hạ, hắn cảm giác bên trong vẫn có mấy sợi xảo trá cứng cỏi pháp tắc gió nhẹ, như là giỏi trong xương, chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Nguyên anh nhất trọng có khả năng điều động lực lượng pháp tắc, tại lượng bên trên, cuối cùng không bằng nhị trọng gom góp thâm hậu a. Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thế là, hắn lần nữa thi triển một lần nhân hoàng sắc lệnh. Đợt thứ hai hoàng đạo chi lực ầm vang đợi ra, như là đế vương phủi nhẹ ngự án bên trên một điểm cuối cùng bụi bặm. Kia ý đồ ngoan cố chống lại pháp tắc gió nhẹ, rốt cục hoàn toàn lui tán, lại không vết tích. Mà liên tại cái này âm hiểm một chiêu hoàn toàn bài trừ trong nháy mắt. Kia thanh thế dọa người cự hình hủy diệt vòi rồng, đã ôm theo nghiền nát tất cả cuồng bạo uy thế, đem Triệu Hằng trước kia đặt chân vùng không gian kia hoàn toàn thôn vệ. Nhưng mà, vòi rồng thôn vệ chỗ, giống tuyết. Triệu Hằng thân ảnh, sớm tại phong bích khép lại trước sát na, liền đã như Nazi giống như xuất hiện tại khác một bên không trung. Vân Đan Sinh ba người càng là đã sớm bị hắn đưa đến nơi xa. Hắn tại trong gió hiện ra thân hình, tay áo chưa loạn. Bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu tứ ngược phong bạo, rơi vào Phong Vô Trần lúc trước chỗ, thủ đoạn của ngươi, vẻn vẹn như thế à? Phong Vô Trần sắc mặt đã khôi phục không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi quả thật có chút môn đạo. Lời con chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ, dường như một giọt mực nước rơi vào thanh thủy. Trong chớp nhoáng liền hoàn toàn dung nhập quanh mình ở khắp mọi nơi gió mạnh bên trong. Khí tức cùng hình thái đều biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, kia to lớn cột lốc xoáy ầm vang rung động, chia ra thành 7-8 đạo ít hơn, nhưng như cũng đủ để tối thành nổ trại ngàn mét vòi rồng. Gào thét theo bốn phương tám hướng vây kín, đóng chặt hoàn toàn Triệu Hằng tất cả né tránh không gian. Mấy đạo vòi rồng bên trong, đồng thời vang lên Phong Vô Trần lơ lửng không cố định, dường như đến từ mỗi cái phương hướng thanh âm, hiện tại, để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính phong chi vô tướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Triệu Hằng bên trái một đạo vòi rồng phong bích bên trên, không có dấu hiệu nào đâm ra một thanh tản ra bảo quang trường kiếm màu xanh. Nó xuất hiện trong nháy mắt liền đã chống đỡ gần Triệu Hằng hậu tâm. Nhanh đến mức siêu việt tu sĩ tầm thường phản ứng, mũi kiếm khuấy động phong mang đem không gian đều đâm ra nhỏ xíu gợn sóng. Triệu Hằng ánh mắt hơi rét, tâm niệm động chỗ. Nhân Hoàng kiếm tự hành bắn ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vắt ngang ở đằng kia trường kiếm màu xanh trước đó. Đốt! Một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh nổ vang. Kia màu xanh phong kiếm bảo quang ảm đạm, gào thét lấy bay ngược mà quay về, một lần nữa không có vào vòi rồng bên trong. Thật là lợi hại kiếm, đúng là tiên binh chi thuộc. Phong Vô Trần ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm theo mấy cái phương hướng đồng thời truyền đến, mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. Triệu Hằng cũng không trả lời, bởi vì kia vây kín mấy đạo vòi rồng đã gầm thét đè ép mà tới. Hủy diệt tính xe rách lực trong nháy mắt tới người. Hắn không còn bị động, vững vàng nắm chặt Nhân Hoàng kiếm chúa kiếm. Một sợi tinh thuần hoàng đạo chi lực rót vào thân kiếm. Cổ pháp lưỡi kiếm phía trên, lập tức chạy xuôi qua một tầng ôn nhuận huyền hoàng quang trạch. Đối mặt theo bốn phương tám hướng rào sát mà đến cuồng bạo vòi rồng, Triệu Hằng chỉ là vô cùng đơn giản, cầm kiếm hướng quanh người vẽ một cái vòng tròn. Động tác nhìn như chậm chạp rõ ràng, lại ẩn chứa một loại nào đó đại đạo đơn giản nhất bất bị. Kiếm cung những nơi đi qua, không gian dường như bị vô hình chi bút một lần nữa phát họa. Kia mấy đạo gào thét tứ ngược, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt cột lốc xoáy. Tại cùng cái này huyền hoàng kiếm cung tiếp xúc sát na, dường như bị lưỡi dao xẹt qua khổng lồ vải vẽ, lặng yên không một tiếng động từ đó đứt gãy tách ra. Vòi rồng nội bộ điên cuồng xé rách rào mài tạp vật, cuồng bạo mất khống chế phong linh chi lực, tại cái này một kiếm này hạ nhau nhau tan rã lắng lại. Phân liệt vòi rồng thể gào thét lây hóa thành vô số đạo dịu dàng ngoan ngoãn loạn lưu, cấp tốc tiêu tán giữa thiên địa. Nhân hoàng kiếm chi uy, hạch tâm cũng không phải là chạm kim đoạn sắt sắc bén, mà ở chỗ giới định sơn hà chi tự, giới định vạn pháp lý lẽ. Phong chi bạo ngược vô thường, đang đại biểu nhân đạo sơn hà vĩnh hằng trật tự kiếm ý trước mặt. Tự nhiên đã mất đi tồn tại căn cơ, uy về hư vô. Đây mới là nhân hoàng kiếm chân chính uy năng. Chỉ có nguyên anh chân quân lấy tự thân đại đạo lực lượng pháp tắc thôi động, khả năng thể hiện ra đến. Triệu Hằng trước kia cũng không phát huy ra nhân hoàng kiếm thực lực. Phúc. Nơi xa, theo thần thông bị cưỡng ép phá bỡ, ẩn vào trong gió phong vô trần thân hình một cái lảo đảo, bị ép hiện hiện ra, sắc mặt hơi trắng bệnh, khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Hắn nhìn về phía Triệu Hằng trong tay nhân hoàng kiếm, ánh mắt đã không còn là kinh ngạc, mà là chuyển thành sợ hãi. Đối phương trôi chấp trưởng lực lượng cấp độ cùng bị cách, không phải mình có thể sánh được. Không chút do dự, phong vô trần thân hình bỗng nhiên hư hóa, hai tay như ảo ảnh bóp ra vô số ấn quyết. Quanh thân hiện ra lít nha lít nhít ẩn chứa phong độn cực tốc áo nghĩa màu nâu xanh phủ văn, không gian vì đó dập dờn. Nháy mắt sau, hắn liền trốn sang ngàn dặm. Triệu Hằng thần sắc đạm mạc, không dựa dẫm nhân hoàng kiếm như vậy chí bảo, riêng lấy tự thân mới vào nguyên anh hoàng đạo tu vi cùng đối phương của nhau, có lẽ thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, hơi không cẩn thận còn có thể bại trận. Dù sao, có thể tấn thăng nguyên anh chân quân tu sĩ, không có một cái hàng lợm. Nhưng có nhân hoàng kiếm gia trì, chính là chia 37. Hắn 3 phút đánh chết đối phương 7 lần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Triệu Hằng lần nữa đem một cỗ hoàng đạo chi lực rót vào nhân hoàng kiếm. Trên thân kiếm, những cái kia cổ pháp nhật nguyệt tinh thần minh văn thứ tự sáng lên, toát ra huy hoàng thần quang. Một cỗ khiến phạm vi ngàn dặm sinh linh đều muốn cúi đầu uy nghiêm tràn ngập ra. Triệu Hằng đối với phong vô trần trốn xa phương hướng, xa xa một kiếm chém ra. Động tác hời hợt, nhưng mà kiếm rơi thời điểm, quanh mình không gian tia sáng cũng hơi ảm đạm, dường như bị một kiếm này rút đi một chút sức sống. Một đạo dường như từ huyền hoàng nhị khí cùng sao trời điểm sáng xen lẫn mà thành huy hoàng kiếm quang, thoát ly mũi kiếm. Nó lóe lên phía dưới, liền dường như vượt qua ở giữa mấy ngàn dặm không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại phong vô trần hậu tâm chỗ. Chương 173, nói tiêu nga xuống, hay là thần phục tại chấm, hiệu trung đại ung. Chương 173, nói tiêu nga xuống, hay là thần phục tại chấm, hiệu trung đại ung cái gì? Phong vô trần chỉ cảm thấy một cỗ làm hắn nguyên anh run sợ nguy cơ tử vong từ sau lưng một phát. Kinh hãi gần chết bên trong chỉ tới kịp điên cuồng vận chuyển hộ thân linh bảo. Bên ngoài thân bộc phát ra tầng tầng lớp lớp màu xanh bảo quang. Bang, giang giác, huy hoàng kiếm quang chém xuống. Hộ thân bảo quang như là giấy giống như ứng thanh mà nát, linh bảo gào thét lấy mất đi linh tính. Đáng chết. Phong vô trần linh hồn đều bốc lên. Tại một phần vạn sát na đem hết toàn lực. Tại trước người bố trí xuống tầng mấy chục áp xúc đến cực hạn cương phong chi tường, mỗi một trọng đều đủ để san bằng sơn nhạc. Xì xì thử. Kiếm quang chém vào cương phong tường, thế như trẻ tre, tầng tầng xuyên đấu. Cuối cùng, còn sót lại uy năng mạnh mẽ bổ vào phong vô trần trên lưng. Phúc. Phong vô trần như gặp phải sao băng va chạm. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức kịch liệt hủy bại. Càng làm cho trong lòng hắn lạnh buốt chính là miệng vết thương cuốn quanh lấy một cỗ ngoan cố dị chủng quy tắc chi lực, đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ cùng linh lực, nhường hắn nuốt chữa thương đan dược cơ hồ không có hiệu quả chút nào. Nhất định phải lập tức thanh trừ cố lực lượng này, nếu không đạo cơ có hại trong lòng của hắn hãi nhiên, vội vàng nhịn đau lấy ra đưa tin ngọc phụ chuẩn bị cầu viện. Lúc này, Triệu Hằng bình thản thanh âm vang lên. Hiện tại cầu viện, không cảm thấy đã quá muộn a? Lời con chưa dứt, Phong Vô Trần chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, trôi này cổ kiếm đã mất âm thanh vô tức quán xuyên bộ ngực của hắn. Mũi kiếm thấu có mà ra, lại không có máu tươi dâng trào, chỉ có một loại pháp tắc bị đóng đinh ngưng trệ cảm giác tràn ngập toàn thân. Người Phong Vô Trần hai mắt trợn lên, nguyên anh đã bị kiếm ý hoàn toàn khóa chặt, ngay cả chạy trốn độn đều không thể làm được. Về phần tự bạo, nói đùa cái gì đâu. Triệu Hằng rút ra nhân hoàng kiếm, đồng thời tế ra nhân hoàng tiền, cờ mặt không gió mà bay, tản mát ra thâm thúy u quang. Hắn nhìn xem khí tức phi tốc suy sụp, trong mắt quang mang dần dần tan rã Phong Vô Trần, đưa ra lựa chọn cuối cùng, mười hơi, như vậy nói tiêu nga xuống, hoặc thần phục với chớm, hiệu trung đại ung. Cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, Phong Vô Trần cơ hồ tại Triệu Hằng vừa dứt tiếng cùng một trong mấy mắt, liền khan giọng hô, thần phục. Lao phu nguyện hàng, khẩn cầu bệ hạ tha mạng. Tốc độ nhanh chóng, lựa chọn chi quả quyết, liền Triệu Hằng đều hơi cảm thấy kinh ngạc nhíu mày. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay dẫn dắt, tự Phong Vô Trần mi tâm rút ra một sợi bản nguyên chân linh, đầu nhập nhân hoàng phiên bên trong. Cơ mặt tú quang lóe lên, nguyên anh nhị trọng chân quân đã bị khống chế. Lập tức, Triệu Hằng rút ra nhân hoàng kiếm, thân kiếm nhật nguyệt tinh thần phù văn ánh sáng nhạt lưu chuyển. Phong Vô Trần kinh ngạc phát hiện, kia như giỏi trong xương giống như cha tấn hắn dị chủng quy tắc chi lực khoảnh khắc tiêu tán. Vừa rồi ăn vào đan dược dược lực cấp tốc có hiệu quả, thân thể bị trọng thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sống sót sau tai nạn, Phong Vô Trần đè xuống tất cả phức tạp nỗi lòng, vô cùng tức thời không ngời, đi một cái cung kính thần tử chi lễ, lão hủ. Phong Vô Trần, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Triệu Hằng lạnh nhạt chịu chi, thu hồi nhân hoàng kiếm cùng nhân hoàng phiên. Lúc này, ba đạo độn quang tự chân trời bay tới, rơi vào một bên. Chính là Vân Đan Sinh, Nô Thiên cùng Mạnh Linh Nhi. Ba người nhìn xem trước đây không lâu còn uy nghiêm không ai bị nổi, giờ phút này lại cung kính đứng ở Triệu Hằng bên cạnh thân đại trưởng lão, ánh mắt giao thoa ở giữa, đã minh bạch tất cả. Ân, đồng bọn lại thêm một cái. Tại Phong Vô Trần bị treo lên đánh thời điểm, Thử Dương Cung, nghị sự đại điện bên trong, Bách Lý Trường không ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thu được Phong Vô Trần đưa tin, liền triệu tập cung nội tất cả kim đan chân nhân. Giờ phút này, trong điện linh quang mơ hồ, hai mươi mấy vị khí tức hùng hậu chân nhân đứng trang nghiêm, ánh mắt hoặc nghi hoặc kính cẩn, toàn bộ nhìn về phía chủ tọa. Bách Lý Trường không trầm mặt, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua phía dưới mỗi một cái khuôn mặt. Một vòng nhìn xem đến, trong lòng hắn không khỏi run lên. Lấy hắn nguyên anh chân quân tu vi cùng nhãn lực, vậy mà mảy may nhìn không ra ai có dị dạng. Mỗi người trên người công pháp khí tức đều thuần khiết vô cùng, thuộc về Tử Dương cung một mạch. Thần sắc cử chỉ cũng không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ đại trưởng lão lời nói có sai? Vẫn là kia tặc tử ẩn nặc thuật đã đạt đến hóa cảnh. Lúc này, một vị tướng mạo đôn hậu kim đan chân nhân nhịn không được mở miệng. Thanh âm mang theo nghi hoặc, "Cung chủ, không biết chuyện gì khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta?" Hẳn là phát hiện kia kế thừa Tà Hoàng đạo thống tặc tử tung tích. Bách Lý Trường không nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Khổng lồ thần niệm lặng yên trải rộng ra, bao phủ lại trong điện mỗi người, bắt giữ lấy nhỏ bé nhất khí tức chấn động cùng thần hồn và sóng. Tất cả sẵn sàng. Hắn lúc này mới nói lời kinh người, đại trưởng lao chuyển về tin tức, lời nói, đám tặc tử kia, một mực liền giấu ở ta Tử Dương cung bên trong. Nhìn xem đám người đột biến vẻ mặt, hắn mỗi chữ mỗi câu tăng thêm ngữ khí, bọn hắn học trộm ta tông công pháp, chiếm dụng ta tông tài nguyên tu luyện. Thậm chí, âm thầm mắng ta vờ vờ, là ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Lại có việc này? Tất cả kim đan chân nhân sắc mặt kỳ biến, chấn kinh ánh mắt phẫn nộ đồng loạt bắn về phía Bách Lý Trường Không. Lại vô ý thức tả hữu lẫn nhau nhìn, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra ngờ vực vô căn cứ cùng lửa giận. Một vị tướng mạo thu kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón kim đan chân nhân đột nhiên tiến lên trước một bước. Tiếng như hồng trung, nổi giận nói, "Cung chủ, việc này coi là thật. Cái nào tên khốn kiếp dám như thế lấn ta Tử Dương cung?" Bách Lý Trường Không lông mày nhỏ không thể thấy bật chặt. Hắn vừa rồi cố ý đánh cỏ động rắn, chính là muốn nhìn ai có thể lộ ra chân ngựa. Nhưng bây giờ đám người phản ứng, chấn kinh cũng có, phẫn nộ cũng có, lại không một người khí tức hỗn loạn, thần hồn chấn động dị thường tới khả nghi trình độ. Chẳng lẽ những người kia diễn kỹ tốt như vậy? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bách Lý Trường Không trên mặt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo vài phần trầm âm, chậm rãi nói, "Bổn quân nghĩ lại, đại trưởng lão lời nói có lẽ không phải không có lý." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, "Các ngươi ngẫm lại, cả hòn đảo nhỏ nơi nào linh khí nồng nặc nhất tinh thuần? Tự nhiên là ta Tử Dương cung sân môn. Trốn phàm tục chọc khí tràn ngập, tại tu hành vô ích. Kia Tà Hoàng đạo thống người thừa kế lẫn vào ta tông, thật là lựa chọn tốt nhất." Hắn lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Kia thu kịch chân nhân tức giận đến râu tóc đều dựng, nắm đấm bóp khanh khách vang. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực khinh người quá đáng. Còn lại chân nhân cũng là lên cơn giận dữ. Vừa nghĩ tới khả năng có tặc nhân tiềm phục tại bên người, trộm nhà mình đồ vật, dùng nhà mình tài nguyên, còn bụng trộm chửi mình xuẩn. Tất cả mọi người lập tức cảm giác đỉnh đầu sợi tóc nhan sắc đều không được bình thường. "Cung chủ, nhất định phải bắt được kẻ này." "Không sai. Lão phu nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, thần hồn câu diện. Tháo thành tám khối đút ta bích nhãn kim tinh thú. Hừ, ném vào Vân sư đệ vạn thú lô bên trong, luyện ra 7749 ngày, phương hiệu ta hận." Quân tính xúc động phẫn nộ bên trong, không biết là ai bỗng nhiên đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bên cạnh người. "Lưu trưởng lão, ngươi vài ngày trước dường như vụng trộm xuống sơn, cần làm chuyện gì?" Một vị cao gầy đạo nhân bỗng nhiên trầm mặt mở miệng. Vị điểm danh Lưu trưởng lão đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên biến sắc, "Đỗ trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta?" "Ta kia là đi phường thị mua vật liệu luyện khí, mua vật liệu không cần lén lén lút lút." "Thú hổ, ngươi vì sao kích động như thế?" Đỗ trưởng lão không lùi mà tiến tới, ánh mắt sắc bén. "Ta ít 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 mẹ ngươi." Lão tử đi đến đang ngồi đến thẳng. Lưu trưởng lão tức giận tới mức tiếp phát nổ nói tục, quanh thân pháp lực đều mơ hồ sóng gió nổi lên. "Đại gia mau nhìn." "Gấp." "Hắn gấp." Đỗ trưởng lão vội vàng hô. "Ngươi đủ." Mắt thấy trong điện họa phòng đột biến, theo cùng chung mối thủ tiến nhanh tới lẫn nhau chụp mũ. Thở lạnh nhạt Bách Lý Trường Không rốt cục một tiếng hừ nhẹ. Ẩn chứa nguyên anh chân quân uy áp, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bách Lý Trường Không trong lòng thầm than, hắn biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu không tặc tử chưa bắt được, nhà mình đội ngũ tổ tiên tâm hoảng sợ, không tốt mang theo. Hơn nữa quan sát đến tận đây, ở đây những này kim đan trưởng lão phản ứng, mặc dù kịch liệt, nhưng đều tại bình thường phạm vi bên trong, cũng không rõ ràng sơ hở. Chẳng lẽ đối phương cũng không lẫn vào kim đan cao tầng, mà là giấu ở số lượng khổng lồ phổ thông đệ tử bên trong? Nghĩ đến chỗ này, Bách Lý Trường Không trong lòng có so đo. Hắn làm sơ trầm ngâm, ánh mắt khôi phục uy nghiêm, dặn dò nói, bổn quân tự nhiên tin tưởng chư vị đối tông môn trung thành. Bây giờ xem ra, tặc tử giảo hoạt, rất có thể ẩn nấp tại phổ thông đệ tử ở trong. Hán quả quyết nói, truyền lệnh xuống. Các ngươi lập tức trở về tất cả đỉnh núi các điện, triệu tập môn hạ đệ tử, tại diễn võ quảng trường tập hợp, không được bỏ sót một người. Bổn quân muốn đích thân dần dần kiểm tra thực hư. Là, cần tuân cung chủ chi lệnh. Các vị chân nhân trong lòng nghiêm nghị, cùng kêu lên đồng ý lập tức, đạo đạo nhan sắc khác nhau độn quang phóng lên tận trời. Cấp tốc tiêu tán ở đại điện bên ngoài, riêng phần mình vô cùng lo lắng triệu tập thủ hạ đệ tử đi. Đại điện bên trong, rất nhanh chỉ còn lại Bách Lý Trường không một người. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài điện mây mù lượn lờ quần sơn, ánh mắt tĩnh mịch. Giấu lại sâu, bổn quân cũng phải đem ngươi bắt tới. Chương 174, Long Phượng thai hàng thế, gấp đôi ban thưởng. Chương 174, Long Phượng thai hàng thế, gấp đôi ban thưởng. Đại Ung Hoàng Cung, Vinh Hoa Cung. Thu phục Phong Vô Trần sau, Triệu Hằng trước tiên liền chạy về. Giờ phút này, hắn tính tọa tại Vĩnh Hòa Cung Thiên Điện ra ngoài, thân hình trầm ổn. Nội thất mơ hồ truyền đến bà đỡ thuần thục mà trầm ổn dẫn đạo âm thanh. Xen lẫn Triệu Sơ ảnh đè nén tiêu rên. Triệu Hằng trong ánh mắt có chút mang theo vẻ chờ mong. Suy nghĩ không khỏi bay xa chút. Danh tự, lần này đến lấy hai cái. Triệu Sơ ảnh trong bụng là khó được Long Phượng thai, hắn đã sớm biết nên đặt tên gì đây đâu. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng dần dần có lập kế hoạch. Cơ hồ ngay tại hắn định ra danh tự sau một khắc, hoa, một tiếng thanh thúy mà vang dội anh gáy bỗng nhiên vang lên, tràn đầy bổng bộ sinh mệnh lực. Ngay sau đó, ba một tiếng rất nhỏ giòn băng sau, một đạo khác trầm đồng du dương khóc nỉ non âm thanh đi theo vang lên, phản phất tại hùng hùng hổ hổ nói đừng đánh nữa. Gần như đồng thời, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại chỗ sâu trong óc liên tiếp vang lên. Triệu Hằng cũng không trước tiên xem xét, vẫy lui muốn tiến lên chúc mừng người trong cùng, tự tay đẩy ra nội thất cánh cửa, cất bước đi vào. Bà đỡ cùng các cung nữ gặp hắn tiến đến, cuốn quýt một bái, bị hắn một ánh mắt ngừng, lặng yên im lặng lui ra ngoài, cũng gài cửa lại. Trên giường, Triệu Sơ ảnh sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt, lộ ra phá lệ yếu đuối, nhưng một đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn qua hắn. Thái phi, vất vả. Triệu Hằng đi đến bên giường, thanh âm trầm thấp hòa hoãn, chủ động cầm nàng có chút phát lạnh tay. Triệu Sơ ảnh khẽ lắc đầu, trở tay nhẹ nhàng về nắm, mang theo hài lòng ý cười, bệ hạ đối thần thiếp tân trọng như núi, năng lực bệ hạ sinh con dưỡng cái, là thần thiếp bản phận, càng là phúc phận, nói thế nào vất vả. Nàng dừng một chút, ánh mắt tinh tế miêu tả lấy Triệu Hằng hình dáng, đau lòng nói, cũng là bệ hạ, ngày đêm vất vả quốc chính, lại muốn trấn an hậu cung tỉ muội, còn cần thời điểm ứng đối tứ phương đạo trích. Thần thiếp chỉ là nhìn xem, liền cảm giác đau lòng. Triệu Hằng mỉm cười, không có ở đề tài này bên trên nhiều lời. Ôm lấy đã bị bao khỏa thỏa đáng, lộ ra khuôn mặt nhỏ anh hải, một trái một phải. Hắn quan sát một lát, mới dường như thuận miệng hỏi, "Thái phi, có thể từng nghĩ tới cho hải tử lấy vật gì danh tự?" Triệu Sơ ảnh ánh mắt dịu dàng lưu luyến tại hai cái tiểu sinh mệnh trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Bệ hạ lấy danh tự, tất nhiên là tốt nhất. Đã như vậy, Triệu Hằng ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Chớp liền đem năm đó, lần đầu gặp ngươi thời điểm, trong lòng lóe lên hai cái danh tự, ban cho bọn hắn a. Triệu Sơ ảnh nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tái nhợt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt choáng mở một tầng động nhân màu đỏ. Trong mắt ba quang liễm diễm, tràn đầy khó có thể tin ngượng ngùng cùng đậm đến tan không ra cảm động. Lần đầu gặp gỡ, vậy hạ liền muốn tốt bọn hắn tên của hải tử sao? Vậy hạ mời nói, thần thiếp nghe. Nàng thanh âm khẽ run. Triệu Hằng ánh mắt chăm chú, gàn từng chữ, Nam Hải, liền cứ gọi Triệu Huyền Hàng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trong khuỷu tay kia nho nhỏ nữ anh. Nữ khí không tự giác lại thả mềm một chút, Nữ Hải, liền gọi Triệu Huyền Anh. Huyền Hành. Huyền Anh. Triệu Sơ ảnh nhẹ giọng lặp đi lặp lại niệm tụng hai cái danh tự này, thưởng thức ẩn chứa trong đó thâm ý cùng mong đợi. Hành cùng anh, một cương một nhu, một thừa trọng một trói lọi, còn cùng tên của mình có một ít liên hệ. Nàng càng thành phẩm càng là ưa thích, trên mặt toát ra sáng chói nụ cười, giống như sau cơn mưa ban đầu tễ. Vậy hạ, danh tự này vô cùng tốt, thần thiếp vô cùng ưa thích. Ưa thích liền tốt. Triệu Hằng gặp nàng tinh thần còn có thể, đem hải tử đặt ở bên cạnh, chăm chú dặn dò, đoạn này thời gian ngươi liền an tâm tĩnh dưỡng, đem hao tổn nguyên khí bù lại, rơi xuống bài tập, đợi ngươi dưỡng hảo thân thể, lại đi bổ sung không muộn. Triệu Sơ ảnh ngầm hiểu, nhu thuận gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần thiếp minh bạch, định sẽ không lạc hậu hơn bọn tỷ muội. Triệu Hằng gật đầu, lại nhẹ lời cùng nàng nói một lát lời nói, mới đứng dậy rời đi, trở lại chính mình tập cung, vẫy lui tả hữu. Triệu Hằng lúc này mới đem tâm thần chìm vào trong óc, liên tiếp hệ thống nhắc nhở sớm đã chờ đã lâu. Đốt, chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, kiểm tra tới Long Vượng song sinh, phúc duyên thâm hậu, ngài thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, cực phẩm linh thạch 1000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 5000, không chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, cơ sở phụ lục chân giải 1, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, diêm phủ la sát chi 1000, không chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tiên thiên canh kim chu tiên ghi chép 1, rực rỡ muôn màu ban thưởng. Xoát qua, Triệu Hằng ánh mắt quét qua, lại vô ý thức có chút nhíu mày, "Ân, chuẩn bị kia lão bằng hữu hạ phẩm linh thạch, lần này lại vắng mặt." Đột nhiên không nhìn thấy, cảm thấy có chút vắng vẻ. Về phần lần thứ nhất xuất hiện cực phẩm linh thạch, chính là đương kim tu hành giới đồng tiền mạnh bên trong đỉnh phong. Một cái liền chống đỡ trăm vạn hạ phẩm linh thạch, ẩn chứa trong đó linh khí tinh thuần vô cùng, càng là bố trí đỉnh cấp đại trận, cung cấp nguyên anh trở lên tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực vật cần có. Lần này chính là ngàn viên, có thể xưng một khoản kinh thiên cự phú. Thượng phẩm linh thạch 5 vạn, trung phẩm linh thạch 20 vạn, không hổ là gấp đôi ban thưởng, linh thạch này số lượng dự trữ trong nháy mắt tăng gọn, tràn đầy vô cùng. Triệu Hằng nhanh chóng tính nhẩm một chút chính mình trước mắt linh thạch tổng lượng, hạ phẩm linh thạch tồn kho ước 43 vạn. Trung phẩm linh thạch tính cả những này, khó khăn lắm đột phá 20 vạn đại quan. Thượng phẩm linh thạch đạt tới 5 vạn 5000 dư khối. Cực phẩm linh thạch thì là 1000 mai. Nếu là chỉ cung cấp hắn cùng chư vị phi tử sử dụng, dư xài. Về phần kia cơ sở phụ lục chân giải Triệu Hằng tâm thần đã qua, liền biết là các loại phổ biến phụ lục nguyên lý, vẽ thủ pháp, phù văn kết cấu bách khoa toàn thư thức điển tịch. Đối với hắn mà nói hơi có vẻ thô thiển, nhưng chính là vương triều cơ sở kiến thiết, bồi dưỡng chế phủ nhân tài sách giáo khoa. Thứ này, về sau chơi gây xây lúc, nhất định rất có công dụng. Nhưng mà, làm Triệu Hằng chú ý lực rơi cái kia tên là Diêm Phủ La Sát Chi ban thượng bên trên lúc, cho dù lấy hắn bây giờ tầm tính, cũng không khỏi đến nao nao. Ngưng thần cảm giác hệ thống truyền lại tới tin tức cặn kẽ sau, Triệu Hằng đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một vẻ khó mà che giấu vui mừng. Vật này, rất được trong tâm. Diêm Phủ La Sát Chi, bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút dị dạng cổ quái, giống như là một đoạn bị ác ý vặn mèo khô hắc cành cây, mơ hồ tản ra chẳng lành cho khí, nhưng nó công hiệu lại làm cho Triệu Hằng cảm thấy, cho dù dùng 100 vạn thượng phẩm linh thạch đến đổi, hắn cũng không đáp ứng. Này nhánh một khi trồng vào thích hợp thổ địa, liền sẽ cấp tốc cắm rễ sinh trưởng, hóa thành Diêm Phủ La Sát Thụ. Này cây vô diệp, chỉ có vô số dữ tận như quỷ thủ cảnh. Nó không hấp thu thiên địa linh khí, ngược lại lấy thế gian cho khí, ác khí, trừ khí, tử khí hết thảy mặt trái không khí dơ bẩn là chất dinh dưỡng. Cũng tại sinh trưởng quá trình bên trong, sinh ra một loại khí thải. Loại này khí thải chính là đối với tu hành người mà nói ắt không thể thiếu linh khí. Đối Diêm Phủ La Sát Thụ mà nói, linh khí là nó tiêu hóa trọc các về sau cần bài xuất phế vật có thể đối tu hành thế giới, đây cũng là tầm bổ vật vật, tăng lên hoàn cảnh căn bản. Triệu Hằng cảm xúc có chút chập trùng. Hắn mặc dù đã ở Đại Ung Cửu Châu Châu phủ gieo xuống tứ giai linh mạch, nhưng đối với thống nhất sau cương vực bao la vô cùng ung yến lưỡng quốc, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Huống chi, linh mạch sinh ra linh khí, lại không cách nào tiêu trừ thế tục trọc khí. Cứ thế mãi, linh khí cùng trọc khí hỗn tạp, hoàn cảnh như cũng không cách nào căn bản cải thiện. Một bản nhánh, nếu có thể biến thực tại hai nước Triệu Hằng dường như thấy được tương lai bức tranh, một số năm sau, ung yến đại trọc khí biến mất dần, linh khí mờ mịt, thực sự trở thành trung linh du tú, thích hợp ức vạn con dân nghỉ ngơi lấy lại sức tiên triều có yên vui. Cái này không chỉ có là hoàn cảnh cải tạo, chiến lược ý nghĩa, viễn siêu linh thạch pháp bảo. Nén xuống kích động trong lòng, Triệu Hằng cuối cùng nhìn về phía kia bộ tiên tiên canh kim chu tiên ghi chép. Công pháp vẫn như cũ không có phẩm cấp, nhưng kỳ danh đã lộ ra bất phàm. Tinh tế cảm giác, phương pháp này đúng là dẫn đạo người tu luyện cảm ngộ thiên địa sơ khai, hỗn độn phân hóa thời điểm, đản sinh kia một sợi tiên tiên canh kim chi khí. Canh kim chính là ngũ hành chi kim hành cực hạn. Chủ tốc sát, biến đổi, tráng kiện, sắc bén. Cái này tiên tiên canh kim chi khí, càng là vạn kim chi nguyên, sát phạt bắt đầu, vô hình vô chất, lại có thể hóa sinh thế ở giữa tất cả phong mang nguyệt khí, không gì không phá. Đây là muốn thay chấm gom góp ngũ hành đại đạo chi cơ a. Triệu Hằng có chút nhíu mày. Hắn kiểm kê một chút đã lấy được công pháp, Thái thượng ất mộc hóa ách chân kinh trúc nhật phần tiên sách khôn nguyên ngọc tức tâm kinh tăng thêm cái này mới được tiên tiên canh kim chu tiên ghi chép. Còn kém thủy thổ tính. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ. Còn lại ba bộ công pháp đều có phi tử tu luyện, mà cái này cương mãnh duệ cháy mạnh, sát phạt vô song tiên tiên canh kim chu tiên ghi chép kỳ đặc tính. Triệu Hằng trong đầu hiện ra một thân ảnh, vị kia người mang thao thiết nuốt bản thể, đối kim thạch duệ khí có bản năng khát vọng cùng tiên phú luyện khí thiên tài, Tô Lăng Y Lìa xem ra, công pháp này cùng nàng chính là tuyệt phối. Chương 175, hăng hái mộ dung chắc chương 175, hăng hái mộ dung chắc ngày thứ hai. Nhạc Văn Kiệt quân tiên phong binh lâm đại yến kinh thành, cùng các tướng sĩ ăn no nê chiến cơm về sau, liền nổi chống tụ binh. Hắn cưỡi tại thần tuấn trên chiến mã, nhìn ra xa kia nguy nga tường thành, trong lồng ngực hào khí cuồn cuộn, không có chút nào lấy mấy vạn binh lực vây công một nước đô thành thiết ý, ngược lại có loại như bẻ cánh khô nhuệ khí. Nhạc Văn Kiệt ánh mắt như điện, khóa chặt trên đầu thành kia người mặc vàng sáng long bào thân ảnh. Đại yến hoàng đế mộ dung trác, đối phương cũng đang nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Nhạc Văn Kiệt dồn khí đan điền, tiếng như hùng trung, xuyên thấu chiến trường túc sát bầu không khí thẳng đến đầu tường. Các ngươi loạn thần tặc tử, chiếm đoạt tiến thổ đã lâu, bây giờ vương sư đến, còn không nhanh mở cửa thành, túi đầu tiếp nhận đầu hàng. Ung yến bản ra một nguyên, tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đồ khiến sinh linh đồ thán, tự giết lẫn nhau. Mộ dung trác, bệ hạ mang trong lòng tứ hải, nể tình cũng nghị, chỉ cần ngươi chịu thua nhận lầm, vì nên vương sư, chưa hẳn không thể bảo đảm ngươi mộ dung thị một môn phú quý kéo dài, an độ quãng đời còn lại. Lời nói này nghe được trên đầu thành một đám đại yến tướng lĩnh mặt trầm như nước, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Quả thực là một phái đổi trắng thay đen nói bậy. Mộ dung trác rốt cuộc động, hắn lạnh lùng quét mắt dưới thành Nhạc Văn Kiệt, khoe miệng kéo lên một chút xíu không che giấu trào phúng, chỉ là mấy vạn binh mã, ai cho ngươi lực lượng, dám ở trong dưới thành như thế sủa loạn? Chỉ bằng ngươi cậy vào bộ kia quân trận a? Nhạc Văn Kiệt trong lòng hơi động một chút. Nghe khẩu khí này, Mộ Dung Trác dường như đối sát phá lang quân trận hoàn toàn không sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật có phương pháp phá giải, hoặc cất giấu cái gì không tưởng tượng được chuẩn bị ở sau? Mộ Dung Trác dường như xem thấu hắn lo nghĩ, khoe miệng kia xóa nụ cười quỷ dị càng thêm rõ ràng. Ngươi cho rằng, chấm bỏ mặc ngươi tiến quân thần tốc, thẳng đến kinh kỳ, là bởi vì sợ ngươi? Không. Hắn chậm rãi lắc đầu. Thanh âm đột nhiên chuyển lệ, chấm là vì dụ địch xâm nhập, một lần là xong. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi Nhạc Văn Kiệt bộ đội sở thuộc, cho là Đại Ung bây giờ có thể nhất chiến chi tinh nhuệ. Nếu có thể ở chỗ này đem các ngươi toàn bộ chôn bụi, Triệu Hằng hắn còn có thể còn lại mấy phần lực lượng. Nhạc Văn Kiệt mặt không đổi sắc. Bệ hạ đã phái vị kia thần bí cao nhân tùy hành bảo vệ, hắn liền có đầy đủ lực lượng. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, rìm ngựa trở lại, giơ cao chiến đao, âm thanh chấn toàn quân, bày trận, giết. Mộ Dung Trác thấy thế, trên mặt không những không thấy kinh hoàng, ngược lại lộ ra một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay, đã tính trước đủ cười. Liền các ngươi có trận pháp a? Mộ Dung Trác cười nhạo một tiếng, chớ cái này đại yến, chẳng lẽ chính là mặc người nắm quả hờ mềm? Thì ra, đoạn này thời gian hắn cưỡng ép chiêu mộ cả nước cao thủ vào kinh thành, tất nhiên có tập trung lực lượng thủ thành chi lo. Nhưng càng sâu tầng nhu đồ, lại là tập hợp đám người trí tuệ, nghiên cứu pha trận thậm chí chế trận phương pháp. Chỉ vì đối đại ứng quân trận cụ thể về nào hiểu có hạn, Mộ Dung Trác cùng Tâm Phúc Quan lại cuối cùng định ra một sách, lấy đạo của người trả lại cho người. Đã ngươi lấy quân trận quay mai, ta liền tập cả nước tu sĩ chi lực, cải tạo, diễn luyện ra một tòa chuyên vì công phạt mà thành trận pháp. Hôm nay liền muốn tại cái này quốc đô phía dưới cứng đôi cứng điểm cao thấp, nhìn xem ai trận pháp càng hơn một bậc. Người tới. Mộ Dung Trác nhàn nhạt phất tay, bày trận, khiến cái này ta tử hảo hảo kiến thức một chút ta đại yến phong thái cùng nội tình. Đông. Ra lệnh. Nặng nghề cửa thành tại cơ quan oanh minh bên trong chậm rãi mở rộng, chỉ thấy ước chừng ngàn tên nam nữ nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn phục sức khác nhau, có lực trang võ giả, có khoan bảo tu sĩ, thậm chí còn có chữa lấy dân gian áo vải kỳ nhân dị sĩ, tuổi tác cũng là già trẻ không đồng nhất, duy nhất giống nhau là quanh thân mơ hồ lưu chuyển sóng linh khí. Đây cũng là Mộ Dung Trác khẩn cấp gọi đến, đại yến cảnh nội có danh tiếng người tu hành, bọn hắn cùng tu luyện theo đại ung lưu truyền tới đệ nhất dẫn khí thuật, tu vi phổ biến tại luyện khí tứ trọng trở xuống, chỉ có giải rác mấy người đạt đến luyện khí ngũ trọng, cảnh giới không tính cao thầm, nhưng ngàn người hội tụ, khí tức cấu kết, tự có một cỗ không thể khinh thường như thế. Nhạc Văn Kiệt thần sắc đống nhiên nghiêm trọng, trước mắt chi đội ngũ này nhìn như lộn xộn, nhưng cá thể chiến lực hiển nhiên xa so với dưới trướng hắn đại đa số chưa bước vào luyện khí kỳ tinh nhuệ sĩ tốt mạnh hơn. Hơn nữa, bọn hắn giờ phút này đang lấy một loại quỹ tích huyền ảo cấp tốc di động chỗ đứng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện trận thế. Đúng lúc này, ngàn người trong trận, một vị lão giả râu tóc bạc trắng vượt qua đám người ra, giọng nói như trung đồng, vạn kiếm chu tà trận, lên. Ken 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 ken. Lời con chưa dứt, chỉ nghe một mảnh làm cho người ra đầu tê dại kim thiết chiến minh thanh âm vang vọng chiến trường. Hơn ngàn tên tu sĩ bên hông, trên lưng cùng trường kiếm trong tay, lại đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành từng đạo rét lạnh lưu quang phóng lên tận trời. Trăm ngàn đạo kiếm quang trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, hội tụ, linh quang tăng vọt ở giữa, ngưng tụ thành một thanh dài đến hơn 10 trượng, hào quang rực rỡ, kiếm ý ngút trời cự hình pháp kiếm hư ảnh. Lạnh thấu xương sắc bén kiếm khí tràn ngập ra, làm cho lòng người phát lạnh. Ý Nhạc Văn Kiệt con người đột nhiên co rụt lại. Theo cự kiếm kia hư ảnh bên trên, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Sau lưng tướng sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh. Dưới hông trải qua chiến trận chiến mã bất an nguyên địa đả bó, vang vọng không ngừng. Nguyên bản nghiêm cẩn quân trận đều xuất hiện một chút bạo động cùng bất ổn, đều cho bản tướng quân ổn định. Nhạc Văn Kiệt hét to như sấm, đè xuống trong lòng hàn ý, toàn quân nghe lệnh, trận chuyển thất sát. Các tướng sĩ đè xuống trong lòng sợ hãi, kiệt lực khống ngựa, theo khiến biến trận. Trong khoảnh khắc, quân trận phía trên tinh quang lưu chuyển, một đạo sao trời quang thuẫn cấp tốc triển khai, đem mấy vạn kỵ binh bao phủ trong đó. Nhưng mà, cùng không trung trôi này phong mang tất lộ cự kiếm so sánh, cái này hộ thuẫn quang trạch rõ ràng có chút lấp loé không yên. Trên đầu thành, Mộ Dung Trác đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi cười khẩy. Chỉ dựa vào điểm này không quan trọng mánh khóe, Mộ Dung Thủy tên phế vật kia đến tột cùng là thế nào thua. Hắn không do dự nữa, lạnh giọng hạ lệnh, cho chấm nghiền nát bọn hắn. Trong trận chủ trì lão giả nghe lệnh, trong mắt tinh quang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Nhạc Văn Kiệt quân trận phương hướng chỉ vào không trung, trong miệng thốt ra băng lãnh hai chữ chu tả. Ông không trung thanh cự kiếm kia phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách chiến minh, lập tức mang theo xé rách trường không rít lên cùng bàng bạc vô song kiếm áp, hóa thành một đạo xé rách màn trời lưu quang, mạnh mẽ chém về phía sao trời quan tuẫn. Cự kiếm cùng quang thuẫn ngang nhiên đụng nhau, đinh hai nhức có quanh minh nương theo lấy cuồng bạo sóng xung kích tứ tán ra, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Sao trời quang thuẫn kịch liệt lấp lóe và mèo, liều mạng trèo trống. Giang giác, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào mỗi người trong thai. Chỉ thấy quang thuẫn phía trên, vết dạn như mạng nhện phi tốc lan tràn, chợt bay một tiếng, hoàn toàn bạo tán thành đẩy trời lưu mình. Không ít sĩ tốt kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Những này sĩ tốt phần lớn cũng không linh căn, chưa thể bước vào luyện khí cánh cửa, tạo thành quân trận đối phó 1000 tên luyện khí tu sĩ, còn có chút miễn cưỡng. Nếu là trong quân có ngàn tên luyện khí kỳ tu sĩ cộng đồng chèo chống đại trận, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhưng giờ phút này, tu vi bên trên tuyệt đối chiến lệnh, nhường quân trận phòng ngự có vẻ hơi yếu ớt. Làm sao có thể? Nhạc Văn Kiệt mắt hổ trợn lên, vừa kinh vừa sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bắt phạt đến nay mọi việc đều thuận lợi quân trận. Tại cái này vạn kiếm chu tà trận trước mặt, sẽ bị bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Mộ Dung Trác trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đại cục đã định, hắn cũng không lo lắng tiên xuất quỷ nhập thần tà hoàng truyền nhân. Tử Dương cung ba vị tiên sư sớm đã tiến đến truy tung điều tra. Bây giờ, chỉ cần phá Nhạc Văn Kiệt cái này cậy vào quân trận, đem nó tinh nhuệ chết hết nơi này. Đại Yến quốc phúc liền như cũ vững chắc. Đến lúc đó, cho dù Triệu Hàng ngự giá thân trinh, đối mặt một tòa hội tụ cử quốc chi lực, trận pháp gia chỉ hùng thành, có thể làm gì hắn? Mộ Dung Trác ánh mắt lãnh khốc, không còn chút nào nữa cố kỵ. Toàn quân xuất kích, đem những này xâm phạm biên giới chi địch cho chấm toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Chỗ cửa thành, kia 1000 tên tạo thành kiếm trận đại yến luyện khí tu sĩ, nghe vậy trên mặt nhao nhao lộ ra không có hảo ý nụ cười. Trận thế biến đổi, từ tụ mà tán, đều cầm binh khí, hóa thành từng đạo tật ảnh, hướng phía trận hình tán loạn đại ung kỵ binh trùng sát mà đi. Chân chính tàn sát, dường như sắp bắt đầu. Bệ hạ an bài chuẩn bị ở sau đâu? Nhạc Văn Kiệt cau mày, trong lòng lo lắng, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Mắt thấy địch nhân đã xông đến trước trận mấy chục bước, hắn trợn cắn răng một cái, quyết ý tử chiến, các tướng sĩ, một lần nữa kết trận. Theo bản tướng quân, giết. Lời con chưa dứt, hắn đã thúc vào bụng ngựa, xung phong đi đầu, hướng trận địa địch phát khởi công kích. Ngay tại hai quân phong tuyến sắp mạnh mẽ đụng nhau, huyết tinh chém giết hết sức căng thẳng lúc, dị biến nảy sinh. Điểm điểm sáng long lanh cánh hoa, không có dấu hiệu nào, tự giữa không trung ung dung bay xuống. Một cỗ thanh lãnh sâu thẳm, không dính khói lửa nhân gian nhàn nhạt hư khí. Theo cánh hoa bay là tả, lặng yên tràn ngập toàn bộ túc sát chiến trường. Mùi thơm này dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, lại nhường song phương tướng sĩ kia sôi trào sát ý vì đó dừng một chút. Tất cả mọi người không tự chủ được chậm dần bước chân, hoảng sợ ngây ngốc cùng nhìn nhau lấy. Chương 176, chỉ vì đại ung hoàng đế, là người kia. Chương 176, chỉ vì đại ung hoàng đế, là người kia. Mấy hơi ở giữa, một vị thân mang xanh biếc quần áo nữ tử đã vô thanh vô tức đứng ở hai quân trước trận. Nàng quanh thân dường như quanh quẩn lấy tươi mát tự nhiên một linh chi khí, cùng cái này túc sát chiến trường không hợp nhau, thoáng như cựu thiên chi thượng ngẫu nhiên lâm phàm tiên tử. Đầu tường mộ dung chát cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia tiếu mỹ khuôn mặt, chỉ cảm thấy có mấy phần không nói ra được nhìn con mắt, nhất thời nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Phía dưới Nhạc Văn Kiệt lại là sửng sốt một cái trước mắt, lập tức nghẹn ngào cả kinh nói, quý phi nương nương. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngây người. Vị này nhìn tuổi trẻ đến không giống phàm tục nữ tử, là đại ung hoàng đế quý phi. Văn nhân vô song đối bốn phía chấn động phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ có chút nghiêng đầu. Ánh mắt đảo qua vừa rồi tán loạn quân trận vết tích, nói khẽ, trận pháp không tệ, đáng tiếc chủ trận người tu vi nông cạn, chỉ có vẻ ngoài. Nàng lời bình bình thản trực tiếp, phảng phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Nhạc Văn Kiệt ra mặt nóng lên, xấu hổ cúi đầu xuống. Đúng lúc này, trên đầu thành bỗng nhiên truyền đến Mộ Dung Trác đổi giọng kêu sợ hãi, ngươi chẳng lẽ là Tử Dương cung người? Hắn rốt cục nghĩ tới, ước chừng 10 năm trước, từng có mấy người trẻ tuổi đại biểu Tử Dương cung đến đây đại yến thu lấy tuổi cống, trong đó liền có một cái thân mặc thúy váy thiếu nữ, kia đặc biệt trang phục cùng thanh lãnh khí chất, làm cho người xem qua khó quên. Người trước mắt dung mạo mặc dù càng hơn trước kia, phong thái lại y hệt năm đó. Văn Nhân Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn, dương mắt nhìn về phía đầu tượng, nghĩ không ra ngươi lại vẫn nhớ kỹ bản tọa. Bản tọa? Mộ Dung Trác con ngươi bỗng nhiên co bảo, tại Tử Dương cung có thể thản nhiên tự xưng bản tọa chỉ có trong truyền thuyết Kim Đan chân nhân. Hắn tâm thần bị chấn, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, tiên môn không phải từ trước đến nay dành xưng không can thiệp phạm tục vương triều thay đổi sao? Các ngươi có thể nào nói một đằng làm một nẻo? Văn Nhân Vô Song vẻ mặt vẫn như cũ thanh đạo, chỉ lắc đầu, hôm nay ở đây cũng không phải là Tử Dương cung trưởng lão, mà là đại ung vương triều hoàng đế thân phong quý phi, Mộ Dung Trác. Hắn hai mắt trừng trừng, trên mặt viết đầy hoang đường cùng khó có thể tin, há to miệng lại nửa ngày nhả không ra một câu đầy đủ đến. Một cú bị lường gạt nổi giận trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tốt một cái Tử Dương cung, tốt một cái siêu nhiên bật ngoại. Chân trước vừa nghĩa chính tử nghiêm cự tuyển hắn cầu viện, chân sau vậy mà trực tiếp đem một vị kim đan trưởng lão đưa vào địch quốc hậu cung, trái lại binh lâm thành hạ. Còn có thiên lý sao? Còn có công đạo sao? Văn Nhân Vô Song lại không còn cho hắn tiêu hóa cái này hoang đường hiện thực thời gian. Ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, mở ra cửa thành, đem người quy hàng. Nể tình ngày xưa từng có gặp mặt một lần, bản tọa có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không ngại. Mộ Dung Trác trầm mặc không nói, sắc mặt biến đổi không chừng, dường như nội tâm đang kịch liệt dãy rủa. Thật lâu, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, mang theo không cam lòng cùng thăm dò khàn giọng hỏi, tiên tử, kia Triệu Hằng đến tột cùng có gì trô hơn người, có thể được ngài như thế ưu ái? Như tiên tử cố ý, chấm. Ta Mộ Dung Trác nguyện lập tức nhường ngôi hoàng vị, phụ tiên tử làm chủ. Mộ Dung toàn tộc đều nguyện tự hạ vi thần, vĩnh thế hiệu trùng, chỉ cầu tiên tử quay lại tâm ý. Lần này Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, nhường bên trong chiến trường bên ngoài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Văn Nhân Vô Song nghe vậy, đống nhiên cười khẽ. Nụ cười này, dường như sông băng làm tan, hồi xuân đại địa. Lấy nàng đặt chân chỗ làm trung tâm. Hoang vu đại địa bên trên, vô số xanh nhạt thảo mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên, cấp tốc lan tràn. Khô nước thổ nhưỡng bị nhân nhân cỏ xanh bao trùm, thậm chí tràn ra một lùm bụi không biết tên kiểu diễm hoa dại. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, phương biên hơn 10 dặm chiến trường, lại hóa thành một mảnh sinh cơ rạt rào, cây rừng thấp thoáng xanh hóa. Thần kỳ như thế cảnh tượng, nhưng tất cả mắt thấy nhân thần hồn đều chấn, ngây ra như phỗng. Ngay tại cái này vạn vật này mầm kỳ dị tĩnh lặng bên trong, Văn Nhân Vô Song thanh âm như gió xuân giống như rõ ràng truyền vào trong lòng mỗi người. Bản tọa nhập chủ đại ung hậu cung, cũng không phải là tham luyến nhân gian quyền vị. Nàng dương mắt, ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Chỉ vì đại ung hoàng đế là người kia, chỉ thế thôi, ngươi có thể minh bạch. Mộ Dung Trác như bị sét đánh, cuối cùng một tia huyết sắc cũng theo trên mặt rút đi, trong mắt quang mang hoàn toàn dập tắt. Hắn bỗng nhiên dị thường bình tĩnh trở lại, trong lòng hiện ra một vẻ quyết tuyệt. Đại yến các tướng sĩ, Mộ Dung Trác đột nhiên rút ra bên hông bội đao, theo chấm tử thủ sa tắc, chu sát quốc tặc. Tiếng giống chưa rơi, hắn đã thả người theo cao cao trên tường thành nhảy xuống, giống như điên cuồng hướng phía đại ung quân trận phương hướng khởi xướng quyết tử công kích. Sau lưng mười mấy tên Mộ Dung thị hoàng tộc cao thủ cùng tử trung tướng lĩnh mắt đỏ với mắt phát ra thú bị nhốt giống như gào thét, không chút do dự đi theo nhảy xuống. long long long, mở rộng trong cửa thành, gót sắt như sấm. Vô số toàn thân khoác trọng giáp kỵ binh hồng lưu giống như tuôn ra. Trầm mặc như núi, lại mang theo nghiền nát tất cả ý chí, hướng phía trước phát khởi công kích. Bọn hắn không hiểu cái gì tiên phàm có khác, trong lòng chỉ có trung thành cùng chịu chết dũng mãnh. Ngược lại là trước đó tạo thành vạn kiếm chu tà trận kia hơn ngàn luyện khí tu sĩ, giờ phút này mặt lộ vẻ kinh hoàng, do dự không tiến. Trước mắt cái này cải thiên hoán địa giống như thần thông, hoàn toàn đánh nát sự chống cự của bọn hắn chi tâm. Văn Nhân Vô Song sắc mặt không gợn sóng, chỉ tố thủ nhẹ giơ lên, chỉ vào không trung. Chỉ một thoáng, dưới chân vô tận có cây dường như nhận được quân vương hiệu lệnh, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng xen lẫn, ngưng tụ. Số tôn cao đến trăm trượng, hoàn toàn do cứng cỏi dây leo tạo thành cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực một cái lên xuống liền ngang nhiên đụng vào bảy tu sĩ bên trong. A, không, lớn quyền vung đẩy, dây leo như mãng, đáng sợ man lực cùng sinh sôi không ngừng một linh chi khí căn bản không phải những này cấp thấp tu sĩ có thể ngăn cản. Tiếng hét thảm trong nháy mắt vang lên liên miên, trận hình khoảnh khắc tán loạn. Ta đầu hàng, tiên tử tha mạng. Có người sụp đổ kêu khóc, vứt bỏ trong tay pháp khí. Nhưng mà một giây sau, một đạo dữ tợn ánh đao lướt qua, đầu người nọ sọ liền phóng lên tận trời. Mộ Dung Trác khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, người phản quốc, chết. Theo chấm giết, hắn gầm thét im bặt mà dừng. Một cái tử vô số từng cục cổ một hình thành lưỡi quyền, che đậy sát trời, mang theo nghiền nát tất cả uy thế ầm vang rơi đập. Bệ hạ, tại Mộ Dung hoàng tộc cùng cấm quân tướng sĩ muốn rách cả mí mắt tiếng gào đau thương bên trong. Mộ Dung Trác tính cả quanh thân mấy trượng mặt đất, cùng nhau biến mất ở đằng kia hủy diệt tính một kích phía dưới. Sau cùng trói buộc dường như cũng theo đó đứt đoạn. Còn sót lại Mộ Dung thị lực lượng như là dập lửa bờ bướm, mang theo hoàn toàn tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hướng về kia chút không thể chiến thắng của cây cự nhân phát khởi cuối cùng một đợt công kích. Chiến đấu, hoặc là nói đơn phương thanh trừ, cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngắn ngủi mấy phút sau, trên chiến trường rốt cuộc không nhìn thấy đứng thẳng đại yến người chống cự. Còn sót lại đám người vứt bỏ vũ khí, đen nghịt quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Nhạc Văn Kiệt cùng dưới trướng tướng sĩ toàn bộ hành trình nín hơi. Giờ phút này càng cảm thấy cổ họng phát khô. Ngày xưa chỉ cảm thấy vị này quý phi nương nương không tranh quyền thế, tính tình ôn hòa. Hôm nay mới biết, kia ôn hòa biểu tượng phía dưới là bực nào làm cho người run sợ khó lường uy năng. Văn Nhân Vô Song nhìn qua quanh mình một mảnh hỗn độn máu tanh chiến trường, không thể xem xét nhăn hạ lông mày. Nàng đầu ngón tay pháp quyết lại biến, dường như thời gian gia tốc, kia phiến vừa rồi bị chiến đấu tác động đến, hơi có vẻ lộn xộn máu tanh thổ địa bên trên. Càng tươi tốt, càng kiểu diễm đóa hoa tranh nhau chen lấn chui ra, mạnh mẽ nở rộ. Trong nháy mắt, chói mắt tinh hồng bị vô biên bắt ngát mỹ lệ biển hoa hoàn toàn che giấu, dường như đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Những cái kia đóa hoa phá lệ kiểu diễm, gió nhẹ nhẹ phẩy, trận trận ngào ngạt ngát hương tràn ngập toàn bộ chiến trường. Văn Nhân Vô Song có chút như người, phất phất ống tay áo, điểm điểm lục sắc huỳnh quang trôi hướng thụ thương đại ung binh sĩ, chữa khỏi thương thế của bọn hắn sau, ánh mắt hướng về ở vào trong rung động Nhạc Văn Kiệt, ngữ khí khôi phục trước sau như một thanh đạm, còn lo lắng cái gì? Trình biên hàng tốt, tiếp quản thành phòng. Nhạc Văn Kiệt một cái giật mình, đột nhiên hoàn hồn, ôm quyền con người, mặt tướng tuân mệnh, toàn quân nghe lệnh, vào thành. Tượng trưng cho đại ung vương triều màu đen long kỳ, rốt cục tại tòa này địch quốc kinh thành phía trên chậm rãi dâng lên, tại mang theo hương hoa trong gió nhẹ phần phật phấp phới.